Nô Nhiên cùng Lâm Thi Âm chính đang hài lòng cùng viện trưởng tán gẫu. Hiện tại cách làm xong cốt tủy tẩy ghép đã 3 ngày. Viện trưởng thân thể tình hình càng ngày càng được, ngày hôm nay nàng rốt cục tỉnh lại. Nhìn thấy viện trưởng tỉnh lại, ngày hôm nay cả ngày Lâm Thi Âm trên mặt đều là vẻ mặt tươi cười. "Tiểu nhưng mà, cảm tạ ngươi." Viện trưởng đối với ngồi ở một bên Ngô Nhiên mở miệng nói. "Viện trưởng không cần khách khí, ngươi là Thi Âm viện trưởng, nàng sự chính là việc của ta, những này là ta phải làm." Ngô Nhiên đối với viện trưởng vùng vung tay, không để cho nàng dùng đem việc này yên tâm bên trong. "Tuy nói như thế, thế nhưng ta hay là muốn cảm tạ ngươi." Viện trưởng đối với Ngô Nhiên cảm thán nói rằng, sau đó, nàng suy nghĩ một chút nói rằng, phải tìm được một cái xứng đôi cốt tủy quên tặng người không phải rất khó sao? Làm sao ta nhanh như vậy là có thể làm cốt tủy tẩy ghép? Viện trưởng nghi hoặc không rõ hướng về Lâm Thi Âm cùng Ngô Nhiên hỏi. Sau đó, Lâm Thi Âm liền từ viện trưởng té xịu bắt đầu, sở hữu tình huống đều cùng viện trưởng nói rồi. Nguyên lai như vậy. Viện trưởng nghe xong Lâm Thi Âm lời nói mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Cho ta quên cốt tủy người là ai? Ta muốn gặp gỡ nàng có thể không?" Viện trưởng suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa nói rằng. "Lâm Thi Âm, viện trưởng, cho ngươi quên cốt tủy chính là một cái nữ hài, nàng vừa vặn là Ngô Nhiên thư ký, người ta trước hai trời đã xuất viện, sau đó có cơ hội chúng ta lại làm diện cảm tạ nàng đi." "A, như vậy a, nàng cứu ta một mạng, ta còn muốn tự mình ngay mặt cảm tạ nàng." Nghe được Lâm Thi Âm nói là Khuynh Thành đã xuất viện rời đi, viện trưởng thất lạc nhìn ngoài cửa sổ. "Không có chuyện gì, chờ ngươi được rồi sau, ta cùng ngươi tự mình đi bái phòng nàng, cảm tạ nàng ân cứu mạng." Nhìn thấy viện trưởng thất lạc dáng vẻ, Lâm Thi Âm như vậy an ủi nàng. Viện trưởng mỉm cười nhìn Lâm Thi Âm nói rằng, "Ừm, chờ ta được rồi sau, chúng ta tự mình đi thấy nàng." Nói đến là Khuynh Thành, Lâm Thi Âm xoay đầu lại nói với Ngô Nhiên, "Ngô Nhiên, ta có thể nói cho ngươi, ta đã đem Khuynh Thành muội muội nhận làm em gái của ta, ngươi sau đó cũng không thể bắt nạt người ta." "Yên tâm, ngươi muội muội chính là ta muội muội, sau đó tuyệt đối sẽ không bắt nạt nàng." Ngô Nhiên mỉm cười nhìn Lâm Thi Âm nói rằng, "Âm Nhi, ta xem khuôn mặt nhỏ của ngươi đều rất tiểu thụy, mấy ngày nay chăm sóc ta có phải là rất khổ cực?" Viện trưởng nhìn thấy Lâm Thi Âm tinh thần không tốt, nàng đau lòng nói với Lâm Thi Âm, "Không khổ cực, chỉ cần viện trưởng có thể tốt lên, lại khổ lại mệt cũng không đáng kể." Lâm Thi Âm cười vung vung tay, "Ngô Nhiên, nếu không ngươi mang Âm Nhi đi về nghỉ ngơi trước đi, đừng nói đến thời điểm ta được rồi, càng làm Thi Âm cho mệt ngã." "Viện trưởng, ta không mệt, ta phải ở chỗ này bồi tiếp ngươi." Nghe được viện trưởng nói như vậy, Lâm Thi Âm mau mau giải thích, "Còn nói không mệt, ngươi xem khuôn mặt nhỏ của ngươi đều gầy đấy." Viện trưởng quái giận nói với Lâm Thi Âm, "Nghe ta, ngươi bây giờ lập tức đi về nghỉ, ngươi muốn theo ta lời nói ngày mai trở lại." Lâm Thi Âm còn muốn lưu lại bồi viện trưởng, nhưng nhìn đến viện trưởng kiên quyết thái độ, cũng chỉ đành ý nàng, hơn nữa Lâm Thi Âm nàng cũng xác thực là rất mệt. Ngô Nhiên cùng Lâm Thi Âm hai người cáo biệt viện trưởng sau, liền rời khỏi bệnh viện. Đem Lâm Thi Âm đưa đến nàng trong nhà, Ngô Nhiên căn dặn nàng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, ngày mai trở lại cùng nàng đến xem viện trưởng. Ngô Nhiên rời đi Lâm Thi Âm nhà sau, trước tiên đi thị sát chip công ty Hoa Long số 1 kế hoạch. Hoa Long số 1 kế hoạch chính là phía trước đã nói chip kế hoạch, hắn đã có rất nhiều thiên không quan tâm cái kế hoạch này tiến độ. Hiện ở cô nhi viện trường bệnh tình đã không ngại, mà hắn vừa vặn ngày hôm nay rảnh rỗi, cho nên liền đến tìm hiểu một chút kế hoạch tình hình. Đi đến chip công ty, hắn không có thông báo Tào Vũ Lộ, xe nhẹ chạy đường quen đi đến Tào Vũ Lộ vị trí phòng thí nghiệm. "Vũ Lộ, hiện tại cái này kỹ thuật tiêu hóa thế nào?" Nô Nhiên nhìn thấy Tào Vũ Lộ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nô Nhiên cùng Tào Vũ Lộ hai người đều xem như là khoa học và công nghệ nam, khoa học và công nghệ nam trong lúc đó chủ yếu nói chuyện phương thức chính là đi thẳng vào vấn đề, không nhiều như vậy quanh co khúc hiệu. "Lão đại, ngươi đến rồi." Tào Vũ Lộ nhìn thấy Ngô Nhiên đi đến phòng thí nghiệm, hắn để công việc trong tay xuống cùng Ngô Nhiên chào hỏi nói. "Hừm, ta đến thăm các ngươi tiến độ thế nào rồi?" Ngô Nhiên mỉm cười nhìn hắn. "Tất cả cũng rất thuận lợi, nguyên lai ta đã nói với ngươi muốn 3 tháng mới có thể ra kết quả, thế nhưng hiện tại đến xem, khả năng không cần 3 tháng, ta phỏng chừng qua 1 tháng nữa liền có thể hoàn thành rồi." Nói đến chip kỹ thuật, Tào Vũ Lộ hưng phấn không thôi. Nhanh như vậy, nghe được Tào Vũ Lộ nói còn có 1 tháng liền có thể ra thành quả, Ngô Nhiên cũng kích động không thôi. "Hừm, những này kỹ thuật đều rất thành thục, cũng không phải rất khó. Nguyên lai chúng ta không làm được cao cấp chip chính là có rất nhiều nơi dòng suy nghĩ sai rồi. Bây giờ nhìn đến ngươi đưa ra cái này kỹ thuật, ta mới phát hiện, nguyên lai rất nhiều chuyện chỉ cần chuyển biến một hồi kỹ thuật là có thể." Tào Vũ Lộ đến bây giờ thiên còn đối với Ngô Nhiên đưa ra cái này kỹ thuật cảm thấy chấn động. "Lão đại, có thể nói cho ta một chút kỹ thuật này ngươi là làm sao đến sao?" Ngô Nhiên nhìn thấy Tào Vũ Lộ ham học hỏi như khát vẻ mặt, hắn cười thần bí, trên trời rơi xuống đến. "Ê." Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Tào Vũ Lộ trên mặt hơi ngưng lại, tỏ rõ Ngô Nhiên đang nói dối. Sau đó hắn suy nghĩ một chút cũng là rõ ràng, đây là lão đại bí mật, hắn cũng không tốt đi hỏi thăm. "Vậy ngươi trước tiên bận điệu, 1 tháng sau ta chờ tin tức tốt của ngươi." Ngô Nhiên vô vô Tào Vũ Lộ vai căn dặn hắn, chuẩn bị trở về công ty, biết chip kỹ thuật tiến triển thuận lợi, hắn cũng tâm tình thật tốt. "Hừm, vậy ngươi đi nhanh đi, đừng quấy rầy ta làm thí nghiệm." Tào Vũ Lộ mau mau thúc giục Ngô Nhiên rời đi, hắn là cái một lòng làm kỹ thuật người, mỗi lần Ngô Nhiên lại đây đều muốn lãng phí thời gian khác đi bắt chuyện hắn, điều này làm cho Tào Vũ Lộ cái này kỹ thuật cường nhân rất khó chịu. Nghe được Tào Vũ Lộ đuổi hắn đi, Ngô Nhiên thấy buồn cười, hắn cười lắc đầu một cái rời đi nơi này. Có điều cùng những này kỹ thuật nam giao thiệp với cũng xác thực là rất thoải mái, bọn họ đối với một người yêu thích chính là yêu thích, không thích chính là không thích. Không giống trên thương trường những người kia, người trước có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, người sau lại đâm hai người đào. Trở lại công ty sau, Ngô Nhiên nhìn thấy Lạc Khuynh Thành ngồi ở thư ký của nàng trên bàn làm việc công tác. "Khuynh Thành, ta không phải thả ngươi mấy ngày nghỉ sao? Ngươi làm sao nhanh như vậy liền tới làm?" Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành chính đang làm việc, Ngô Nhiên rất kinh ngạc nhìn nàng. "Lão bản, ta đã nghỉ ngơi 2 ngày, hiện tại đã không chuyện gì." Lạc Khuynh Thành cúi đầu nhỏ giọng nói. "Được, cái kia tùy tiện ngươi đi." Có điều ngươi cũng không muốn quá cực khổ, nếu như mỏi mệt liền chú ý nghỉ ngơi. Nô Nhiên đối với cái này nhu nhược tiểu cô nương cũng không nói gì, chỉ có thể căn dặn nàng muốn chú ý thân thể.
Hừm, ta gặp.
Lạc Khuynh Thành yếu yếu trả lời hắn. Ngươi đêm nay có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Nô Nhiên đẩy ra văn phòng cổng lớn, đang muốn đi vào thời điểm, hắn dừng bước lại quay đầu lại nhìn Lạc Khuynh Thành hỏi.
Ăn cơm?
Rảnh rồi. Lạc Khuynh Thành rụt rè nói với Nô Nhiên.
Được, giờ tan việc chúng ta đi ăn cơm.
Mời đọc. Chương 119, cao nhất mệnh lệnh. Thanh Phong Thành một nhà xa hoa trong phòng ăn. Nô Nhiên cùng Lạc Khuynh Thành hai người chính đang thưởng thức trong phòng ăn thức ăn. Hai người vừa ăn, một bên trò chuyện. Có điều phần lớn đều là Nô Nhiên đang nói, Lạc Khuynh Thành đang nghe. Nô Nhiên nói đến khôi hài địa phương, Lạc Khuynh Thành cũng sẽ nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười. Khuynh Thành, ngươi là lúc đó làm sao sẽ đến công ty ta nhận lời mời thư ký chức vị này? Nô Nhiên để đũa xuống, nhìn Lạc Khuynh Thành hỏi, thực lấy điều kiện của ngươi, ngươi có thể tìm càng tốt hơn công tác. Nghe được Nô Nhiên lời nói, Lạc Khuynh Thành căng thẳng trong lòng, hắn sẽ không nhìn ra cái gì chứ? Nên không thể, ta xưa nay đều không có lộ ra cái hở, nên không phải hắn nhìn ra cái gì. Xem ra đem hồ sơ viết đến quá tốt cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Lạc Khuynh Thành ở trong lòng tổ chức một hồi ngôn ngữ mới mở miệng nói rằng, thực ta vẫn sùng bái Lan phó tổng giám đốc, ở lúc đọc sách cũng đã biết nàng sự tích. Nàng 3 năm trước tiếp nhận Hoa Huy tập đoàn, dẫn dắt Hoa Huy tập đoàn trở thành hơn 100 tỷ xí nghiệp. Ta vẫn coi nàng là làm thần tượng của ta, ta cũng muốn trở thành nàng người như vậy. Vì lẽ đó sau đó nhìn thấy Hoa Huy tập đoàn tuyển thư ký, ta liền đến nhận lời mời. Ngươi sẽ không phải cho rằng ta là trùng ngươi đến chứ? Lạc Khuynh Thành nâng lên nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ vô tội nhìn Nô Nhiên. Nô Nhiên nhìn thấy Lạc Khuynh Thành rụt rè vẻ mặt, nhất thời nội tâm của hắn chịu đến một vạn điểm bạo kích. Cô nàng này, nói chuyện quá trực tiếp. Này một ván Lạc Khuynh Thành thắng. Nô Nhiên thật không tiện sờ sờ mũi mở miệng nói.
Không có chuyện như vậy à, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ ngươi như thế điều kiện tốt sẽ đến làm một người bí thư.
Hừm, ngươi không nghĩ như vậy là tốt rồi. Nghe được Nô Nhiên nói như vậy, Lạc Khuynh Thành phảng phất cũng thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, Nô Nhiên, ta.
Lão bản, làm sao xưa nay đều không có nghe ngươi nhắc qua người nhà của ngươi?
Lạc Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ mở to hai mắt thật to nhìn Nô Nhiên hỏi lần nữa.
Bọn họ a, bọn họ vẫn luôn ở quê nhà ở lại.
Nói tới người trong nhà, Nô Nhiên trên mặt cũng lộ ra ít có nhu hòa.
Ngươi không đem bọn họ nhận lấy Thanh Phong Thành sinh hoạt sao?
Lạc Khuynh Thành nghi hoặc không rõ nhìn Nô Nhiên.
Ta đề cập với bọn họ nghĩ quá, thế nhưng bọn họ nói vẫn là ở quê nhà thoải mái, không nghĩ đến thành phố lớn sinh hoạt.
Nói tới cha của hắn cùng mẫu thân, Nô Nhiên cũng rất không nói gì, hai lão nhân già không nên nói quê hương thật không nghĩ ra đến. Lần trước Ngô Nhiên ra mắt tin tức huyên náo mọi người đều biết, cha hắn suốt đêm gọi điện thoại lại đây đem hắn thoá mạ rồi một trận, hỏi hắn tại sao muốn gây ra chuyện lớn như vậy. Mang đến Ngô Nhiên đầu góc mơ hồ, hắn đến không biết hắn đã làm sai điều gì, sẽ làm phụ thân mẫu thân như vậy như gặp đại địch. Nay lại không phải hắn sai, làm sao hắn trên cuộc họp báo để phụ thân và mẫu thân như thế khác thường.
Lúc đó phụ thân một ngày đánh 7-8 điện thoại lại đây, lệnh cưỡng chế hắn lập tức trở lại.
Thế nhưng Ngô Nhiên hắn không để ý chút nào mệnh lệnh của phụ thân, tiếp tục ở lại Thanh Phong Thành.
Phụ thân đối với này cũng không thể làm gì.
Ừ, hóa ra là như vậy.
Có điều lão nhân ra mà khẳng định là đó thủ khó rời.
Lạc Khuynh Thành mỉm cười đối với Ngô Nhiên an ủi.
Nói xong, Lạc Khuynh Thành đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Nhiên xem.
Làm sao rồi?
Trên mặt ta là có vật gì không?
Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, hắn đầu góc mơ hồ đối với Lạc Khuynh Thành hỏi.
Đừng lúc đích, ngươi trên đầu có một cái tóc trắng, ta giúp ngươi rút nó.
Lạc Khuynh Thành duỗi ra nàng tay nhỏ ở Ngô Nhiên trên đầu nổ xuống một cọng lông.
Nàng đem bộ lông rút ra sau, mỉm cười nhìn Ngô Nhiên, lấy mái tóc đưa đến trước mặt hắn cho hắn xem.
Ngô Nhiên nhìn thấy Lạc Khuynh Thành trên tay bày đặt một cái tóc trắng.
Hắn tự rêu nói rằng, ai, lao đi, không nghĩ tới trên đầu đã có tóc trắng.
Lão bản ngươi mới hơn 20 tuổi, làm sao sẽ lao cơ chứ?
Hẳn là mấy ngày nay vì cái kia cô nhi viện viện trưởng sự tỉnh quá bận tâm đi.
Nghe được Ngô Nhiên tự rêu, Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng bưng miệng nhỏ nở nụ cười.
Khả năng đúng không?
Mấy ngày nay vì viện trưởng sự tỉnh, cũng xác thực là thật cực khổ.
Lạc Khuynh Thành lấy mái tóc cho hắn nhìn sau đó, dùng giấy cân lấy mái tóc gói kỹ phóng tới trên bàn.
Ngô Nhiên nghi hoặc không rõ nhìn Lạc Khuynh Thành cử động, một sợi tóc mà thôi, muốn bao tốt như vậy sao?
Nghe được Ngô Nhiên nghi vấn, nàng cười đối với Ngô Nhiên giải quyết nói, gói kỹ thả nơi này, chờ chút lấy thêm đi bước, nếu không sợi tóc này gặp bay loạn.
Nghe được Lạc Khuynh Thành giải quyết, Ngô Nhiên đối với này không tỏ rõ ý kiến.
Nửa giờ sau,
Ngô Nhiên để đũa xuống nói với Lạc Khuynh Thành,
"Khuynh Thành, ngươi ăn no chưa?"
"Cũng sớm đã ăn no." Lạc Khuynh Thành nói rằng,
"Ừm, ta đã ăn no."
"Được, vậy chúng ta đi."
Nghe được Lạc Khuynh Thành nói cũng ăn no, Ngô Nhiên liền gọi tới người phục vụ trả nợ.
Đi ra nhà hàng cổng lớn, Ngô Nhiên hướng về Lạc Khuynh Thành hỏi, "Ngươi nghỉ ngơi ở đâu?"
"Ta đưa ngươi trở lại."
"Không cần, ta tự đánh mình xe trở lại là có thể."
Lạc Khuynh Thành vội vội vàng vàng nói rằng,
"Không có chuyện gì, một mình ngươi nữ hải muộn như vậy đánh xe cũng không an toàn, vẫn là ta đưa ngươi đi. Nếu để cho Thi Âm biết ta không tự mình đưa ngươi về nhà, nàng nhất định sẽ mắng ta."
Nói xong, Ngô Nhiên liền mở cửa xe kế bên tài xế, ra hiệu Lạc Khuynh Thành lên xe.
Nhìn thấy Ngô Nhiên cử động, Lạc Khuynh Thành cũng chỉ đành ngồi trên xe.
Trở lại Lạc Khuynh Thành nơi ở, Ngô Nhiên nhìn theo nàng an toàn về đến nhà mới yên tâm rời đi.
Lạc Khuynh Thành đứng ở cửa sổ bên cạnh, vẫn nhìn kỹ Ngô Nhiên rời đi.
Đợi được Ngô Nhiên rời đi sau 10 phút, Lạc Khuynh Thành lại lần nữa xuống lầu, ở ven đường tùy tiện tìm tới một chiếc xe, cùng tài xế nói đi Thanh Phong Thành công viên.
Lạc Khuynh Thành đi đến ước định chỗ tốt, ở nơi đó đã ngồi một người phụ nữ.
Chỗ này rất hẻo lánh, chu vi không cái gì đèn đường.
Sắc trời quá mờ, Lạc Khuynh Thành cũng không thấy rõ đối phương là hình dáng gì.
Nàng đi đến nữ nhân này bên người ngồi xuống, hứng hờ mở miệng nói, "Thiên Vương cái địa hồ."
Một lúc, một người phụ nữ khác
gà hấp nấm. Nghe được chắp đầu tiếng lóng, Lạc Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ trong túi tiền móc ra một cái dùng giấy cân bao vây lại đồ vật, đem vật này đưa cho bên cạnh nữ nhân này. Nữ nhân này đem đồ vật cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy, mở miệng nói, đây là đồ vật khác.
Đúng thế.
Lạc Khuynh Thành mặt không hề cảm xúc nói rằng, các ngươi muốn tóc của hắn làm gì? Lạc Khuynh Thành không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Này không phải ngươi phải biết, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là khỏe mạnh ở lại bên cạnh hắn. Hơn nữa ngươi hỏi ta cũng vô dụng, bởi vì ta cũng không biết, chỉ biết đây là cao nhất mệnh lệnh. Nữ nhân này đem đồ vật để tốt sau, nói với Lạc Khuynh Thành.
Hửm, rõ ràng.
Lạc Khuynh Thành nghe được nói là cao nhất mệnh lệnh, nàng liền biết này không phải nàng có thể biết sự tình. Ngươi có còn hay không dò thăm tin tức của hắn, nói thí dụ như cha mẹ hắn tên gọi là gì? Hiện tại ở nơi nào?
Tạm thời vẫn không có, những chuyện này hiện tại còn đánh không nghe được.
Được, vậy ta trước tiên đem vật này hộ đưa trở về. Nữ nhân này đứng lên đến rời đi nơi này. Lạc Khuynh Thành ngơ ngác nhìn nữ nhân này phương hướng ly khai, một lát sau, nàng cũng biến mất trong đêm đen.
Các vị độc giả các lao ra, các ngươi khỏe, ta rất cần các ngươi năm khen ngợi, cũng rất cần các ngươi giúp đỡ điểm một hồi thúc chương xem vài giây quảng cáo, cảm tạ các ngươi.
Thật một đời người bình an.
Mời đọc.
Chương 120, ngươi như bức. Đem Lạc Khuynh Thành đưa về nhà sau, Ngô Nhiên lái xe một đường lao nhanh. Thế nhưng hắn đem lái xe đến một đoạn hẻo lánh cạnh biển. Hắn xuống xe sau, đi tới lan can bên cạnh lặng lặng đứng, hai tay chắp sau lưng nhìn phương xa. Sau đó không lâu, hắn bình tĩnh mở miệng nói rằng, đi ra đi.
Chu vi hoàn toàn yên tĩnh.
Nếu không ra, ta liền muốn động thủ. Nô Nhiên thiếu kiên nhẫn mở miệng lần nữa nói rằng.
Hắn tiếng nói vừa ra, từ trước xe trong dương hành lý khoan ra một người trẻ tuổi.
Nô Nhiên nghe được tiếng vang, quay đầu lại, chỉ thấy người trẻ tuổi này hai chừng hơn 10 tuổi, trên mặt có chứa với hắn ở độ tuổi này không tương xứng sắc khí.
Người là ai?
Vì sao lại ở ta trên xe?
Mọi người đều biết, siêu cấp động cơ xe thể thao động cơ đều là ở phía sau, mà trước đầu xe chỉ có một cái nho nhỏ dương hành lý.
Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Nô Nhiên làm sao cũng không nghĩ đến, cái này nho nhỏ dương hành lý lại gặp tàng cái kế tiếp người. Nghe được Nô Nhiên câu hỏi, người trẻ tuổi này trên mặt hắn mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt, nhìn Nô Nhiên. Nô Nhiên hắn đi từ từ gần người trẻ tuổi này, đi đến hắn trước người một mét địa phương. Nhìn thấy Nô Nhiên đi tới, người trẻ tuổi này trong nháy mắt liền làm ra tư thế phòng ngự. Nương theo gió biển, Nô Nhiên có thể nghe thấy được từ người trẻ tuổi này trên người truyền đến từng kia một mùi máu tanh. Xem ra người trẻ tuổi này bị thương. Vừa nãy Ngô Nhiên vừa lên xe thời điểm đã nghe đến mùi máu tanh, cũng là bởi vì này từng kia một mùi máu tanh mới để Ngô Nhiên phát hiện có người tàng ở trên xe. Chính là không biết hắn tại sao muốn trốn ở trên xe của chính mình. Ngô Nhiên nhàn nhạt nhìn hắn mở miệng nói, ta hỏi một lần nữa, ngươi đến cùng là ai?
Ngươi yên tâm, ta không ác ý.
Người trẻ tuổi này bình tĩnh nhìn Ngô Nhiên nói rằng,
ngươi có hay không ác ý không phải ngươi nói.
Ngô Nhiên cẩn thận liếc mắt nhìn hắn mở miệng nói đi, trốn ở ta trên xe làm gì?
Là ai phái ngươi đến?
Không ai phái ta tới.
Nếu không ai phái ngươi đến, vậy ngươi vì sao lại ở ta trên xe?
Ta bị người đuổi giết, ở dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là trốn ở ngươi trong xe.
Ngươi cho rằng ta gặp tin tưởng ngươi?
Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Nói xong, người trẻ tuổi này chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy hắn muốn đi, đã sớm chuẩn bị Ngô Nhiên nhanh chóng đi đến người trẻ tuổi này trước mặt, chuẩn bị chặn lại hắn rời đi.
Người trẻ tuổi này nhìn thấy tình huống này, hắn cũng lập tức giơ ra nắm đấm, nên tiếp Ngô Nhiên công kích.
Hai người song quyền tiếp xúc được, nhất thời quyền phong nổi lên bốn phía.
Mười mấy chiêu qua đi, người trẻ tuổi này vẫn là không địch lại Ngô Nhiên.
Bị Ngô Nhiên một quyền đánh trên bờ vai, hắn một tiếng, lùi về sau vài bước ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhìn Ngô Nhiên. Nguyên lai hắn bị thương địa phương liền trên bờ vai, hiện tại bị Ngô Nhiên một quyền đánh đổ, vết thương cũ tái phát.
Ngô Nhiên đem quyền thu hồi lại, bình tĩnh nói rằng, còn không chịu nói sao?
Nghe được Ngô Nhiên lời nói, người trẻ tuổi này trong lòng không khỏi bi phẫn hò hét nói, trời xanh à, ta thật sự chỉ là muốn ở trên xe tránh né truy sát, ai biết tùy tùy tiện tiện đụng tới một người đều lợi hại như vậy.
Lúc này, Ngô Nhiên dặn dò hệ thống, đem người trẻ tuổi này nhân vật giao diện mở ra.
Nhân vật tin tức:
họ tên: Di Hám,
giới tính: nam,
tuổi tác: 26 tuổi,
nghề nghiệp: sát thủ,
độ thiện cảm: người xa lạ,
sát thủ bảng xếp hạng: người thứ nhất.
Nguyên lai hắn là sát thủ, nhìn thấy độ thiện cảm là người xa lạ không phải kẻ thù, nguyên lai không phải đến giết ta.
Hóa ra là xếp hạng thứ nhất sát thủ, chẳng trách có thể ở dưới tay ta đi qua mười mấy chiêu.
Vừa nãy một bắt đầu thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được này người sát khí trên người, nguyên tưởng rằng hắn là hướng về phía chính mình đến.
Vì lẽ đó hắn mới đúng người trẻ tuổi này làm ra hùng hổ dọa người thái độ.
Nguyên lai hắn là thật sự đang tránh né truy sát.
Nguyên lai ngươi gọi Di Hám, đây không phải tên thật của ngươi đi.
Người trẻ tuổi này chính để phòng nhìn Ngô Nhiên, đột nhiên nghe được Ngô Nhiên lời nói, hắn kinh hãi đến biến sắc.
Hắn làm sao sẽ nhận thức ta?
Lẽ nào hắn cũng là đến truy sát ta sao?
Nghĩ tới đây, hắn càng sốt sáng hơn.
Vừa nãy cùng Ngô Nhiên giao thủ, hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này.
Ngươi làm sao sẽ biết ta tên gọi là gì?
Nghĩ tới đây, sát thủ căng thẳng nhìn Ngô Nhiên, trong đôi mắt che kín sát khí.
Ta còn biết ngươi rất nhiều chuyện.
Tỷ như ngươi năm nay 26 tuổi, ở toàn thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng thứ nhất.
Nhìn thấy sát thủ biến hóa trên người, Ngô Nhiên không để ý chút nào hắn, bình tĩnh nhìn hắn nói rằng.
Sát thủ nghe được Ngô Nhiên lời nói, ánh mắt hắn co rụt lại, hắn đã bị Ngô Nhiên triệt để chấn kinh rồi.
Những thứ này đều là bí mật của hắn, làm sao ở người trẻ tuổi này trước mặt, hắn thật giống không hề bí mật có thể nói.
Lúc nào sát thủ thân phận như là nát đại lộ tự, không hề bí mật có thể nói.
Cái này công tử nhà giàu đến cùng là ai?
Hắn làm sao sẽ biết ta nhiều chuyện như vậy, xem ra người này không thể lưu.
Nghĩ tới đây, sát thủ túi đầu đang tính toán, hắn hiện tại nếu như muốn giết chết Ngô Nhiên tỷ lệ thành công có bao nhiêu.
Thế nhưng rất bất hạnh, trải qua hắn tính toán,
hắn hiện tại ra tay với Ngô Nhiên, tỷ lệ thành công liền 1% đều không có, chớ nói chi là hắn trên người bây giờ còn mang theo thương. Nói một chút ngươi vì sao lại bị người đuổi giết? Lúc này, Ngô Nhiên âm thanh lại lần nữa truyền đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ngô Nhiên, nếu không giết được hắn, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp hắn câu hỏi. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được Ngô Nhiên đối với hắn không có cái gì ác ý, chủ yếu nhất chính là người này nên không phải người của Lý gia. Sát thủ cắn răng một cái, liền mở miệng nói rằng, ta không cẩn thận đem mỗi một đại nhân vật tiểu thiếp cho ngủ. Để người ta tiểu thiếp cho ngủ, nghe được sát thủ lời nói, Ngô Nhiên triệt để hăng hái. Hắn thích nhất nghe loại này cố sự, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn sát thủ, là ai tiểu thiếp? Lý gia chủ tiểu thiếp. Sát thủ lập đúng nói rằng, Đế đô Lý gia, Ngô Nhiên kinh ngạc hỏi. Ừm. Ngươi nhưu. Nghe được sát thủ lời nói, Ngô Nhiên rất khâm phục hắn. Này sát thủ có phải là hiểm mệnh quá dài? Lại dám ngủ Đế đô Lý gia chủ tiểu thiếp, muốn tự sát cũng không phải như vậy nha. Làm sao ngủ trên? Tỷ mị nói cho ta. Ngô Nhiên hưng phấn không thôi đối với sát thủ nói rằng, còn có thể làm sao ngủ, chính là ở quán ba uống rượu, đối đầu mắt liền đi mở phòng, rất quê mùa nội dung vợ kịch. Thế nhưng ta vừa mới bắt đầu cũng không biết thân phận của các nàng. Chờ ta rút lúc đi ra, các nàng mới nói cho ta nguyên lai các nàng là Lý gia chủ tiểu thiếp. Thế nhưng lúc này đã muộn, sau đó ta không thể làm gì khác hơn là thoát thân. Chờ đã. Ngô Nhiên khẩn cấp kêu dừng hắn, sau đó mở to hai mắt nhìn sát thủ hỏi, các nàng. Sát thủ đương nhiên biết Ngô Nhiên đang hỏi cái gì, hắn bình tĩnh nói, hửng, hai. Mẹ nó, ngươi yêu. Ngô Nhiên đối với tên sát thủ này phục sát đất. Ngươi đi đi. Ngô Nhiên suy nghĩ một chút, đối với sát thủ nói rằng. Ngươi thả ta đi, sát thủ kinh ngạc nhìn Ngô Nhiên. Ngươi cho rằng ta còn giữ ngươi tết đến sao? Ngô Nhiên không nói gì liếc mắt nhìn hắn, chớ nói chi là ngươi hiện tại còn chọc Đế đô Lý gia gia chủ. Ngươi đi đi, ta đêm nay chưa từng thấy ngươi. Chương 121, ta muốn cùng ngươi. Sát thủ vội vội vàng vàng từ dưới đất bò dậy đến, đối với Ngô Nhiên cảm kích nói rằng, cảm tạ huynh đài. Không cần cảm ơn ta cùng ngươi không cựu không đoán, không cần thiết giết ngươi, hơn nữa ta cùng Đế đô Lý gia cũng coi như là hơi nhỏ tiểu nhân chuyện không vui. Ngô Nhiên thản nhiên nói, bất kể nói thế nào, ta trốn ở ngươi trên xe, ngươi cũng coi như là gián tiếp giúp ta. Đối với Ngô Nhiên chịu thả hắn đi, sát thủ cũng rất cảm kích Ngô Nhiên. Hắn hướng Ngô Nhiên thi lễ một cái, sau đó bưng vai chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Lúc này, Ngô Nhiên đem hắn gọi lại. Sát thủ dừng lại, nghi hoặc không rõ nhìn hắn. Ngươi hiện tại đi không được rồi. Ngô Nhiên đem sát thủ di hám kêu dừng sau, hắn xoay người lại hướng nơi bóng tối nói rằng, không cần né, đi ra đi, các bằng hữu. Sát thủ di hám ngạc nhiên nhìn Ngô Nhiên cử động, hắn hướng Ngô Nhiên mở miệng phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, từ nơi bóng tối đi ra bốn cái người mặc áo đen. Này bốn cái người mặc áo đen mỗi người trên người đều phát sinh đầy trời sát khí. Nhìn thấy này bốn cái người mặc áo đen, sát thủ di hám con mắt co rụt lại bị bọn họ tìm tới đây rồi. Bên trong một cái cao to đối với Ngô Nhiên mở miệng nói rằng, tiểu tử, cảm giác còn rất nhạy cảm mà. Quá khen. Nghe được cao to khích lệ, Ngô Nhiên cũng không khách khí hồi đáp, các ngươi cũng rất lợi hại, có thể tìm tới nơi này. Hi hi, trên thế giới này sẽ không có ta lần theo không tới người. Cao to ngạo nghễ nói với Ngô Nhiên. Hừm, nếu như ta nói ta là cố ý để cho các ngươi đổi tới đây. Ngô Nhiên mỉm cười nhìn bọn họ nói rằng, thực mới vừa bắt đầu thời điểm Ngô Nhiên cũng cảm giác được có người đang theo dõi hắn, thế nhưng hắn cũng không biết những người này theo hắn làm gì. Vì lẽ đó hắn cố ý lưu lại một ít manh mối, để bọn họ theo tới, tốt như vậy ở đây lặng lẽ đem những người này giải quyết đi. Ha ha ha. Tiểu tử, khoác lác thổi lớn hơn đi. Bốn người này nghe được Ngô Nhiên lời nói, nhất thời bắt đầu cười ha hả. Chờ bọn hắn cười xong sau đó, cao to chỉ vào Ngô Nhiên đối với bên trong một người áo đen nói rằng, lão tứ, ngươi đi đem tên tiểu tử này giải quyết đi, tốc độ nhanh một chút. Sau đó chỉ vào sát thủ di hám đối với người khác nói rằng, chúng ta ba người đi đem hắn tóm lấy. Nói xong, bọn họ liền phân biệt hướng về Ngô Nhiên cùng sát thủ di hám xông lên. Lão tứ đi đến Ngô Nhiên trước mặt, xem thường nhìn Ngô Nhiên, người trẻ tuổi này xem ra xem cái thư sinh yếu đối tượng. Hắn một cái đầu ngón tay là có thể đem hắn ép chết, lão đại để hắn ra tay, quả thực là sỉ nhục hắn. Lão tứ đằng đằng sát khí nói với Ngô Nhiên, tiểu tử, đừng oán ta, ngươi chỉ có thể trách chính mình vận khí không được. Yên tâm, sẽ không oán ngươi. Ngô Nhiên mỉm cười nhìn hắn. Lão tứ nhìn bình thản ung dung Ngô Nhiên, trong lòng hắn cười gằn, chết đến nơi rồi còn có thể cười được. Sau đó, hắn giơ ra năm đấm hướng về Ngô Nhiên trên người đánh tới, ở trong lòng của hắn, đối phó Ngô Nhiên liền đao cũng không cần. Chỉ cần một quyền, liền một quyền liền có thể giết chết Ngô Nhiên. Thế nhưng sau một khắc, trước mắt hắn bóng đen lóe lên, Ngô Nhiên đã biến mất ở trước mặt hắn. Hắn mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn Ngô Nhiên biến mất địa phương. Người đâu? Vừa nãy vẫn còn ở nơi này, lẽ nào bị ta đánh bay sao? Cái này không thể nào a, ta tay đều còn không đụng tới hắn. Hắn lại lần nữa xoa xoa con mắt muốn nhìn rõ ràng một điểm thời điểm, hắn sau lưng chuyển tới một âm thanh, ngươi là đang tìm ta sao? Nghe được âm thanh này, hắn cả người cứng đờ, muốn mau mau quay đầu lại. Thế nhưng vào lúc này, một trận quyền phong từ hắn bên tai truyền đến. Sau một khắc, hắn đầu chịu đến sức mạnh khổng lồ va chạm, mắt tối sầm lại, rơi xuống đất mất đi. Hắn hôn mê đi qua thời điểm, trong đầu cái cuối cùng ý nghĩ chính là, mẹ nó, đây là người nào, làm sao khí lực lớn như vậy, thật không chịu đánh được. Ngô Nhiên nhìn trên đất đã ngất đi lão tứ lắc đầu một cái nói rằng, nói xong, hắn liền lặng lặng đứng ở một bên, nhìn sát thủ di hám bên kia tình hình trận chiến. Một bên khác, hắn ba người chính đang vây công sát thủ di hám. Sát thủ di hám nguyên lai cũng đã bị thương, vừa nãy cùng Ngô Nhiên giao thủ thời điểm lại bị Ngô Nhiên một quyền đánh tới trên vết thương. Hiện tại đã dần dần thể lực không chống đỡ nổi, sơ ý một chút, cánh tay của hắn lại bị người đâm một đao. Hắn ba người đã cảm giác được sát thủ Di Hám thể lực biến hóa, nhất thời trong lòng vui vẻ, hắn chống đỡ không được bao lâu. Lúc này, Ngô Nhiên hướng sát thủ Di Hám mở miệng nói, cần giúp một tay không? Đang chuyên tâm tranh đấu mấy người bất thình lình nghe được Ngô Nhiên lời nói, đều hướng nhìn bên này lại đây. Cao to ba người nhìn thấy lao tứ hôn mê trên đất, Ngô Nhiên chính ở một bên cười híp mắt nhìn bọn họ. Người giết rồi hắn? Cao to khó mà tin nổi nhìn Ngô Nhiên. Không có, hắn còn chưa có chết. Ngô Nhiên thản nhiên nói, có điều hắn nên cũng sống không được bao lâu. Hả? Nói sai, hẳn là các ngươi đều không sống được lâu nữa đâu, Ngô Nhiên lại bổ sung một câu. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Cao to nổi giận, hắn không lo nổi sát thủ Di Hám, hắn nhấc theo đao hướng về Ngô Nhiên xông lại. Huynh đài cẩn thận. Sát thủ trùng Ngô Nhiên nhắc nhở. Tính khí thật táo bạo. Ngô Nhiên mỉm cười nói một câu. Ngay ở Cao to sắp vọt tới Ngô Nhiên trước mặt thời điểm, Ngô Nhiên hắn một cái xoay người bắt Cao to tay, dùng đao nắm chặt, lại một cái quá vai ném. Đem Cao to tầng tầng té lăn trên đất, bởi vì Ngô Nhiên khí lực quá to lớn, Cao to té lăn trên đất sức mạnh quá lớn. Hắn hai mắt một phen, cũng hôn mê đi. Mặt khác hai người thấy đến lao đại cùng lao tứ bộ dáng này, hai người nhìn nhau, cũng nhấc theo đao hướng về Ngô Nhiên xông lên. Ngô Nhiên một cái lấp lóe, đi đến giữa hai người nhanh tay nhanh mắt, trên mặt mỗi người đều chịu đến Ngô Nhiên một cái tát trọng kích. Sau đó hai người miệng phun bọt máu, con mắt lóe ra các vì sao, đồng thời rơi trên mặt đất ngất đi. Giết chết bốn người này sau, Ngô Nhiên vô vô tay nói rằng, thật không có sức, như thế không chịu đánh được. Sát thủ Di Hám đối với Ngô Nhiên cử động cũng không cảm giác được giận mình, hắn vừa nãy cũng cùng Ngô Nhiên từng giao thủ, hắn biết Ngô Nhiên lợi hại. Huynh đài, bốn người này nên xử lý như thế nào? Sát thủ nhìn mấy người này đối với Ngô Nhiên hỏi, mấy người này đều là Ngô Nhiên đánh đổ, nên xử lý bọn hắn như thế nào hay là muốn hỏi Ngô Nhiên ý kiến? Ngươi cảm thấy đến nên xử lý như thế nào? Ngô Nhiên hỏi ngược lại hắn. Mấy người này hôm nay đã nhìn thấy ngươi, nếu để cho bọn họ trở lại Đế Đô Lý gia, tương lai ngươi gặp có vô cùng vô tận phiền phức. Tuy rằng ngươi khả năng không sợ Lý gia, thế nhưng cả ngày có con rồi vây quanh ở ngươi chu vi chuyển lời nói, cũng rất đáng ghét. Sát thủ suy nghĩ một chút, nhìn Ngô Nhiên bình tĩnh nói, bốn người này cho ngươi xử lý. Ngô Nhiên đối với sát thủ nói rằng, sau đó hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Huynh đài xin chờ một chút. Sát thủ đem Ngô Nhiên gọi lại. Ngươi còn có chuyện gì? Ngô Nhiên xoay người nhìn hắn. Sát thủ hít sâu vào một hơi nói rằng, ta muốn cùng ngươi. Chương 122, Thu tiểu đệ. Theo ta. Ngươi không có nói đùa. Ngô Nhiên kinh ngạc nhìn hắn. Không có nói đùa, ta là thật lòng. Sát thủ rất chính kinh nói với Ngô Nhiên. Ngô Nhiên đầu góc mơ hồ nhìn hắn, tại sao? Bởi vì ngươi rất lợi hại, vừa nãy cùng ngươi giao thủ thời điểm, ta có thể cảm giác được, ta coi như ở trạng thái toàn thịnh dưới ở thủ hạ ngươi cũng quá không được 20 chiêu. Hơn nữa thân phận của ngươi nhất định rất cao quý, theo ngươi ta không thể tỏi. Sát thủ Di Hám sùng bái nhìn Ngô Nhiên. Ngô Nhiên bình tĩnh nhìn hắn, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì ngươi lái xe, thân thủ của ngươi, còn có ngươi lại còn biết ta sát thủ thân phận. Trở lên các loại cũng đã nói cho ta, gốc gác của ngươi có lai lịch lớn. Liên này. Hừm, liên này. Ngươi đều sẽ làm những gì? Giết người phóng hỏa, không gì không làm được. Như vậy a? Ngô Nhiên dùng dấu tay mỏ cầm suy tư, hắn hiện tại sự nghiệp càng làm càng lớn, không cái lợi hại thủ hạ cũng xác thực không được. Hiện tại tên sát thủ này chịu chủ động nương nhờ vào lại đây, cũng xác thực là tốt sự. Thế nhưng chính là không biết hắn có hay không tư cách này theo ta. Nghĩ tới đây, Ngô Nhiên nhìn hắn bị thương vai mở miệng nói, ngươi nếu là xếp hạng thứ nhất sát thủ, vậy ngươi ngày hôm nay vì sao lại như thế chật vật? Nghe được Ngô Nhiên hỏi cái này, sát thủ trên mặt nhất thời bay lên vẻ mặt bất đắc dĩ, ta bất cẩn rồi à? Bọn họ không nói võ đức, bảy người đồng thời vây công ta. Ta song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng phản giết ba người bọn họ sau bị thương mà chạy. Ta mặc dù là xếp hạng thứ nhất sát thủ, thế nhưng không có nghĩa là ta võ công chính là đệ nhất thế giới, ta chỉ là ám sát đệ nhất mà thôi, này không giống nhau. Hóa ra là như vậy. Nghe xong sát thủ giảng giải, Ngô Nhiên cũng đại khái rõ ràng này đầu đuôi sự tình. Ngô Nhiên suy nghĩ một chút mới mở miệng lần nữa nói rằng, nếu ngươi nhất định phải theo ta cũng không phải là không thể. Chỉ có điều ngươi hiện tại chọc Đế Đô Lý gia, ta tại sao muốn liều lĩnh chọc giận Lý gia nguy hiểm đi thu nhận giúp đỡ ngươi? Nói xong, Ngô Nhiên lặng lặng nhìn sát thủ, xem hắn nói như thế nào. Nghe được Ngô Nhiên nói như vậy, sát thủ cúi đầu suy nghĩ một chút, một lát sau hắn ngẩng đầu lên nhìn Ngô Nhiên mở miệng nói, ta chuyên nghiệp là ám sát, ta có thể giúp ngươi làm một ít ngươi không tiện tự mình động thủ sự tình. Sở hữu việc bẩn ta đều có thể đi làm, có một số việc lấy thân phận của ngươi luôn không khả năng tự mình đi làm đi. Nghe được sát thủ lời nói, Ngô Nhiên suy nghĩ một chút cũng có lý, hắn quyết định nhận lấy tên sát thủ này. Hắn tương lai xác thực có rất nhiều chuyện cần người đi xử lý, hiện tại có cái thế giới xếp hạng thứ nhất sát thủ làm tiểu đệ, rất tốt. Nghĩ tới đây, hắn đã quyết định nhận lấy tên sát thủ này, mở miệng nói, ta hiện tại tạm thời không biết nên sắp xếp như thế nào ngươi, ngươi trước tiên đi dưỡng thương đi, đến thời điểm cần ngươi lại tìm ngươi. Nghe được Ngô Nhiên nói chịu nhận lấy hắn, sát thủ nhất thời đại hỉ, vội vã mở miệng nói, tạ ơn lao đại nhiều, tạ ơn lao đại nhiều. Trước tiên không cần cảm ơn ta, ta hiện tại chỉ là nhường ngươi theo ta, vẫn không có nói ngươi chính là ta người, chờ tương lai ngươi làm ra thành tích nói sau đi. Ta đây lý giải, ai cũng không thể lần thứ nhất nhận thức liền móc tim móc phổi đem đối phương làm người mình. Sát thủ mặt mày hớn hở nhìn Ngô Nhiên hài lòng nói rằng, hắn có thể hiểu được Ngô Nhiên. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Nói xong, Ngô Nhiên dặn dò hệ thống, đem sát thủ nhân vật giao diện lại lần nữa mở ra. Họ tên: Di Hám. Giới tính: nam. Tuổi tác: 26 tuổi. Nghề nghiệp: sát thủ. Trung thành độ: 80. Sát thủ bảng xếp hạng: người thứ nhất. Chú: trung thành độ mát điểm là 100 điểm. Không phân: kẻ phản bội. 120: cỏ đầu tường. 21-40: bình thường. 41-60: bình thường. 61-80: trung thành tuyệt đối. 81-100: vĩnh viễn không bao giờ làm phản. Nhìn thấy sát thủ nhân vật Lan mới xuất hiện trung thành độ có 80 điểm, điều này làm cho Ngô Nhiên rất kinh ngạc, này cho điểm đã rất cao, xem ra hắn cũng là thật sự muốn cùng chính mình. Trung thành độ có như thế cao, tương lai có một số việc cũng có thể yên tâm giao cho hắn đi làm. Có điều muốn coi hắn là thành người mình, ít nhất phải đợi hắn trung thành độ đạt đến vĩnh viễn không bao giờ làm phản này một cột mới được. Vậy ta đi trước. Ngươi đem bốn người này xử lý một chút đi. Nô Nhiên xem sự tình đã xong, hắn chuẩn bị đi trở về. Lão đại đi thong thả. Sát thủ Di hám hài lòng nói với Nô Nhiên, mấy người này liền để ta xử lý liền đi, đừng làm bẩn người tay. Ừm. Nô Nhiên hướng về xe đi đến, đi tới nửa đường, hắn quay đầu lại đối với sát thủ nói rằng, hiện tại Lý gia chủ phái ra người cũng đã chết sạch, mặt sau nếu như hắn lại phái người đến, còn muốn ta hỗ trợ sao? Sát thủ vung vung tay khinh thường nói, không cần, ta trước chỉ là bất cần mà thôi, hiện đang chờ ta chữa khỏi vết thương sau, hắn đến nhiều người hơn nữa ta cũng không sợ. Có điều lão đại ngươi chịu để ta theo ngươi, ngươi không sợ Lý gia đến thời điểm gây sự với ngươi sao? Nô Nhiên nghe được sát thủ lời nói, hắn nụ cười nhạt và nói, chỉ cần chúng ta không nói, quỷ mới biết ngươi là của ta người. Sát thủ Di hám suy nghĩ một chút cũng đúng, mọi người chúng ta đều không nói, có ai biết được. Vậy ngươi này mấy ngày là khỏe dễ nuôi thương đi, chờ vết thương của ngươi khỏi rồi chúng ta lại nói hắn. Nói xong, Nô Nhiên liền ngồi trên xe rời đi cạnh biển. Mời đọc. Chương 123, ngươi liền như thế tin tưởng ta. Trở lại dưới lầu bãi đậu xe, dừng xe xong, đi đến thang máy, Nô Nhiên nhìn thấy một cái tiểu cô nương cùng hai đại nhân cũng đang đợi thang máy. Nhìn kỹ, hóa ra là Tư Đồ Thiện Thiện cái này lọ lì ta mang theo nàng hai nữ vệ sĩ. Tư Đồ Thiện Thiện nghe đến phía sau tiếng bước chân, thật quay đầu lại xem, hóa ra là món hời của nàng anh rể. Hi, như thế sao? Nhìn thấy cái này lọ lì ta, Nô Nhiên chủ động cùng với nàng chào hỏi. Hửm, rất sao? Đột nhiên nhìn thấy Nô Nhiên, Tư Đồ Thiện Thiện tim đập nhanh hơn, nàng cúi đầu có chút không dám nhìn Nô Nhiên. Chủ yếu hay là bởi vì lần trước nàng thiết kế Nô Nhiên cùng Kỳ Lạc Khê, điều này làm cho nàng đối mặt Nô Nhiên có chút sức lực không đủ. Nàng không cảm thấy ý đưa tay sờ một chút chính mình cái mông nhỏ, lại lần nữa nhớ tới ngày đó Ngô Nhiên cử động. Điều này làm cho đã mới biết yêu lọ lì tạ trong lòng có một chút điểm nhẹ nhàng rung động. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên lén lút ngắm Ngô Nhiên một ánh mắt sau lại mau mau cúi đầu, trên mặt cũng bắt đầu bay lên từng tia một anh màu đỏ. Hai nữ vệ sĩ mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn Ngô Nhiên, các nàng nhận ra Ngô Nhiên là ai. Lần trước chuyện kia, các nàng cũng có phần làm, tuy rằng chủ mưu là Tư Đồ Thiện Thiện, nhưng các nàng cũng coi như đồng lõa. Ngày hôm nay nhìn thấy Ngô Nhiên, này hai người cũng đều có chút ngượng ngùng. Ngô Nhiên cẩn thận quan sát lọ lì tạ. Nàng ngày hôm nay ăn mặc khiến người ta sáng mắt lên. Trên đầu còn chắt hai cái vạn năm bất biến bím tóc dài, trên người mặc màu hồng nhạt lọ lì tạ tiểu váy ngắn, trên đùi một đôi quá tất đầu gối. Lộ ra củ sen giống như trắng mịn tay ngọc nhỏ dài, nho nhỏ khuôn mặt trong trắng lộ hồng, trên cánh tay da rẻ vô cùng mịn màng. Nàng hơi nghiêng đầu nhỏ, chu cái kia anh đảo tự miệng nhỏ, nho nhỏ khuôn mặt rất đáng yêu, rất ngốc manh. Không được hoàn mỹ chính là có nhiều chỗ thái bình, có điều nàng còn nhỏ, còn có thời gian đi lớn lên. Hiện tại đã có thể cảm giác được nàng sông nhỏ mới lộ một góc. Cũng không biết nàng lớn rồi sau gặp tiện nghi người nam nhân nào. Nhìn thấy tiểu yêu tinh này ngày hôm nay trang phục, Nô Nhiên ở trong lòng nghĩ, nha đầu này, ra ngoài xác thực muốn dẫn vệ sĩ, nếu như không mang theo vệ sĩ, bằng không vẫn đúng là sẽ bị người một bao tải khiêng về nhà. Này, ngươi đang nhìn cái gì? Làm gì nhìn chằm chằm ta xem? Đang trầm tư bên trong Nô Nhiên bất thình lình bị lọ lì tạ âm thanh đánh gãy. Nhìn thấy Nô Nhiên nhìn mình chằm chằm, lọ lì tạ chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong vẻ mặt còn mang có một tia tia không tự nhiên cùng ngượng ngùng, đương nhiên trong lòng cũng còn có nho nhỏ nhảy nhót. Xin lỗi, ta đang suy nghĩ chuyện gì nghĩ mê. Tỉnh lại Nô Nhiên mau mau nói xin lỗi nàng. Đang suy nghĩ gì nghĩ tới như thế mê ly? Lọ lì tạ hơi ngại ngùng nhìn hắn hỏi. Ác, không cái gì. Nô Nhiên mau mau mở miệng nói. Chẳng lẽ em muốn nói với nàng chính mình lại đang nhìn nàng máy tính bảng sao? Lúc này, điện dưới lầu đến rồi. Nô Nhiên trước hết để cho Tư Đồ Thiện Thiện đi vào, chờ lọ lì tạ đi vào sau đó hắn cũng đi theo vào. Các ngươi chờ dưới một chuyến đi. Tư Đồ Thiện Thiện hai vệ sĩ theo muốn đi tới, bị lọ lì tạ gọi các nàng ngồi xuống một chuyến. Hai vệ sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau. Tiểu thư, này không hợp quy củ, gia chủ dặn dò chúng ta nhất định phải đối với ngươi một tấc cũng không rời. Bên trong một cái nữ vệ sĩ sắc mặt khó coi nói với Tư Đồ Thiện Thiện. Lão nhân gia người ở Đế Đô, quản không được ta chỗ này. Tư Đồ Thiện Thiện đối với nữ vệ sĩ lời nói không tỏ rõ ý kiến. Tiểu thư, như vậy chúng ta rất khó làm. Hơn nữa chúng ta không ở bên cạnh ngươi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nữ vệ sĩ còn muốn tiếp tục khuyên Tư Đồ Thiện Thiện. Các ngươi sợ cái gì, ta cùng hắn đồng thời an toàn cực kỳ, lẽ nào các ngươi còn sợ hắn gặp an ta sao? Tư Đồ Thiện Thiện không phản đối nói rằng. Tiểu thư, Đế Đô truyền đến tin tức nói, hiện tại thượng tầng đấu tranh đã bắt đầu gây cấn tột độ, gia chủ sợ sệt có người gặp gây bất lợi cho ngươi, yêu cầu chúng ta nhất định phải đối với ngươi một tấc cũng không rời. Nữ vệ sĩ sốt ruột khuyên can Tư Đồ Thiện Thiện, chuẩn bị cũng tiến vào bên trong thang máy. Đi ra ngoài. Lọ lì tạ há mồm ra, dương nhanh múa vuốt đối với đang chuẩn bị tiến vào nữ vệ sĩ nói rằng. Nhìn thấy lọ lì tạ bộ dáng này, nữ vệ sĩ chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Ở nữ vệ sĩ lui ra thời điểm, nàng hướng về Ngô Nhiên đưa tới cầu cứu ánh mắt. Ngô Nhiên biết nữ vệ sĩ muốn nói cái gì, hắn đối với nữ vệ sĩ ra hiệu làm cho nàng yên tâm. Nữ vệ sĩ lui ra sau, lọ lì tạ đem điện lâu cửa đóng lại. Chờ cửa thang máy đóng lại sau, Tư Đồ Thiện Thiện mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nô Nhiên đầu góc mơ hồ nhìn Tư Đồ Thiện Thiện cử động, hắn nguyên tưởng rằng lọ lì tạ đem các nàng đuổi ra ngoài là có chuyện gì muốn nói với tự mình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không bằng này. Ngươi tại sao không muốn các nàng theo? Nô Nhiên bình tĩnh hướng về Tư Đồ Thiện Thiện hỏi. Các nàng cả ngày theo thật sự phiền người chết, thời gian dòng dã một ngày, chính là tắm rửa cùng đi nhà cầu không theo ta, thời gian khác là thật sự một tấc cũng không rời, một điểm tự do đều không có. Tư Đồ Thiện Thiện nói đến đây liền một mặt sự bất đắc dĩ. Tại sao muốn như vậy tiếp thân bảo vệ? Ngươi bảo an đẳng cấp làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Nô Nhiên nghi hoặc không rõ nhìn Tư Đồ Thiện Thiện. Nghe được Nô Nhiên hỏi, Tư Đồ Thiện Thiện rất không nói gì, không chỉ là ta, còn có ta tỷ bảo an cũng như thế. Tư Đồ Thiện Thiện lời nói để Nô Nhiên càng thêm không hiểu, hắn hướng về Lọ Lì Tạ hỏi lần nữa, là xảy ra chuyện gì sao? Còn có thể có chuyện gì, đơn giản chính là Long Quốc thượng tầng cái kia mấy đại thế gia đại tộc đang đùa bọn họ quyền lực trò chơi. Từ khi đế đô mấy gia tộc lớn đấu tranh bắt đầu chậm rãi ấm lên sau, cha nàng mau mau từ đế đô phái tới mấy người cao thủ chuyên môn bảo vệ nàng an toàn. Bên trong vừa nãy này hai càng là muốn tiếp thân bảo vệ, điều này làm cho nàng mỗi lần ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng, chỉ lo người khác không biết nàng là Tư Đồ gia tiểu công chúa. Tư Đồ Thiện Thiện liền không hiểu quyền lực này có cái gì tốt, có thời gian này dùng để shop đi mua sắm, mua quần áo đẹp đẽ, đi ăn ngon mỹ thực, không thâm sao. Đương nhiên nàng mới 16 tuổi, đại nhân thế giới nàng còn chưa hiểu, hơn nữa nàng ở Tư Đồ gia bảo vệ cho lớn lên, cũng không biết thế giới này hắc ám. Nàng sẽ như vậy muốn mới là bình thường. Hóa ra là như vậy. Nghe được Tư Đồ Thiện Thiện giải thích, Nô Nhiên mới biết Long Quốc mặt trên cái kia mấy đại thế gia đấu tranh đã đến nước này. Có điều những chuyện này cách hắn còn rất xa, cũng không ảnh hưởng tới nơi này, cũng không cần hắn đi thao lòng này. Có điều sau đó ngươi vẫn để cho các nàng theo ngươi đi, như vậy an toàn một điểm. Nô Nhiên suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đến muốn khuyên một hồi cái này ngạo kiều Lọ Lì Tạ. Hừm, ta biết, thực ta cũng không phải không người hiểu chuyện, chỉ có điều ta chỉ là muốn thanh tĩnh một điểm. Ta đối với các nàng cũng không có cái gì ác cảm, ta cũng biết các nàng là vì muốn tốt cho ta. Chỉ có điều ta hiện tại không phải cùng với ngươi mà, lẽ nào ngươi gặp thương tổn ta sao? Lọ Lì Tạ hai bông thanh thủy tự mắt phượng linh lợi chuyển loạn nhìn Nô Nhiên. Ngươi lại làm sao biết ta sẽ không làm thương tổn ngươi? Ngươi liền như thế tin tưởng ta? Nô Nhiên nghe được Lọ Lì Tạ lời nói, hắn thấy buồn cười. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Tư Đồ Thiện Thiện rất chăm chú nói với Nô Nhiên. Thế nhưng ta còn có chướng không tính với ngươi. Chương 124, ngươi chơi lớn như vậy. Nô Nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn giả ra nụ cười tà ác đi từ từ hướng về Tư Đồ Thiện Thiện. Lọ Lì Tạ nhìn thấy Nô Nhiên nụ cười tà ác, nàng nhất thời giật nảy cả mình. Hắn muốn làm gì? Ta đều đem Lạc Khê tỷ tỷ đưa cho hắn, lẽ nào hắn ngay cả ta cũng không buông tha sao? Làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy còn có chút kích động dễ ạ. Lọ Lì Tạ hai tay ôm chính mình, vội vội vàng vàng nói với Nô Nhiên, chúng ta còn có cái gì chướng có thể coi là? Ngươi nhanh như vậy liền quên rồi. Nô Nhiên đi đến Tư Đồ Thiện Thiện trước mặt, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, lần trước ta và chị ngươi ở nhà hàng ăn cơm, làm sao ăn ăn liền ăn được khách sạn đi tới. Nghe được Nô Nhiên lời nói, Tư Đồ Thiện Thiện cả người chấn động, sự tình bại lộ sao? Không thể a, ta từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra sơ sót nha. Nha, không đúng, là từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra Lọ Lì chân. Ta làm sao biết? Tư Đồ Thiện Thiện ánh mắt chôn chôn tránh tránh, không dám nhìn Nô Nhiên. Ta điều tra, nhà hàng là nhà các ngươi, khách sạn cũng là nhà các ngươi, ngươi còn dám nói chuyện không liên quan tới ngươi? Hả? Nguyên lai hắn không chứng cứ, chỉ là đoán. Nghĩ tới đây, Lọ Lì Tạ cũng có niềm tin. Nhà hàng là nhà ta này không sai, khách sạn là nhà ta cũng không sai, thế nhưng này bên trong có quan hệ gì sao? Không thể là trùng hợp sao? Tư Đồ Thiện Thiện ra sức giải thích. Thế nhưng đây cũng quá trùng hợp đi, ngươi nghĩ ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Hơn nữa ta tin tưởng ở Thanh Phong Thành nên vẫn chưa có người nào dám đối với Kỳ đại tiểu thư động thủ đi, chứ ngươi ra cái này coi trời bằng vùng tiểu ác ma. Nô Nhiên đi đến Lọ Lì Tạ trước mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Đồ Thiện Thiện con mắt. Tư Đồ Thiện Thiện bị Nô Nhiên nhìn chằm chằm, nàng cuống quýt cúi đầu sốt rồi nghĩ, làm sao bây giờ? Sau một khắc, nàng ngẩng đầu lên, dưng dưng muốn khóc nhìn Nô Nhiên, ngươi bắt nạt ta, ngươi không có chứng cứ liền đoan của người. Ta muốn nói cho chị ta biết, nói ngươi bắt nạt ta. Nô Nhiên đối với này Lọ Lì Tạ trong nháy mắt trở mặt cảm thấy thú vị, hắn quyết định lại trêu chọc nàng, ngươi tỷ đã là nữ nhân ta, ngươi nói nàng gặp tin tưởng ngươi lời nói sao? Nghe được Nô Nhiên lời nói, Lọ Lì Tạ lập tức đình chỉ gào khóc, nàng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Nô Nhiên, ngươi nói đúng, chỉ cần chỉ là bộ dáng này, nàng có thể sẽ không tin tưởng ta, nhưng nếu như như vậy đây. Nô Nhiên nhìn thấy Lọ Lì Tạ trở mặt, trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Sau một khắc, Lọ Lì Tạ đem bản thân nàng Lọ Lì váy kéo xuống đến vai dưới, lấy mái tóc làm loạn, sẽ đem nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhạt trang làm hoa, cuối cùng từ trong đôi mắt bỏ ra mấy giọt nước mắt. Sau đó nàng đối với Nô Nhiên lộ ra tiểu ác ma nụ cười cũng nói rằng, vậy ngươi nói như vậy đây, ta thì có thể hay không tin ta đây? Mẹ nó, ngươi chơi lớn như vậy. Nô Nhiên nhìn thấy Lọ Lì Tạ cử động, hắn triệt để chấn kinh rồi. Tình hình này nếu để cho người khác nhìn thấy, hắn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ta liền chơi lớn như vậy, ai sợ ai? Nói xong, Lọ Lì Tạ bắt đầu đối với Ngô Nhiên khởi xướng phản công, nàng chậm rãi hướng về Ngô Nhiên đi tới. Càng quá đáng chính là, nàng lại còn muốn đem váy xé rách. Nếu để cho nàng xé rách váy, vậy thì thật sự trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngươi. Cưới hổ khó xuống, Ngô Nhiên không thể làm gì khác hơn là cùng tiểu yêu này nghiệt lời xin lỗi chân thành. Tiểu yêu tinh này thật sự quá lớn mật, Ngô Nhiên đối với nàng thật sự không thể làm gì. Hừ, coi như ngươi thất thời. Lọ Lì Tạ ngạo kiều nhìn Ngô Nhiên, trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Ngươi nhanh lên một chút thu dọn thật quần áo đi, chờ chút bị người nhìn thấy liền không tốt. Nô Nhiên thúc giục Tư Đồ Thiện Thiện mau mau, hắn đã biết này Lọ Lì Tạ là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Sau đó vẫn là thiếu điểm chọc giận nàng tuyệt vời. Chờ Lọ Lì Tạ thu dọn thật dung mạo sau, Nô Nhiên mới chứa không cảm thấy ý nói rằng, ai, cũng không biết ai muốn hại ta, lại ở ta uống rượu bên trong hạ độc. Hạ độc? Lọ Lì Tạ nghe được Nô Nhiên lời nói, nàng trong lòng buồn bực, không ai hạ độc a. Lần trước ở các ngươi trong phòng ăn uống xong cái tia rượu đỏ sau đó, ta ngày thứ hai đi bệnh viện ở mấy ngày, bác sĩ nói ta uống rượu đỏ khả năng bị người hạ độc. Không thể, các nàng nói cái này dược hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa ta tỷ uống cũng không chuyện gì. Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Lọ Lì Tạ vội vội vàng vàng giải thích. Ngô Nhiên mỉm cười nhìn Lọ Lì Tạ hỏi, thuốc gì? Tư đồ Thiện Thiện, chính là cái kia nhiệt tình buông thả đại. Sau một khắc, Lọ Lì Tạ mau mau che miệng, này mới phản ứng được, nàng trong lòng nhất thời đại kêu không tốt, tiết lộ miệng. Nô Nhiên lại lần nữa chậm rãi hướng về Lọ Lì Tạ đi đến, trên mặt lộ xảy ra nguy hiểm vẻ mặt, nhiệt tình buông thả cái gì? Tư đồ Thiện Thiện nhìn thấy Nô Nhiên chậm rãi hướng về nàng đi tới, trong lòng ở cấp tốc nghĩ, làm sao bây giờ? Lúc này, cửa thang máy tự động mở ra, hóa ra là đến Tư đồ Thiện Thiện chỗ ở tầng trệt. Lọ Lì Tạ nhìn thấy thang máy cửa đã mở ra, nàng nhanh chóng hướng về ngoài cửa lao ra, đem chính ở ngoài cửa chờ nàng hai nữ vệ sĩ giật mình. Hai nữ vệ sĩ đầu góc mơ hồ nhìn Nô Nhiên. Tư đồ Thiện Thiện đi đến hai nữ vệ sĩ phía sau trốn đi, nàng lén lút thò đầu ra hướng Nô Nhiên làm cái mặt quỷ. Nhìn thấy này nghịch ngợm Lọ Lì Tạ, Nô Nhiên mỉm cười nhìn nàng, lơ đãng vô vô cái mông của chính mình. Tư đồ Thiện Thiện nhìn thấy Nô Nhiên cử động, nhớ tới ngày đó bị Nô Nhiên đánh đòn tình hình, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, hai tay bụng mặt chạy về. Tiểu thư, chờ ta. Hai nữ vệ sĩ nhìn thấy Lọ Lì Tạ trở lại, cũng thở hổn hển thở theo sau. Nguyên lai này hai nữ vệ sĩ là đi trên thang lầu đến. Nô Nhiên nhìn Tư đồ Thiện Thiện rời đi bóng lưng, hắn cười lắc đầu một cái đóng lại cửa thang máy. Tác giả, nội dung vợ thì cần, không cần nói với ta thang máy có quản chế, ta biết, cũng không cần phải nói có hệ thống, ta cũng biết. Chương 125, đoán mệnh. Buổi tối, Thanh Phong thành to lớn nhất chợ đêm. Đêm nay cái này chợ đêm phi thường náo nhiệt, người ta tấp nập. Nô Nhiên cùng Lâm Thi Âm hai người chính đang đi dạo. Chỉ thấy nàng xem người hiếu kỳ bảo bảo tự, đông xem tây xem, thật giống đối với hết thảy tất cả đều rất tò mò. Trải qua mỗi cái hàng rong thời điểm, nàng đều muốn dừng lại cẩn thận nhìn. Nô Nhiên đầu góc mơ hồ nhìn nàng, vậy thì như vậy chơi vui sao? Như là xưa nay đều không có đi chơi qua đêm thị tự. Người trước đây không đi chơi qua đêm thị sao? Nhìn hưng phấn không thôi Lâm Thi Âm, Nô Nhiên không nhịn được mở miệng hỏi. Hừm, ta còn thực sự xưa nay đều không có đi chơi qua đêm thị. Lâm Thi Âm nhìn Chu Vi kích động không thôi nói rằng. Sao có thể có chuyện đó? Nô Nhiên kinh ngạc nhìn Lâm Thi Âm, còn có người xưa nay đều không có đi chơi qua đêm thị sao? Nay không cái gì à, ta tốt nghiệp sau khi ra ngoài cả ngày đều là công tác, công tác, vẫn là công tác. Khi đó ai có thời gian này, hơn nữa cũng không có bạn trai theo ta đi chơi à. Lâm Thi Âm hài lòng nói với Nô Nhiên. Đi tới. Lâm Thi Âm đi tới một cái quầy hàng trước ngồi chồm hông xuống, nàng phát hiện một cái thật đồ chơi. Sau đó nàng từ một cái tiểu trên chỗ bán hàng cầm lấy một nam một nữ hai tiểu búp bê. Đem nam búp bê đưa tới Ngô Nhiên trước mặt hỏi, "Ngô Nhiên, mau nhìn có giống hay không ngươi?" Ngô Nhiên nhìn thấy Lâm Thi Âm trong tay búp bê, "Này điểm nào giống ta?" "Không giống," Ngô Nhiên ăn ngay nói thật. "Vậy ngươi xem cái này có giống hay không ta?" Lâm Thi Âm như cái tiểu hài tử tự đem nữ búp bê phóng tới mặt của mình bên, hướng về Ngô Nhiên hỏi. "Ngô Nhiên, không giống, thật sự không hề giống." "Thiết, ngươi không hiểu nghệ thuật." Lâm Thi Âm lườm hắn một cái. "Hi hi." Những này búp bê làm sao có khả năng so với được với ta lão bà quốc sắc thiên hương. Nô Nhiên hy ra khuôn mặt tươi cười nhìn Lâm Thi Âm, miệng lưỡi chân chu. Lâm Thi Âm quái giận nhìn một chút Nô Nhiên, sau đó cầm hai búp bê hướng về lão bản hỏi, "Lão bản, này hai bao nhiêu tiền?" "Lão bản, tiểu cô nương, này hai là một cặp, tổng cộng 20 nguyên." Lâm Thi Âm đem hai búp bê thu vào túi sách bên trong cũng nói với Nô Nhiên, "Ngươi trả thù lao." Nhìn thấy Lâm Thi Âm chọn thật thích đồ vật, Nô Nhiên mau mau hùng hục tiền trả. Chờ Nô Nhiên phó thật khoản sau, Lâm Thi Âm lại lần nữa hướng đi nhà tiếp theo. Liên như vậy, Lâm Thi Âm ở hưng phấn không thôi loạn nhìn, Nô Nhiên thì lại cùng ở sau lưng nàng đi từ từ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, bồi nữ nhân đi dạo phố là trên thế giới này chuyện thống khổ nhất, không có một trong. Đi tới, đột nhiên Lâm Thi Âm kinh hỉ nói với Nô Nhiên, "Nô Nhiên, phía trước có đoán mệnh, nếu không chúng ta đi tính toán một chút." Nói xong cũng lôi kéo Nô Nhiên bước nhanh đi tới một cái thầy tướng số quầy hàng trước. Nô Nhiên đi đến quầy hàng trước nhìn kỹ, chỉ thấy quầy hàng trước viết: "Vế trên, thần cơ diệu toán am bát phương phong thủy. Vế dưới, mò cốt đoán mệnh bảo vệ một thân chu toàn. Bảng hiệu, tài bản tiên." Xem cái này đoán mệnh lão tiên sinh, nhìn dáng dấp khoảng chừng hơn 50 tuổi, trên mặt thu thập vẫn tính sạch sẽ. Chỉ có điều Ngô Nhiên làm sao đều không nhìn ra hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào xem bán tiên dáng vẻ. Một điểm tiên phong đạo cốt mùi vị đều không có, cũng dám tự mình nói là tài bán tiên. Hắn tuy nhiên đã nắm giữ hệ thống, biết trên thế giới này như thế nào đi nữa chuyện ly kỳ cổ quái cũng không lạ kỳ. Vì lẽ đó hắn là tin tưởng trên thế giới này khả năng thật sự có một ít đại năng thật sự hiểu đoán mệnh. Thế nhưng hắn không tin tưởng những này đại năng sẽ ở ven đường chi cái quán nhỏ đi giúp người đoán mệnh. Này khá giống Quảng Đông Mã sẽ ở ven đường chi một cái quán nhỏ giúp người ta viết trình tự như thế, ngẫm lại cũng không thể sự. Chỉ thấy này thầy tướng số chính đang ra sức thét to. Đoán mệnh rồi, đến vừa đến, tính toán một chút. Một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích công đức năm đọc sách. 100 khối toán một lần, tổ truyền đoán mệnh, toán không cho, không cần tiền. Nô Nhiên, để hắn cho chúng ta đến toàn dưới. Nô Nhiên vừa định lôi kéo Lâm Thi Âm rời đi, thế nhưng Lâm Thi Âm đã lôi kéo hắn tay để hắn ngồi xuống, muốn cho cái này tài bán tiên cho bọn họ tính toán một chút. Lão bà, những thứ đồ này cũng có thể tin sao? Nô Nhiên nhỏ giọng khuyên Lâm Thi Âm. Đến mà, ngươi coi như là bồi người ta mà. Coi một cái lại không chỗ nào gọi là, hơn nữa ta xưa nay đều không có coi số mạng. Lâm Thi Âm nâng lên nàng cái kia mềm mại khuôn mặt nhỏ, cầu xin nhìn Nô Nhiên. Xem Lâm Thi Âm tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Nô Nhiên cũng không dễ đánh kích sự hăng hái của nàng, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan ở một bên ngồi xuống. Tái bán tiên mới vừa muốn tiếp tục thét to, nhìn thấy một vị cô nương lôi kéo một vị anh tuấn tiêu sái xoái ca ngồi xuống. Tái bán tiên vui vẻ, đến chuyện làm ăn. Chờ Nô Nhiên cùng Lâm Thi Âm sau khi ngồi xuống, tái bán tiên hắn cẩn thận quan sát hai người, nữ dài đến quốc sắc thiên hương, nam anh tuấn tiêu sái. Thật một đôi trời đất tạo nên giai nhân. Hơn nữa nhìn hai người bọn họ cái quần áo trang phục, hai người này không giàu sang thì cũng cao quý. Lão bản, là 100 khối đoán mệnh một lần sao? Sau khi ngồi xuống, Lâm Thi Âm tràn đầy phấn khởi đối với Tái Bán Tiên mở miệng nói. Tái Bán Tiên mỉm cười nhìn hai người mở miệng nói, "Đúng, 100 đồng toán một lần, không đúng không lấy tiền."
"Tốt lắm, cho ta toán một lần."
Lâm Thi Âm từ túi sách lấy ra một tờ 100 đồng đại sao đưa cho Tái Bán Tiên. Nhìn thấy Lâm Thi Âm như thế thoải mái, Tái Bán Tiên nhất thời vui vẻ, hắn mau mau đỡ lấy này 100 khối. Chương 126, lão già này rất xấu. "Vị cô nương này, xin hỏi ngươi muốn tính là gì?"
"Là muốn hỏi nhân duyên, tiền đồ, sự nghiệp, tài vợ, thân thể."
"Để tốt tiền sau." Tái Bán Tiên giả vờ cao thâm khó dò dáng vẻ.
"Hừm, hỏi nhân duyên đi. Hỏi một chút hai chúng ta trong lúc đó nhân duyên, tương lai có hay không thuận buồm xuôi gió."
Lâm Thi Âm suy nghĩ một chút, nàng đối với sự nghiệp gì, tài vận, tiền đồ những này đều không cần thiết chút nào. Nàng chỉ quan tâm cùng Ngô Nhiên hai người trong lúc đó tương lai.
"Muốn hỏi nhân duyên đúng không? Tốt, để ta xem các ngươi một chút hai người tướng mạo."
Nói xong, Tái Bán Tiên giả vờ giả vịt nhìn kỹ một chút Ngô Nhiên cùng Lâm Thi Âm. Một lát sau, Tái Bán Tiên mới giả vờ cao thâm nói với Lâm Thi Âm, "Hai người các ngươi cái tương lai là đại phú đại quý chi mệnh, hơn nữa các ngươi nhân duyên rất tốt, gặp bạc đầu giai lão."
Ngô Nhiên nhìn thấy Tái Bán Tiên giả vờ giả vịt dáng vẻ liền cảm thấy buồn cười.
"Ngươi muốn trang ít nhất cũng trang xem một điểm đi, liền nhìn như vậy xem tướng mạo là có thể.
Không cần rút thăm sao?
Không cần trên giấy viết một chữ sao?
Liền nhìn như vậy xem tướng mạo.
Thật sự có như thế ngu bức, còn muốn ở ven đường bày sạp."
Có điều hắn cũng không chuẩn bị vạch trần hắn, chỉ cần có thể hống Lâm Thi Âm hài lòng, con bò này hắn yêu làm sao thổi liền làm sao thổi.
Quả nhiên, Lâm Thi Âm nghe được Tái Bán Tiên lời nói, trên mặt vui sướng mặt mày hớn hở.
Chỉ chốc lát sau, Lâm Thi Âm lại lần nữa nhỏ giọng hỏi, "Vậy ngươi giúp ta lại tính toán một chút tương lai của ta gặp có mấy đứa trẻ?"
Tái Bán Tiên nghe vậy, hắn bấm chỉ tính toán, "Chúc mừng vị cô nương này, tương lai ngươi gặp có 3 cái đứa nhỏ, 2 nam 1 nữ."
"Có thật không?"
Nghe được Tái Bán Tiên lời nói, Lâm Thi Âm nhất thời cười tươi như hoa, hai cái mắt phượng giống như con trăng lưới liềm.
"Lão công, hắn nói tương lai của ta gặp cho ngươi sinh 3 cái bảo bảo."
Lâm Thi Âm e thẹn nhìn Ngô Nhiên nói rằng,
"Hừ, sau đó chúng ta sinh 3 cái."
Ngô Nhiên nhìn thấy Lâm Thi Âm như thế hài lòng, hắn cũng mau mau phụ hòa nàng.
"Thế nhưng cái này tiên sinh liền không được, hắn tương lai gặp có 16 đứa bé."
Đột nhiên Tái Bán Tiên tiếp tục nói với Ngô Nhiên,
"Oa, lão công, ngươi sau đó gặp có 16 đứa bé.
Ta có 3 cái, ngươi có 16 cái."
Lâm Thi Âm hưng phấn không thôi lắc Ngô Nhiên cánh tay hài lòng nói,
"Đúng đấy, ngươi có 3 cái, ta có 16 cái."
Ngô Nhiên cũng hài lòng nói với Lâm Thi Âm,
"Chờ đã, thật giống không đúng chỗ nào."
Cười cười, Lâm Thi Âm dừng lại, nàng cảm thấy có một ít chuyện không đúng.
"Làm sao ta giúp Ngô Nhiên sinh 3 cái bảo bảo, hắn sau đó tại sao có thể có 16 đứa bé?"
Lâm Thi Âm hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn Tái Bán Tiên, nói, "Ông lão, ngươi có phải là lầm, ta sinh 3 đứa hài tử, hắn tại sao có thể có 16 đứa bé?"
Tái Bán Tiên thản nhiên nói, "Vị cô nương này, ta sẽ không tính sai."
Lâm Thi Âm náo sang giọng, "Còn nói không có sai, ta xem ngươi chính là lừa người."
"Tái Bán Tiên, cô nương, xin đừng nên hoài nghi ta chuyên nghiệp."
Lâm Thi Âm mắt phượng trợn tròn nói rằng, "Ngươi còn nói không phải gạt người, vậy ngươi nói một chút tại sao ta chỉ giúp hắn sinh 3 cái đứa nhỏ, mà hắn tại sao có thể có 16 cái đứa nhỏ?"
Tái Bán Tiên chậm chạp khoan thai liếc một cái Ngô Nhiên, sau đó mới mở miệng nói, "Hắn lại không ngừng một mình ngươi lão."
"Ngừng ngừng ngừng, Thi Âm chúng ta đi."
Tái Bán Tiên còn chưa nói hết, cũng đã bị Ngô Nhiên đánh gãy.
Lúc này, Ngô Nhiên nắm chặt Lâm Thi Âm tay nhỏ, mang theo nàng đuổi khỏi mở cái này quầy hàng.
"Ngươi tại sao không cho ta nói hắn?
Ông lão này chính là đang lừa gạt tiền, ta muốn mắng hắn một trận."
Còn muốn thảo phạt Tái Bán Tiên, Lâm Thi Âm bị Ngô Nhiên kéo qua một bên, nàng tức giận bất bình nói với Ngô Nhiên,
"Cùng một ông lão có cái gì tốt não?
Ta vừa mới bắt đầu đều nói cho ngươi những này không thể tin, ngươi lại không tin."
Thất kinh, Ngô Nhiên nhỏ giọng an ủi Lâm Thi Âm.
Sau đó hắn lặng lẽ lau một hồi trên trán mồ hôi lạnh.
"Lão già này rất xấu, những chuyện này cũng có thể nói sao?
Có điều hắn còn thật sự có điểm lợi hại, ngay cả ta có hắn người phụ nữ đều tính được là ra. Lần sau cũng không dám nữa coi thường những này ẩn giấu ở trong chợ đêm đại năng."
Lâm Thi Âm căm giận nhìn Tái Bán Tiên quầy hàng mở miệng nói, "Lần này liền buông tha hắn, không chấp nhặt với hắn."
"Ngô Nhiên, đúng, chúng ta không chấp nhặt với hắn, ta dẫn ngươi đi ăn ngon."
Nghe được Ngô Nhiên nói dẫn nàng đi ăn ngon, Lâm Thi Âm nhất thời quên vừa nãy không vui, nàng đếm trên đầu ngón tay nói rằng, "Ta muốn ăn tôm hùm đất, lẩu cay, đậu phụ thối, thiêu đốt."
"Được được được, chúng ta đem những này ăn ngon đều ăn một lần."
Nghe được Lâm Thi Âm nói muốn ăn những này ăn ngon, Ngô Nhiên sủng lịch nhìn nàng nói rằng,
"Vừa nãy tiệm đoán mệnh tiến lên."
Tái Bán Tiên chính đang lẩm bẩm lầu bầu nói, "Hắn lại không ngừng một người vợ, mỗi cái lao bà giúp hắn sinh 2-3 đứa hài tử, 16 cái rất nhiều sao?
Có điều vừa nãy người trẻ tuổi kia tiền đồ ta tại sao không nhìn ra, hắn tiền đồ này một khối làm sao sẽ là một mảnh sương mù, khiến người ta không thấy rõ."
"Quên đi, không nghĩ ra liền không muốn."
Nói xong, Tái Bán Tiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái tiếp tục mở miệng thét to nói,
"Đoán mệnh rồi, đến vừa đến, tính toán một chút.
Một mạng 2 vận 3 phong thủy, 4 tích công đức 5 đọc sách. 100 khối toán một lần, tổ truyền đoán mệnh, toán không cho, không cần tiền."
Mời đọc.
Chương 127, ta cũng là Hoa Huy tập đoàn bà chủ.
11 giờ, ăn uống no đủ hai người rời đi chợ đêm.
Đem Lâm Thi Âm đưa đến nàng trong nhà sau, Ngô Nhiên đối với Lâm Thi Âm ám chỉ hắn không muốn rời đi, đêm nay muốn ngủ lại nơi này.
"Đêm nay không được, ta cái kia đến rồi."
Nhìn thấy Ngô Nhiên ám chỉ, Lâm Thi Âm cũng rất nhớ Ngô Nhiên lưu lại, thế nhưng rất bất hạnh, thân thích của nàng vừa vặn hôm nay tới.
"A, như vậy a.
Vậy ta đêm nay không phải muốn một mình trong phòng."
Nghe được Lâm Thi Âm thân thích đến rồi, Ngô Nhiên vẻ mặt đau khổ nhìn nàng.
Lâm Thi Âm nhìn thấy Ngô Nhiên bộ dáng này, trong lòng nàng cảm thấy buồn cười, quyết định trêu đùa một hồi hắn.
Nghĩ tới đây, nàng mị nhãn như tơ đi tới Ngô Nhiên trước mặt, cắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn môi ghé vào lỗ tai hắn hơi thở như lan nói rằng,
"Ngoan, ngươi đi về trước."
Chờ qua mấy ngày thân thích đi rồi sau, ta mặc vào ngươi thích nhất áo ngủ nhường ngươi làm cái đủ.
Thật sự. Nghe được Lâm Thi Âm lời nói, Nô Nhiên trong nháy mắt nhảy lên đến.
Thật sự, hơn nữa người ta mấy ngày nay đều ở học ăn kẹo quái ác.
Nói đến đây, Lâm Thi Âm nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nàng đều không biết chính mình làm sao sẽ nói ra như thế xấu hổ lời nói.
Ngươi nói a.
Đến thời điểm ngươi cũng không thể đổi ý. Nghe được Lâm Thi Âm lời nói, Nô Nhiên cảm thấy to lớn kinh hỉ hướng về hắn kéo tới.
Nha đầu này, cũng không cần hắn mở miệng, liền chính mình chủ động học tập những kiến thức này. Khiến người ta muốn không đau nàng cũng không được.
Không đổi ý.
Lâm Thi Âm nói xong câu đó thời điểm, đem Nô Nhiên đuổi ra môn cũng mau mau đóng cửa lại. Sau đó dựa vào ở trên cửa, duỗi ra hai tay bưng khuôn mặt nhỏ, quá xấu hổ.
Nô Nhiên bị Lâm Thi Âm đuổi ra sau, hắn cười lắc đầu một cái, hắn biết cô gái nhỏ này ở thẹn thùng.
Có điều nàng chịu vì là Nô Nhiên làm đến một bước này, đã để hắn rất kinh hỉ.
Về đến nhà, rửa mặt xong xuôi, rót một ly rượu đỏ, nhìn gian phòng trống rỗng.
Vừa nãy rửa sạch một cái nước lạnh tắm rửa đều không thể đem Lâm Thi Âm bước lên cái này đại hỏa tươi tắt.
Sau một khắc, hắn cầm điện thoại di động lên cho Kỳ Lạc Khê phát ra một chữ quá khứ, côn.
Chỉ chốc lát sau, Kỳ Lạc Khê cũng trở về một chữ cho hắn, kháng.
Nô Nhiên hiểu ý nở nụ cười, thật.
Hắn suy nghĩ một chút, lại lần nữa cho Kỳ Lạc Khê phát một cái tin tức, suy ngợi cảm một điểm.
Lần này Kỳ đại tiểu thư không tin đáp lại tức.
Để điện thoại di động xuống, Nô Nhiên nâng rượu đỏ đang lặng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm.
Mấy phút sau tiếng gõ cửa vang lên, Nô Nhiên thả xuống ly rượu, đi tới đem cửa lớn mở ra.
Mở cửa ra sau, một làn gió thơm truyền đến.
Sau một khắc, một cái non mềm thân thể mềm mại nào vào Nô Nhiên trong lồng ngực.
Nô Nhiên cảm giác một hồi trong lồng ngực mùi hương nồng nàn ngọt mềm, tiểu yêu tinh này.
Kỳ Lạc Khê nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng Nô Nhiên cái kia anh tuấn gò má, đột nhiên nàng hài lòng nói rằng, nhưng mà, nói cho một mình ngươi hài lòng sự tình.
Ta hiện tại cũng là ngươi Hoa Huy tập đoàn lão bản.
Ngươi đem công ty chúng ta cái kia còn lại 8% cổ phiếu đều thu mua.
Nô Nhiên kinh ngạc nhìn Kỳ đại tiểu thư hỏi.
Hừm, ở ngươi tuyên bố siêu cấp tin sau, ta vận dụng trong gia tộc một ít sức mạnh, đem Hoa Huy tập đoàn ở trên thị trường còn lại cái kia 8% cổ phiếu đều quét hết.
Kỳ đại tiểu thư đối với Ngô Nhiên nở nụ cười xinh đẹp.
Vậy này 8% cổ phần là chính ngươi mua lại vẫn là lấy gia tộc ngươi danh nghĩa mua?
Nô Nhiên suy nghĩ một chút, có chút lo lắng mở miệng nói.
Ta biết ngươi muốn cái gì, ngươi không cần lo lắng, mua lại những này cổ phiếu là chính ta cái người có tên nghĩa, cùng trong gia tộc là không có bất cứ quan hệ gì.
Kỳ đại tiểu thư mở miệng bỏ đi Ngô Nhiên lo lắng.
Cái kia quá tốt rồi, vừa bắt đầu ta còn lo lắng để cho các ngươi kỳ gia thứ khổng lồ này vào cổ công ty gặp đối với công ty tạo thành ảnh hưởng.
Tuy rằng 8% cổ phần không nhiều, nhưng này cũng phải nhìn là ở trong tay ai, nếu như là ở kỳ gia trong tay, khó giữ được tương lai nhà các ngươi gặp đối với Hoa Huy tập đoàn tạo thành ảnh hưởng không tốt gì.
Nếu như chỉ là ngươi cá nhân nắm giữ lời nói, cái kia lại không giống nhau, cứ như vậy Hoa Huy tập đoàn cũng sẽ có các ngươi kỳ gia quan hệ, nhưng lại sẽ không phải chịu kỳ gia ảnh hưởng.
Nghe được Kỳ đại tiểu thư giải thích, Nô Nhiên đối với Kỳ đại tiểu thư cách làm là hai tay tán thành.
Ngươi nói tầng này, ta đã sớm giúp ngươi nghĩ tới rồi.
Vì lẽ đó ta mới dùng chính ta danh nghĩa mua, như vậy có thể để cho Hoa Huy tập đoàn dính lên kỳ gia quan hệ mà lại sẽ không phải chịu kỳ gia ảnh hưởng.
Đây là ta lão công công ty, ta đương nhiên phải bảo vệ được.
Kỳ đại tiểu thư bãi làm ra một bộ chính mình rất hiểu chuyện, mau tới khen ngợi ta nhà dáng vẻ.
Nhìn thấy Kỳ Lạc Khê bộ dáng này, Nô Nhiên chân thành nở nụ cười, hôn một cái nàng xinh đẹp gò má.
Cảm kích nói với Kỳ Lạc Khê, vẫn là ta lão bà tốt nhất.
Đều là ngươi người, không tốt với ngươi đối tối với ai.
Kỳ đại tiểu thư nghe được Nô Nhiên khích lệ, nhất thời xem uống mật đường như thế ngọt.
Ngươi cùng Tư Đồ Thiện Thiện đi đến Thanh Phong Thành có phải là đến tránh né Đế Đô báo táp?
Nô Nhiên chợt nhớ tới tối ngày hôm qua Tư Đồ Thiện Thiện nói.
Ngươi đều biết.
Kỳ đại tiểu thư bình tĩnh nói.
Hừm, ta tối hôm qua nghe Thiện Thiện nói.
Sau đó hắn liền đem tối hôm qua gặp phải Tư Đồ Thiện Thiện sự tình nói ra.
Hừm, ta cùng Thiện Thiện xác thực là muốn tránh Đế Đô mặt trên đấu tranh vừa mới đến Thanh Phong Thành.
Đế Đô đấu tranh nghiêm trọng như thế sao?
Một mình ngươi Kỳ gia đại tiểu thư cùng Tư Đồ gia tiểu công chúa đều muốn trốn đến Thanh Phong Thành đến.
Chương 128, ngươi dám?
Muốn nói như thế nào đây?
Kỳ đại tiểu thư nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút mới mở miệng, nói:
"Ở chúng ta Long Quốc chọn dùng chính là trưởng lão chế, cái này ngươi biết chưa?"
Nô Nhiên quát một hồi cô gái nhỏ này mũi, cái này khẳng định ta biết ác.
Kỳ đại tiểu thư quyến rũ trắng Nô Nhiên một ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve hắn tay tiếp tục nói:
"Trưởng lão chế, tên như ý nghĩa chính là do trưởng lão thống trị quốc gia, Long Quốc thiết có trưởng lão viện. Trưởng lão viện tổng cộng thiết có 50 vị phổ thông trưởng lão, 5 vị đại trưởng lão, 1 vị trung ương đại trưởng lão. Bên trong 50 vị phổ thông trưởng lão do dân chúng tuyển cử đi ra, mà 5 vị đại trưởng lão thì lại do Long Quốc cao cấp nhất 5 người của đại gia tộc đảm nhiệm. Này 5 gia tộc lớn chính là Kỳ gia, Tư Đồ gia, Nam Cung gia, Dương gia, Lý gia. Cho tới trung ương đại trưởng lão thì lại do này 5 vị đại trưởng lão bên trong tuyển ra đến.
Trung ương đại trưởng lão tương đương với Long Quốc nguyên thủ quốc gia.
Hiện tại trung ương đại trưởng lão còn có thời gian nửa năm liền muốn về hưu, khắp nơi đều đang chuẩn bị cướp giật đời tiếp theo trung ương đại trưởng lão vị trí.
Bởi vì đời trước trung ương đại trưởng lão là Tư Đồ gia người, vì lẽ đó lần này Tư Đồ gia không thể lại chọn.
Hiện tại còn lại tứ gia có thể tham tuyển chọn đương đại trưởng lão vị trí này.
Mà chúng ta Kỳ gia cùng Tư Đồ gia là liên minh quan hệ, vì lẽ đó Tư Đồ gia ủng hộ chúng ta Kỳ gia.
Nghe xong Kỳ đại tiểu thư lời nói, Nô Nhiên suy nghĩ một chút mới mở miệng nói:
"Bọn họ ba nhà hiện tại vẫn là đơn đả độc đấu, mà các ngươi Kỳ gia được Tư Đồ gia chống đỡ, vậy không phải nói cái này trung ương đại trưởng lão vị trí nhất định là các ngươi Kỳ gia."
"Này không nhất định, khi hắn ba nhà cảm thấy đến tuyển không lên thời điểm, bọn họ cũng sẽ liên minh cùng nhau.
Ta đã nhận được tin tức nói Dương gia có thể sẽ lui ra tuyển cử, ngược lại chống đỡ Lý gia.
Nếu như tin tức này tin cậy lời nói, đến thời điểm bọn họ Lý gia sức mạnh sẽ cùng ta Kỳ gia thế lực ngang nhau." lúc này liền muốn xem Nam Cung gia lựa chọn thế nào, bọn họ là tiếp tục tự chọn, vẫn là lui ra ngoài ngược lại chống đỡ một phương khác trận doanh. Nếu như bọn họ chống đỡ Lý gia, cái kia Lý gia phần thắng lớn một chút, tương tự như vậy, nếu như bọn họ Nam Cung gia ủng hộ chúng ta Kỷ gia, vậy chúng ta Kỷ gia phần thắng liền đại. Vì lẽ đó hiện tại Nam Cung gia thái độ rất then chốt, liền nhìn bọn họ. Ngô Nhiên, nhìn như vậy đến, Nam Cung gia thái độ xác thực là rất then chốt. Kỷ đại tiểu thư, hiện tại cách tuyển cử chỉ còn lại không tới thời gian nửa năm, khắp nơi đấu tranh đã chậm rãi bắt đầu ấm lên. Ta cùng Thiện Thiện không muốn ở lại Đế đô, cho nên liền chạy tới Thanh Phong thành thanh tĩnh một điểm. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, ta tránh thoát Đế đô đấu tranh, cuối cùng nhưng rơi vào rồi ngươi mã trưởng. Kỷ Lạc Khê quái giận cho Ngô Nhiên quăng một cái mị nhãn. Ngươi đây cũng không nên trách ta, là chính ngươi đưa tới cửa. Ngô Nhiên nhào tới cười xấu xa nói, ngươi còn nói, cái gì gọi là chính mình đưa tới cửa? Kỷ đại tiểu thư giơ lên nàng nắm đấm nhỏ trang thế muốn đập nện Ngô Nhiên. Được rồi, không phải là mình đưa tới cửa, là trời cao đem ngươi đưa đến trước mặt của ta. Ngô Nhiên đem Kỷ đại tiểu thư ôm vào trong ngực nhẹ nhàng nói, coi như ngươi có lương tâm. Kỷ đại tiểu thư lườm hắn một cái, sau đó sẽ thứ nhỏ giọng nói rằng, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngô Nhiên, vấn đề gì? Kỷ đại tiểu thư ngượng ngùng nhìn Ngô Nhiên nói rằng, ngươi yêu thích ta nơi nào? Ngô Nhiên cười xấu xa nói, ta thích nhất chính là chỗ này. Đột nhiên, Kỷ đại tiểu thư ư một tiếng, xấu xa, cả ngày đều bắt nạt người. Ngô Nhiên nhàn nhạt nở nụ cười, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu mà. Kỷ đại tiểu thư, ta là nói thật sự. Ta cũng là nói thật sự. Kỷ đại tiểu thư cả người chấn động, a, ngươi liền như thế, yêu thích ta sao? Kỷ đại tiểu thư đối với nam nhân ham muốn rất là không rõ. Ân, rất yêu thích, siêu cấp yêu thích. Kỷ đại tiểu thư, ngươi sẽ không là bởi vì ta nơi này mới sẽ thích ta chứ? Hừm, không có chuyện như vậy a, ngươi coi như không lớn như vậy, ta cũng như thế sẽ thích ngươi. Ngô Nhiên buông ra khẩu, ngẩng đầu lên sùng địch nhìn Kỷ Lạc Khê nói rằng, có điều bản lãnh của ngươi lớn như vậy, để ta rất là kinh hỉ mà thôi. Kỷ đại tiểu thư, có phải đàn ông hay không đều yêu thích lại? Hừm, đây là nam nhân thiên tính. Kỷ đại tiểu thư mị nhãn như tơ nhìn hết sức chuyên chú Ngô Nhiên nói, ta cùng Lâm Thi Âm, Lan Nhược Lăng ba người hai đại. Ngô Nhiên ăn một miếng mới vừa nấu mì sợi hấp lưu một tiếng, to lớn nhất chính là ngươi, ta thích nhất. Thế nhưng ta cảm thấy rất không được, quá to lớn, để ta thân thể không chịu nổi gánh nặng. Ta đều muốn đi làm giải phẫu đem nó cho xúc nhỏ hơn một chút. Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Kỷ đại tiểu thư lòng tràn đầy vui mừng, thế nhưng ngay lập tức nàng vừa khổ não nói rằng, ngươi dám? Nghe được Kỷ đại tiểu thư lời nói, để Ngô Nhiên ngậy lên đến. Hắn đối với Kỷ đại tiểu thư uy hiếp nói, chuyện này ngươi đừng có mơ, nếu như ngươi dám đi đem nó thu nhỏ lại, xem ta không giết chết ngươi. Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Kỷ đại tiểu thư cũng không cam lòng yếu thế nói rằng, đến nha, ai sợ ai. Mời đọc. Chương 129, sợ tờ. Khoảng thời gian này, Ngô Nhiên mỗi ngày đọ sức tại đây ba người phụ nữ trong lúc đó, tháng ngày liền như vậy chậm rãi trôi qua. Hắn cũng rốt cục trải qua hắn tha thiết ước mơ cá ước muối sinh hoạt. Ngày hôm nay, hắn lái xe vô cùng phấn khởi hướng về chip công ty chạy đi. Vừa nay hắn nhận được Tào Vũ Lộ điện thoại, Tào Vũ Lộ ở trong điện thoại hưng phấn không thôi nói với hắn cơ khí đã thành công nghiên cứu chế tạo đi ra. Nhận được tin tức này, hắn không nói hai lời, kéo lên Lan Nhược Lăng liền hướng chip công ty chạy đi. Đi đến chip công ty, hắn dừng xe xong sau, xông thẳng xe của công ty. Ở phía sau hắn Lan Nhược Lăng nhìn thấy Ngô Nhiên vô cùng phấn khởi dáng vẻ, nàng mở miệng khuyên nhủ, đi chậm một chút, này cơ khí cũng sẽ không chạy. Ngô Nhiên nghe được Lan Nhược Lăng lời nói, hắn quay đầu lại cười nói, này không phải quá hưng phấn mà. Hai người đi tới đi đến cửa lớn, hạng mục người phụ trách Tào Vũ Lộ đã đang đợi Ngô Nhiên cùng Lan Nhược Lăng. Hắn vừa nhìn thấy Ngô Nhiên liền vội vàng nói rằng, lão đại, chúng ta thành công, chúng ta thành công. Ngô Nhiên nhìn thấy Tào Vũ Lộ kích động dáng vẻ, hắn vỗ vỗ Tào Vũ Lộ vai hưng phấn nói, nhanh mang ta đi nhìn. Lão bản, bà chủ, xin mời cùng phía ta bên này đến. Tào Vũ Lộ nghe được Ngô Nhiên lời nói, mang theo hai người bọn họ người hướng về phân xưởng đi đến. Các thứ hữu, xin nhớ mới nhất đầy đủ nhất tiểu thuyết trang ép, hành các. Lan Nhược Lăng nghe được Tào Vũ Lộ lời nói, trên mặt nàng ửng đỏ, trong lòng nghĩ, hắn cứ gọi ta bà chủ, không phải gọi ta ông chủ, lẽ nào liền bọn họ cũng đều biết ta cùng Ngô Nhiên quan hệ sao? Thực đây là Tào Vũ Lộ nói sai, hắn ngày hôm nay quá hưng phấn, nhìn thấy Lan Nhược Lăng theo bản năng coi nàng là làm bà chủ. Nếu như chân chính tới nói, là nên đem Lan Nhược Lăng cũng gọi là lao bản mới đúng vậy. Có điều đây chỉ là không quá quan trọng khúc nhạc dạo ngắn, không ảnh hưởng toàn cục. Bất luận đem gọi Lan Nhược Lăng gọi là lao bản hoặc bà chủ cũng có thể. Là ba người đi tới công ty Tuyệt Mật phân xưởng ngoài cửa, ba người đều muốn tiếp nhận rồi ba đạo kiểm tra an ninh. Bởi vì đây là Hoa Huy tập đoàn quan trọng nhất hạng mục, hơn nữa cái này cũng là Hoa Huy tập đoàn bảo an nghiêm mật nhất đẳng cấp cao nhất phân xưởng, vì phòng ngừa lần trước Trần Quân để lộ bí mật sự kiện lại lần nữa phát sinh. Hoa Huy tập đoàn quy định, bất kể là ai, tiến vào công ty những này Tuyệt Mật phân xưởng đều muốn kiểm tra an ninh, bất kỳ thiết bị điện tử cũng không thể mang vào đi, dự phòng có người đi chụp ảnh cùng công ty kỹ thuật bản vẽ. Hoa Huy tập đoàn ra cái này quy định mới sau, Ngô Nhiên cùng Lan Nhược Lăng là lão bản của công ty, càng thêm muốn lấy mình làm gương, đi đầu tuân thủ công ty quy định. Trải qua kiểm tra an ninh sau, ba người tiến vào Tuyệt Mật phân xưởng. Ánh trong mắt chính là một đài ngay ngắn chỉnh tề cơ khí đặt tại trong phân xưởng. Ngô Nhiên đi đến cơ khí trước mặt cẩn thận quan sát, hắn hưng phấn hướng về Tào Vũ Lộ mở miệng nói, chính là này đài cơ khí sao? Tào Vũ Lộ hài lòng nói rằng, là lão bản, chính là này đài cơ khí. Các ngươi khảo nghiệm qua sao? Lan Nhược Lăng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cơ khí mở miệng nói, Tào Vũ Lộ, chúng ta đã khảo nghiệm qua, không có bất kỳ vấn đề gì. Ngô Nhiên, này cơ khí chế tạo hiệu suất thế nào? Một ngày có thể sinh sản bao nhiêu chip? Tào Vũ Lộ, chúng ta khảo nghiệm qua, này cơ khí một ngày có thể sinh sản 5000 khối chip. Một ngày 5000 khối chip? Lan Nhược Lăng ở trong lòng tính toán, một tháng liền 15 vạn mảnh. Hiện tại 5 nạ nổ chip giá thị trường là 200 nguyên một mảnh, mà chúng ta cái này là 1 nạ nổ kỹ thuật, ở trên thị trường có thể bán được 300 nguyên một mảnh. Nếu như là như vậy tính toán lời nói, này một đài cơ khí một tháng là có thể sáng tạo 45 triệu doanh thu. Một năm chính là 540 triệu, nếu như có 10 đài như vậy cơ khí đây. 100 đài đây. Ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn không thôi. Làm công nghệ cao thật sự xem đoạt tiền tự. Một bên khác Ngô Nhiên cũng đem này sinh sản lợi ích toán đi ra, hắn kích động không thôi cùng Lan Nhược Lăng đối diện. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy Hoa Huy Đế quốc chính đang chậm chậm bay lên. Ngô Nhiên đối với Tào Vũ Lộ tiếp tục hỏi, hiện tại nguyên hình kỳ đã nghiên cứu phát minh ra, nếu như chúng ta muốn quy mô lớn sinh sản như vậy cơ khí, ngươi một tháng có thể sinh sản mấy đài? Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Tào Vũ Lộ túi đầu tính toán một chút, hắn ngẩng đầu lên nói với Ngô Nhiên, lại hiện ra có tài nguyên dưới, một tháng chỉ có thể lắp ráp 2 đài còn chừng, trái phải. 2 đài, Ngô Nhiên ở trong lòng tính toán một chút, 2 đài quá ít, một năm mới hơn 20 đài, căn bản là thỏa mãn không được thị trường. Tào Vũ Lộ, cái này không có cách nào a. Những này công nghệ cao cơ khí không thể xem những người cấp thấp sản phẩm, muốn bao nhiêu liền sẽ có bao nhiêu. Ngô Nhiên, nếu như một tháng có thể lắp ráp 5 đài trở lên là tốt rồi. Không thể, ít nhất hiện tại không thể, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng sao? Tào Vũ Lộ không hề nghĩ ngợi liền phản bác đề nghị của Ngô Nhiên. Đừng vội nói không thể. Nếu như ở công ty toàn lực ủng hộ đây. Ngô Nhiên mỉm cười nhìn Tào Vũ Lộ. Công ty toàn lực chống đỡ? Là bất kể tiền vốn sao? Tào Vũ Lộ suy nghĩ một chút mới hỏi. Hừm, bất kể tiền vốn, Ngô Nhiên gật gù. Nghe được Ngô Nhiên nói bất kể tiền vốn đi sinh sản, Tào Vũ Lộ ở trong lòng tính toán, nếu như là bất kể tiền vốn lời nói, một tháng lẽ ra có thể sinh sản 5 đài khoảng chừng, trái phải. Một tháng 5 đài, một năm liền 60 đài. Này 60 đài sản xuất ra chip hẳn tạm thời có thể thỏa mãn các đại nhà cung cấp nhu cầu lượng. Lan Nhược Lăng tính toán một chút, lại phối hợp hiện tại chip trên thị trường nhu cầu lượng, nàng đến ra này một cái kết quả. Được, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta điều động toàn công ty tài nguyên toàn lực cùng hộ ngươi. Mau chóng đem sản năng tăng lên tới một tháng 5 đài. Ngô Nhiên tự mình đánh nhịp quyết định chuyện này. Mời đọc. Chương 130, Hoàng Băng Băng. Ở về Hoa Huy tập đoàn tổng bộ trên đường, Ngô Nhiên đối với Lan Nhược Lăng mở miệng nói rằng, xem ra chúng ta lại muốn tổ chức một cái long trọng tuyên bố. Hừm, trở lại sau đó ta lập tức sắp xếp. Lan Nhược Lăng kích động hồi đáp, vậy ngươi đánh toán lúc nào mở tuyên bố? Ngô Nhiên suy nghĩ một chút, chuyện này nghi sớm không nên chậm trễ, liền ngày mai đi. Trở lại công ty sau, Lan Nhược Lăng lập tức bắt tay sắp xếp tuyên bố công việc. Không lâu, Hoa Huy tập đoàn ở trên internet lại lần nữa tuyên bố một tin tức, ngày mai Hoa Huy tập đoàn sẽ có tin tức trọng đại tuyên bố. Hoan nghênh các phương tiện truyền thông lớn phóng viên các bằng hữu trình diện, mà hắn các cư dân mạng đến thời điểm có thể ở trên internet quan sát mạng lưới trực tiếp. Hoa Huy tập đoàn tuyên bố tin tức này lập tức lấy tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về toàn quốc truyền bá ra. Ở trên internet các cư dân mạng nhìn thấy Hoa Huy tập đoàn thông cáo lại lần nữa sôi trào. Hoa Huy tập đoàn lại có tin tức trọng đại muốn tuyên bố. Lần trước bọn họ nói có tin tức trọng đại, tuyên bố chính là siêu cấp tin. Hiện tại còn nói có tin tức trọng đại, lẽ nào bọn họ lại có cái gì công nghệ cao đồ vật muốn tuyên bố sao? Nhìn thấy thông cáo mỗi người đều đang suy đoán. Mà các phương tiện truyền thông lớn các ký giả cũng đều dồn dập đang suy đoán, lần này Hoa Huy tập đoàn muốn tuyên bố tuyệt đối là rất chuyện trọng đại. Không có nghe người khác nói sao? Số lượng từ càng ít, sự càng lớn. Nghĩ tới chỗ này, các vị phóng viên các bằng hữu dồn dập hướng về Thành Phong thành tụ tập mà đến, chuẩn bị ngày mai tham gia Hoa Huy tập đoàn tuyên bố. Bên trong còn có rất nhiều nữ các ký giả đối với chuyện này siêu cấp chờ mong, lại có thể nhìn thấy hắn, lần này nhất định phải bắt được hắn ngoại trạng. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Hoa Huy tập đoàn buổi họp báo tin tức hiện trường. Chờ Ngô Nhiên lúc đến nơi này đã là người ta tấp nập. Lần này tuyên bố phóng viên các bằng hữu so với lần trước còn nhiều. Làm phóng viên các bằng hữu nhìn thấy Ngô Nhiên đi vào hội trường, các nàng dồn dập cùng tới. Đem mịp rồ phồn hướng về Ngô Nhiên trong những nhét, muốn phỏng vấn hắn. Ngay vào lúc này, đứng ở phía trước một cái kiểu tiểu khả ái nữ phóng viên bị mặt sau hung hùng tới sóng người đẩy ngã xuống đất. Ngô Nhiên nhìn thấy các ký giả trận thế, hắn sốt ruột mở miệng nói rằng, đại gia đừng chen, có người bị đẩy ngã xuống đất. Nói xong, hắn bước nhanh đi tới cái này nữ phóng viên diện, cẩn thận đem nàng nâng dậy đến. Đưa cái này nữ phóng viên phủ sau khi đứng lên, Ngô Nhiên đánh giá nàng một ánh mắt. Này không đánh giá không quan trọng lắm, cẩn thận đánh lượng lại đem Ngô Nhiên chấn kinh rồi. Cô nương này dài đến một tấm tiêu chuẩn chứng ngưỡng mặt, tiêu tiểu khả ái thanh thuần và phần, mắt ngọc mày ngài nụ cười vui tươi, lông mi còn xem trăng lưỡi liềm. Càng là nàng tấm kia mối tình đầu mặt, cười lên rất có hàng xóm muội muội mùi vị, khiến người ta đầu tiên nhìn thấy nàng đều gặp không tự chủ được sản sinh rung động. Lúc này, Ngô Nhiên trong đôi mắt cho thấy cô bé này nhân vật tin tức. Họ tên: Hoàng Băng Băng. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 23 tuổi. Độ thiện cảm: 60. Thuần khiết độ: 100. Thể trọng: 48 kg. Thân cao: 166 cm. Tình trạng cơ thể: hoa cúc. Người không sao chứ? Xem xong nàng nhân vật tin tức sau, Ngô Nhiên đối với cái này nữ phóng viên dò hỏi. Không, không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Cô gái này phóng viên bị Ngô Nhiên phủ sau khi đứng lên, nàng vừa mới bắt đầu cho rằng là các bạn của hắn, hiện tại vừa nhìn lại là Ngô Nhiên. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nếu như ngươi ở chỗ này của ta bị thương lời nói, cái kia tội lỗi của ta liền lớn. Nghe được cái này nữ phóng viên nói nàng không có chuyện gì, Ngô Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn chuyện cười nói một câu. Này không liên quan Ngô tiên sinh sự, là chính ta không cẩn thận. Nghe được Ngô Nhiên đang tự trách, người phóng viên này vội vội vàng vàng mở miệng nói. Bất kể nói thế nào, ngày hôm nay chúng ta mời ngươi tới tham gia tuyên bố, nếu như ngươi ở chỗ này của ta bị thương, điều này cũng gặp để chúng ta băn khoăn. Cái này nữ phóng viên nghe được Ngô Nhiên lời nói, trong lòng hơi cảm động. Có điều bây giờ nhìn ngươi không có chuyện gì, ta cũng yên tâm, lần sau phải cẩn thận một chút ác. Ngô Nhiên lòng tốt căn dặn nàng. Hừm, ta hiểu rồi. Nữ phóng viên nhỏ giọng hồi đáp. Căn dặn xong cái này, nữ phóng viên sau hắn xoay người muốn rời khỏi. Cái này nữ phóng viên nhìn thấy Ngô Nhiên chuẩn bị rời đi, nàng vội vội vàng vàng đối với Ngô Nhiên mở miệng nói: "Ngô tiên sinh, ta là Trung ương Nhật báo phóng viên, ta tên Hoàng Băng Băng." Nghe được Hoàng Băng Băng lời nói, đi mấy bước Ngô Nhiên xoay người quay đầu lại mỉm cười nhìn nàng nói: "Hoàng Băng Băng tiểu thư ngươi được, ta tên Ngô Nhiên." Hoàng Băng Băng cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi có thể đem ngươi phương thức liên lạc cho ta không?" "Ngô Nhiên, trực tiếp như vậy?" Hoàng Băng Băng nghe được Ngô Nhiên lời nói, nàng gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ chót, vội vội vàng vàng vùng vùng tay nói rằng: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta muốn ngươi phương thức liên lạc chỉ là muốn sau đó thuận tiện phỏng vấn ngươi." Nhìn thấy như thế dễ dàng mặt đỏ cô gái nhỏ, Ngô Nhiên cũng lộ ra muốn đùa giỡn tâm thái của nàng. Hắn chưa thất lạc nhìn Hoàng Băng Băng nói rằng: "Hả? Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi yêu thích ta đây, để ta hưởng công vui vẻ một hồi." Hoàng Băng Băng cúi đầu yếu yếu nói rằng: "Ngô tiên sinh không nên như vậy, ta." Tiểu nha đầu này gấp đều muốn khóc lên, nàng từ nhỏ đến lớn vẫn không có bị người như vậy đùa giỡn qua, ngày hôm nay là nàng lần thứ nhất đi ra phỏng vấn, nơi đó từng đụng phải chuyện như vậy. Nhìn thấy Hoàng Băng Băng bộ dáng này, Ngô Nhiên không dám lại chọc nàng, chờ chút thật đem nàng làm khóc, vậy này chuyện cười liền mở lớn. Sau đó, Ngô Nhiên mỉm cười đưa cho Hoàng Băng Băng một tấm danh thiếp đồng thời nói rằng: "Không đùa ngươi chơi, phía trên này có ta phương thức liên lạc. Mời đọc." Chương 131, một nạ nổ kỹ thuật. Các vị phóng viên các bằng hữu, chính đang quan sát hiện trường trực tiếp các cư dân mạng, chào mọi người. Ta là Ngô Nhiên, tin tưởng mọi người rất nhiều người đều ở trên internet nhìn thấy ta tin tức, ở đây ta liền không nữa làm tự giới thiệu mình. Ngày hôm nay đem mọi người mời đi theo, chủ yếu là công ty chúng ta trong khoảng thời gian này lại có trọng đại đột phá. Ta ngày hôm nay trước tiên cùng mọi người nói một chút hiện tại chúng ta Long Quốc hiện nay điện tử khoa học kỹ thuật trên gặp phải vấn đề khó. Đại gia nên đều biết, hiện nay nước ta công nghệ cao công ty bị một cái nào đó Kim Mao sư vương hạ lệnh tiến hành phong tỏa. Hiện nay chủ yếu nhất chính là chế tạo chip kỹ thuật, ở quốc tế trên thị trường, bây giờ người ta tiên tiến nhất kỹ thuật là 5 nano, mà chúng ta Long Quốc hiện nay tiên tiến nhất chính là 25 nano, so với người ta đầy đủ lạc hậu 15 năm. Liên bởi vì chúng ta tạo không ra tiên tiến chip, hiện tại chúng ta công nghệ cao công ty đều bị người ta ăn gắt gao. Bên trong có mấy nhà công ty bởi vậy suýt chút nữa phá sản, các ngươi có nghĩ tới hay không đến cùng là tại sao? Ngô Nhiên nói tới chỗ này dừng lại một hồi, để mọi người trong lòng đi cảm nghĩ một hồi, đợi được bầu không khí gần đủ rồi, hắn mới tiếp tục nói, đây chính là khoa chúng ta kỹ lạc hậu, ở chip lĩnh vực, chúng ta sinh sản không ra công nghệ cao chip. Chúng ta sinh sản không ra cao cấp chip, vì lẽ đó ở cao cấp chip này một phần, cũng làm người ta kẹt lại cái cổ. Chỉ muốn người ta ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể đối với chúng ta tiến hành trừng phạt, để quốc gia chúng ta công ty phá sản. Thế nhưng chúng ta Long Quốc từ nhỏ liền muốn khiến người ta bắt nạt sao? Chúng ta Long Quốc từ nhỏ liền kém người một bậc sao? Không, chúng ta Long Quốc nhân tài là trên thế giới ưu tú nhất người. Chủng tộc này trăm ngàn năm qua, trải qua vô số tang thương cùng đau khổ, đều không thể phá tan chúng ta, hiện tại cái này cái Kim Mao sư vương còn tưởng rằng là hơn 100 năm trước, cho rằng chỉ cần động động thủ liền có thể đem chúng ta phá tan. Thế nhưng ta muốn cùng hắn nói đúng lắm, hắn cả nghĩ quá rồi, ngày hôm nay chúng ta đã không phải hơn 100 năm trước như vậy có thể để cho người bắt nạt, chúng ta đã đứng lên đến rồi. Sau đó cũng sẽ không bao giờ có những chuyện này. Hiện tại ta ở đây chính thức hướng về đại gia tuyên bố, chúng ta Hoa Huy tập đoàn chính thức nghiên cứu phát minh thành công một nạ nổ chip sinh sản kỹ thuật. Có thể sinh sản một nạ nổ sật tờ ở Hoa Huy tập đoàn chính thức nghiên cứu phát minh thành công, chúng ta từ nay về sau cũng có thể sinh sản một nạ nổ chip. Mà hiện ở trên thế giới tiên tiến nhất chính là 5 nano, chúng ta Hoa Huy tập đoàn chính là 1 nano. Đầy đủ so với bọn họ tiên tiến khoảng 10 năm. Ngô Nhiên quay về máy thu hình bình tĩnh nói. Chính đang quan sát trực tiếp các cư dân mạng bị Ngô Nhiên tin tức này lại lần nữa chấn kinh rồi, nghị luận sôi nổi. Cái gì, 1 nano? Này không phải nói mơ giữa ban ngày chứ? Nước ngoài tiên tiến nhất chính là 5 nano, Hoa Huy tập đoàn có thể làm được 1 nano. Đây là có thật không? Bọn họ thật sự có thể. Nếu như Hoa Huy công ty nói chính là thật sự nói, cái này kỹ thuật đem chúng ta khoa học kỹ thuật tăng lên đến mấy năm. Chính đang quan sát hiện trường trực tiếp các cư dân mạng nhất thời ngạc nhiên. Bao quát chính đang quan sát hiện trường trực tiếp các điện thoại lớn các đại lao đối với tin tức này đều kinh ngạc đến ngây người. Ngơ ngác nhìn video. Nếu như đây là thật sự, bọn họ sau đó cũng không tiếp tục sợ bị người ta phong tỏa. Chúng ta cũng có thể chính mình sinh sản mũi nhọn chip. Bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng sợ hãi, sợ sẽ chính mình trở thành cái kế tiếp bị trừng phạt đối tượng. Hơn nữa Hoa Huy tập đoàn chip kỹ thuật càng thêm tiên tiến, nếu như bọn họ sử dụng Hoa Huy tập đoàn kỹ thuật đến sản xuất ra chip, tương lai có thể quét ngang toàn thế giới. Ít nhất bọn họ chip so với người khác tiên tiến 10 năm trở lên. Hai đối lập so với dưới, quốc sản điện thoại di động sẽ giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Chuyện này thật giống như là, ngươi hiện tại còn có thể mua 10 năm trước điện thoại di động sao? Nếu như một đài điện thoại di động bố trí là 10 năm trước bố trí, xin hỏi ngươi có gặp mua sao? Hiện tại nếu như Long Quốc điện thoại di động dùng tới một nạ nổ kỹ thuật chip, nay ở toàn thế giới sẽ không có bất kỳ đối thủ. Nghĩ tới chỗ này các đại lão lại lần nữa ngồi không yên. Dồn dập hướng về Hoa Huy công ty tới rồi. Kỳ đại tiểu thư cùng Tư Đồ Thiện Thiện cũng ở nhà quan sát Hoa Huy tập đoàn buổi họp báo tin tức. Kỳ đại tiểu thư mị nhãn như tơ nhìn trong video Ngô Nhiên. Bây giờ nhìn đến Ngô Nhiên buổi họp báo tin tức, mới biết Hoa Huy tập đoàn lại nghiên cứu phát minh ra một hạng hắc khoa học kỹ thuật. Lõ lì tạ Tư Đồ Thiện Thiện đôi mắt đẹp toát ra sùng bái vẻ mặt. Nàng sùng bái nói rằng, thì anh rể hắn thật sự quá lợi hại. Lần trước siêu cấp tin không mấy ngày, hiện tại lại tuyên bố khiếp sợ toàn thế giới chip kỹ thuật. Hắn tại sao có thể lợi hại như vậy? Nói tới chỗ này, lõ lì tạ hai mắt lửa ra các vì sao. Kỳ đại tiểu thư nghe được Tư Đồ Thiện Thiện đang khen ngợi tán Ngô Nhiên, trong lòng nàng cũng cùng có vinh yên, lòng tràn đầy vui mừng. Dù sao đây là nàng nam nhân. Kỳ đại tiểu thư đang vì Ngô Nhiên hài lòng đồng thời, nàng cũng nghĩ đến một chút rất then chốt sự tình. Nàng cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. "Này, ra ra, ta tôn nữ ngoan, ngày hôm nay làm sao chủ động gọi điện thoại cho ta rồi?" Điện thoại khác một đầu truyền tới một sủng lịch âm thanh. "Người ta muốn ngươi, liền không thể gọi điện thoại cho người sao?" Kỳ đại tiểu thư quay về điện thoại làm nũng nói. "Ngươi còn có thể muốn ra ra? Ngươi trước tiên chờ một chút, ta đi mở xong nhìn, mặt trời hôm nay có phải là từ phía tây ra?" Chương 132, này cơ khí không bán. Ngày hôm nay toàn thế giới chip ngành nghề đều bị Ngô Nhiên cái này tuyên bố chấn kinh rồi. Hoa Huy tập đoàn lại thành công nghiên cứu phát minh ra một nạ nổ sật cơ, tin tức này liền như một viên đạn hạt nhân, đem toàn thế giới chip ngành nghề chấn động cái lộn trồng vó lên trời. Chính bọn hắn có thể sinh sản một nạ nổ chip, xác định không phải ngày cá tháng tư chuyện cười sao? Sao có thể có chuyện đó, như thế cao cấp kỹ thuật là bọn họ có thể chơi phải không? Bọn họ Long Quốc người không nên làm cấp thấp đồ vật sao? Những này cao cấp đồ vật chỉ có chúng ta những này cao quý người nước ngoài mới có thể làm. Bọn họ Long Quốc làm sao có khả năng làm được đi ra? Đây là giả, nhất định là giả. Đây là Long Quốc thả ra tin tức giả. Nô nhiên cái này buổi họp báo tin tức để những này nước ngoài nhà cung cấp sợ sệt. Bởi vì nếu như đây là thật sự nói, vậy chúng ta sau đó cũng lại kiếm lời không tới Long Quốc bọn họ tiền. Trái lại là bọn họ bắt đầu kiếm lời tiền của chúng ta. Như vậy xoay ngược lại, ngươi để những này đã thành thói quen cao cao tại thượng người nước ngoài làm sao có thể tiếp thu? Hơn nữa hiện tại Long Quốc hàng năm gần như muốn từ nước ngoài nhập khẩu 2000 tỷ khoảng chừng, trái phải chip, mà giá này chỉ 2000 tỷ chip đúng là bọn họ này mấy cái đại nhà xưởng sinh sản. Hiện tại Long Quốc bọn họ có thể chính mình sinh sản lời nói, này 2000 tỷ thị trường bọn họ đều kiếm lời không tới. 2000 tỷ a? Không phải 20 tỷ, cũng không phải 200 tỷ, mà là 2000 tỷ. Kiếm lời không tới Long Quốc 2000 tỷ, bọn họ sẽ phá sản. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Thu được tin tức này, nước ngoài các đại nhà cung cấp dồn dập đều ngồi không yên. Phái người tới rồi Long Quốc Thanh Phong Thành tìm hiểu tin tức là thật hay không? Những người nước ngoài này trong lòng chính là như vậy, ngươi đã rõ ràng nói cho bọn họ biết, ngươi có thể làm được, thế nhưng bọn họ căn bản là sẽ không tin tưởng ngươi. Hoa Huy tập đoàn phòng tiếp khách, hiện tại đã tiếng người huyên náo, một mảnh tiếng cười cười nói nói. Các đại nhà cung cấp các đại lão ngày hôm nay lại tập hợp một đường. Trên mặt của mỗi người đều là hưng phấn không thôi vẻ mặt. Ngày hôm nay Hoa Huy tập đoàn lại cho bọn hắn một cái vui mừng thật lớn. Đây là so với nước ngoài ít nhất tiên tiến 10 năm trở lên một nạ nổ chip sinh sản kỹ thuật a. Hơn nữa hay là chúng ta chính mình nghiên cứu phát minh ra kỹ thuật, đây là hoàn toàn quốc sản cơ khí. Có chính mình chi thức quyền tài sản, cứ như vậy, người nước ngoài muốn trừng phạt chúng ta cũng không làm được. Chúng ta không cần tiếp tục phải cả ngày lo lắng đề phòng. Nay thật sự quá tốt rồi, buổi tối rốt cục có thể ngủ một giấc an ổn. Liền không biết bọn họ Hoa Huy tập đoàn hiện tại sản năng là thế nào, có thể hay không thỏa mãn mọi người chúng ta nhu cầu. Lúc này, phòng họp cổng lớn bị người đẩy ra. Nô Nhiên nở nụ cười đi vào. Chính đang sôi nổi nghị luận đông đảo các đại lão nhìn thấy Nô Nhiên, trong phòng họp nhất thời yên lặng như tờ. Sau một khắc, lại lần nữa hoan hô lên, tiếng vỗ tay sấm dậy, mọi người đều vỗ tay hoan nghênh Nô Nhiên. Nô tiên sinh, chúc mừng chúc mừng, lần trước ngươi cùng ta nói chúng ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết chip kỹ thuật, lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi là đang an ủi chúng ta, không nghĩ tới đây là thật sự. Lần này thật sự muốn cảm tạ ngươi, ngươi lần này tuyên bố sật tợ giải quyết chúng ta vấn đề khó. Đúng đấy, sau đó chúng ta cũng không tiếp tục sợ bị người bắt nạt. Đâu chỉ a, hiện tại là đến phiên chúng ta đi bắt nạt người khác. Đông đảo các đại lão dồn dập hướng về Ngô Nhiên chúc mừng. Cảm ơn mọi người. Ngô Nhiên cũng đầy mặt nụ cười nhìn bọn họ. Khách sáo xong xuôi sau đó, mọi người lại lần nữa ngồi xuống, bắt đầu trao đổi. Ngô tiên sinh, xin hỏi ngươi cái này cơ khí bao nhiêu tiền một đài? Ta nghĩ mua sắm một nhóm. Ngô Nhiên mới vừa ngồi xuống, thì có một cái nhà cung cấp vội vội vàng vàng mở miệng nói. Nghe được xưởng này thương nói muốn mua sắm cơ khí, hắn mọi người cũng vểnh lỗ tai lên nghe, xem hắn nói như thế nào. Ngô Nhiên mỉm cười nhìn mọi người một ánh mắt mới bắt đầu nói rằng, các vị, ở đây ta trước tiên cùng mọi người công bố một chuyện. Công ty chúng ta sật tợ không đối ngoại bán ra. Nói xong câu đó, Ngô Nhiên cũng ở trong lòng nghĩ, chúng ta như thế khổ cực mới đem này cơ khí nghiên cứu phát minh thành công, làm sao có khả năng sẽ vì một chút tiền lẻ đi bán cơ khí. Này cơ khí bán đắt nữa thì có ích lợi gì, bán cơ khí lại kiếm lời không được bao nhiêu tiền. Chân chính kiếm tiền chính là bán chip, toàn thế giới chip một năm doanh thu có tới 4000 tỷ. Bên trong Long Quốc cũng đã chiếm một nửa, có 2000 tỷ. Vì lẽ đó hắn tại sao muốn bán cơ khí sao? Bán chip hắn không thâm sao? Còn dự định mua sắm cơ khí mọi người, nghe được tin tức này mọi người nhất thời thất lạc lên, bọn họ nguyên bản còn định đem này cơ khí mua về, tương lai thật chính mình sinh sản chip. Bây giờ nghe Ngô Nhiên nói này cơ khí không bán, bọn họ mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lúc này, lại có một người mở miệng nói, Ngô tiên sinh, ngươi này sật tợ không đối ngoại bán ra. Vậy ngươi là muốn chuẩn bị chính mình sinh sản chip sao? Bingo, ngươi đoán đúng, Ngô Nhiên mỉm cười nhìn bọn họ nói rằng. Ngô Nhiên vừa dứt lời, trong phòng họp lại vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Ngô tiên sinh, có thể hay không nói tỉ mỉ một chút ngươi định làm gì? Đại mễ điện thoại di động người phụ trách đứng lên hướng Ngô Nhiên hỏi. Ngô Nhiên mỉm cười nhìn chung quanh một hồi tất cả mọi người mới không nhanh không chậm mà nói rằng, chúng ta cơ khí mọi người liền không cần nghĩ, ta sẽ không bán. Thế nhưng ta có thể giúp đại gia đại công chip, nói cách khác, các ngươi đem cần chip chính mình thiết kế được, lại giao cho ta đến giúp các ngươi sinh sản. Ngươi giúp chúng ta sinh sản, nói cách khác ngươi giúp chúng ta đại công. Ngô Nhiên, đúng, các ngươi chỉ phụ trách thiết kế chip, ta phụ trách giúp các ngươi sinh sản. Mời đọc. Chương 133, khen thưởng. Đế đô Kỳ gia. Kỳ Lăng Trần đại trưởng lão mới vừa thả xuống Kỳ Lạc Khê gọi điện thoại tới. Hắn cầm lấy điện thoại trên bàn đánh cho thư ký của hắn nói rằng, "Tiểu Trương, giúp ta đem Hoa Huy tập đoàn tư liệu đem ra cho ta nhìn một chút." Sau 10 phút, thư ký đi vào, đưa cho hắn một phần văn kiện cũng nói rằng, "Kỳ đại trưởng lão, đây là ngươi muốn tư liệu." "Hừ, trước tiên để xuống đi. Thư ký đem văn kiện phóng tới trên bàn, Kỳ Lăng Trần đại trưởng lão liền phất tay một cái để hắn đi ra ngoài. Chờ thư ký sau khi rời khỏi đây, Kỳ Lăng Trần đại trưởng lão đem Hoa Huy tập đoàn tư liệu cầm lấy đến tử nhìn kỹ lên. Sau 5 phút, khi hắn đem Hoa Huy tập đoàn tư liệu sau khi xem xong, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Kỳ Lăng Trần hắn là Long Quốc đại trưởng lão, bình thường sẽ không đi quan tâm xem Hoa Huy tập đoàn như vậy công ty. Vì lẽ đó hắn đối với Hoa Huy tập đoàn như vậy công ty không biết gì cả. Hiện tại chuyên môn nhìn một chút Hoa Huy tập đoàn tư liệu mới phát hiện, nguyên lai Long Quốc còn có một nhà như thế lợi hại công ty. Cái công ty này ở trước đây không lâu mới đẩy ra một khoản tiên tiến tin kỹ thuật. Hiện tại cũng không lâu lắm, lại nghiên cứu phát minh ra mũi nhọn nhất chip kỹ thuật, này chính là hiện nay Long Quốc tối cần gấp kỹ thuật. Quan thời gian trước Long Quốc sở hữu khoa học kỹ thuật công ty đều chịu đến người khác chèn ép, chịu đến rất tổn thất lớn. Cuối cùng chính là tự chúng ta không có công nghệ cao, sinh sản không được tiên tiến nhất chip. Hiện tại Hoa Huy tập đoàn nghiên cứu phát minh thành công một nạ nổ kỹ thuật sắt cơ, một lần Long Quốc tương lai ở cái nghề này địa vị. Sau đó người khác cũng không bao giờ có thể tiếp tục đối với chúng ta tiến hành phong tỏa cùng trừng phạt. Kỳ Lăng Trần đại trưởng lão trong lòng thở dài nói, cái công ty này không được. Có thể nói cái công ty này cứu rất nhiều Long Quốc xí nghiệp. Thế nhưng người sợ nổi danh heo sợ lớn, hiện tại Hoa Huy tập đoàn đã là một cái chuyên môn dưới trứng vàng gà mái. Tin tưởng ngày hôm nay qua đi, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm cái công ty này, muốn đưa cái này gặp dưới trứng vàng gà mái chiếm làm của riêng. Thế nhưng cái công ty này là chúng ta Long Quốc khoa học kỹ thuật giới hy vọng, làm sao có khả năng để những này chó rừng hổ báo làm loạn. Xem ra phải cố gắng bảo vệ cái công ty này mới được. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa kêu lên, "Tiểu Trương, đi vào một chút." Tiểu Trương thư ký nghe được Kỳ Lăng Trần đại trưởng lão gọi hắn, hắn mau mau đi tới mở miệng nói, "Đại trưởng lão, ngài tìm ta?" "Hừ, hiện tại Thần Long quân đóng quân ở Thanh Phong thành cao nhất sơ là ai?" Tiểu Trương thư ký suy nghĩ một chút mới nói rằng, "Thật giống là Lương trung tướng." "Được, ta biết rồi." Sau đó Kỳ Lăng Trần đại trưởng lão cầm lấy điện thoại trên bàn, bắt đầu cho Lương trung tướng gọi điện thoại. "Này, vị nào?" "Là ta, Kỳ Lăng Trần." "Kỳ đại trưởng lão, xin hỏi có dặn dò gì?" Nghe được Kỳ Lăng Trần đại trưởng lão chủ động gọi điện thoại cho hắn, Lương bên trong liền nhất thời kích động lên. Đây là Long Quốc tối có quyền lực 5 người một trong, ngày hôm nay tự mình gọi điện thoại cho hắn. Điều này làm cho Lương trung tướng kích động không thôi, cảm xúc dâng trào mừng rỡ. Kỳ Lăng Trần đại trưởng lão nghiêm túc nói với Lương trung tướng, "Ta có chuyện cần ngươi giúp ta đi làm." "Kỳ đại trưởng lão có chuyện gì xin cứ việc phân phó, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." "Các ngươi Thanh Phong thành không phải có một công ty gọi Hoa Huy tập đoàn mà, ta hiện tại cần ngươi đi làm một chuyện." Kỳ Lăng Trần đại trưởng lão bợ lạ cho Lương trung tướng ra lệnh. "Hoa Huy tập đoàn phó tổng tài văn phòng." Nô Nhiên rốt cục cùng những đại lão này môn đàm luận thật hợp tác công việc, đem bọn họ đưa đi sau, hắn chạy tới đến Lan Nhược Lăng nơi này tìm kiếm an ủi. "Lan phó tổng giám đốc, ngày hôm nay mệt chết ta rồi." Nô Nhiên vô cùng đáng thương nhìn Lan Nhược Lăng. "Ta mỗi ngày như vậy bận bịu đều không nói gì, ngươi mới làm một chút sự tình liền nói mệt chết." Lan Nhược Lăng tức giận trắng Nô Nhiên một ánh mắt, hai tay còn đang chuyên tâm giúp hắn xoa bắp vai. "Mạnh chút nữa." Nô Nhiên nhắm mắt lại nằm trên ghế salon hưởng thụ Lan Nhược Lăng phục vụ, "Ngươi có chỗ không biết, lý tưởng của ta là cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần làm, liền chuyên tâm làm một cái không buồn không lo cá ướp mới. Nhưng ngày hôm nay muốn bắt chuyện nhiều như vậy các đại lao, để ta cá ướp muối mộng triệt để phá diệt." Nô Nhiên khổ hề hề nói với nàng. Lan Nhược Lăng nhỏ giọng nói, "Biết rồi, cực khổ nhất chính là ngươi." "Nô Nhiên, biết ta khổ cực là tốt rồi, ta muốn thưởng." Lan Nhược Lăng nhẹ nhàng cắn môi, mỉm cười nói với Nô Nhiên, "Cái kia ngươi muốn cái gì khen thưởng?" Nghe được Lan Nhược Lăng hỏi hắn muốn thưởng gì, Nô Nhiên trong lòng vui vẻ. Hắn vẫn luôn có một ý nghĩ, hắn đã cầu Lan Nhược Lăng rất lâu, thế nhưng nàng vẫn luôn không chịu đáp ứng. Ngày hôm nay xem ra có cơ hội. Nghĩ tới đây, Nô Nhiên nóng lòng muốn thử, ngày hôm nay nhất định phải ở chỗ này nói ra. Nô Nhiên ở Lan Nhược Lăng bên thai nhỏ giọng nói, "Ta phải cái này khen thưởng." "Tốt tốt tốt tốt." Nghe được Nô Nhiên yêu cầu, Lan Nhược Lăng nhất thời hài lòng khiêu vũ. Ngày hôm nay Nô Nhiên là công ty đại công thần, nàng có thể làm không nhiều, duy nhất cũng chỉ có khỏe mạnh đối với hắn. Liên như vậy, Nô Nhiên biết chuyện này là như thế chơi vui. "Đúng, các ngươi không nhìn lầm, hai người bọn họ công nhân ở văn phòng làm cái gì?" "Lại là đang chơi cờ." "Đúng, các ngươi không nhìn lầm." Mời đọc. Chương 134, khách không mời mà đến. Ngày hôm nay Hoa Huy tập đoàn tổng bộ. Đến rồi mấy cái từ đế đô tới được khách không mời mà đến. Ở trong phòng họp, một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng đứng ở bên cửa sổ, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ Thanh Phong thành phong cảnh. Lúc này, hắn cái kia mù mịt trên mặt không biết đang suy nghĩ gì. Người trẻ tuổi này gọi Trần Văn Khang, là đế đô nhị lưu thế gia Trần gia thiếu gia. Gia gia hắn là Long Quốc 50 trưởng lão một trong. Tuy rằng gia gia là trưởng lão, thế nhưng bọn họ Trần gia ở nhà giàu tập hợp đế đô chỉ là một cái trung đẳng trình độ thế gia. Cùng bọn họ gần như thế gia còn có hơn 40 nhà, chớ nói chi là mặt trên còn có 5 cái cao cấp nhất 5 gia tộc lớn. Bởi vì gia tộc không phải cao cấp nhất, hắn Trần thiếu gia ở đế đô cũng chỉ là một cái xem như là rất phổ thông con cháu thế gia. So với hắn lợi hại người có khối người, mỗi lần nhìn thấy này 5 con em của đại gia tộc ở đế đô hô mưa gọi gió, hắn cũng rất ước ao, rất muốn bước lên với này 5 các con em đại gia tộc tinh anh vòng tròn. Thế nhưng gia tộc của hắn phân số lượng không đủ, này 5 con em của đại gia tộc đều không lọt mắt hắn. Điều này làm cho lòng tự ái bị đả kích Trần Văn Khang xin thể, muốn đem hắn Trần gia chế tạo trở thành một có thể cùng này 5 gia tộc lớn nổi danh thế gia. Thế nhưng muốn đem gia tộc chế tạo thành hàng đầu gia tộc không phải như thế dễ dàng, điều này làm cho cả ngày muốn phá sọ nào Trần thiếu gia rất là khổ não. Thế nhưng công phu không phụ lòng người, này không, ngày hôm qua để hắn phát hiện một nhà rất có tiềm lực công ty, chính là Hoa Huy tập đoàn. Hắn ngày hôm trước ở trên mạng nhìn thấy Hoa Huy tập đoàn tân tuyên bố chip chế tạo kỹ thuật, sau đó đi thăm dò một hồi tư liệu. Không cha không biết, một cha giật mình. Hắn phát hiện Hoa Huy tập đoàn ở ngăn ngắn thời gian 2 tháng, công ty giá trị thị trường từ hơn 1000 ức dâng lên đến bây giờ thiên hơn 5000 ức, đầy đủ tăng gấp mấy lần. Nếu như chỉ là giá trị thị trường dâng lên lời nói, này đều còn không có gì. Thế nhưng Hoa Huy tập đoàn hiện tại tay cầm siêu cấp tin cùng một nạ nổ chip chế tạo kỹ thuật mới là đáng giá tiền nhất. Phòng đoán cẩn thận, chỉ cần này hai hạng nghiệp vụ là có thể hàng năm cho Hoa Huy tập đoàn mang đến hàng trăm tỷ tiền mặt thu vào, như vậy kiếm tiền tốc độ để hắn đỏ mắt. Hàng trăm tỷ có thể làm rất nhiều chuyện, hắn tin tưởng nếu như trong tay hắn có nắm hàng trăm tỷ, nhất định có thể đem Trần gia chế tạo thành cùng năm gia tộc lớn nổi danh thế gia. Cho nên khi hắn phát hiện Hoa Huy công ty kiếm tiền năng lực sau, như đến thu hồi bảo. Hắn đi thăm dò một hồi Hoa Huy tập đoàn lão bản, phát hiện hắn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, phía sau không có bất kỳ bối cảnh. Có điều vậy cũng là Trần thiếu gia xui xẻo, thậm chí ngay cả Kỳ đại tiểu thư đã vào cô Hoa Huy tập đoàn cũng không biết. Trần Văn Khang đối với sự phát hiện này nhất thời hưng phấn không thôi, không có bất kỳ bối cảnh gì công ty, không vừa vặn để hắn ra tay sao? Vì lẽ đó hắn ngày hôm nay hắn lại đây Hoa Huy tập đoàn tìm Ngô Nhiên, chính là muốn cùng Ngô Nhiên nói chuyện thu mua Hoa Huy tập đoàn một chuyện, hắn nhất định phải được cái công ty này. Thuận tiện sẽ đem Ngô Nhiên thu về dưới trướng, để Ngô Nhiên vì hắn hiệu lực. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn lấy ra Trần gia thân phận, Ngô Nhiên nhất định sẽ ngoan ngoãn đem cổ phần giao ra đây. Ngày hôm qua mới vừa chiếm được tin tức này, hắn liền không ngừng không nghỉ hướng về Thanh Phong Thành tới rồi, muốn cấp trước tiên thu mua Hoa Huy tập đoàn 30% cổ phần. Về phần tại sao vội như vậy, đó là bởi vì hắn đã nhận được tin tức, còn có mấy cái khác con cháu thế gia cũng coi trọng Hoa Huy tập đoàn, bọn họ hiện tại chính hướng về Thanh Phong Thành chạy tới, muốn đem cái này gặp dưới trứng vàng gà mái cướp đến tay. May là hắn ngày hôm qua ngay lập tức liền chạy tới, chỉ cần trước ở người khác trước cùng Ngô Nhiên ký kết thu mua thỏa thuận, coi như người khác chạy tới cũng vô dụng. Đương nhiên nếu như là năm người của đại gia tộc muốn lẫn vào một chân lời nói, hắn Trần thiếu gia khẳng định là không dám cùng bọn họ đối nghịch, thế nhưng không biết tại sao, hắn năm người của đại gia tộc cũng không có động tĩnh. Trần thiếu gia đem này trở về gốc rễ vì là khả năng bọn họ bây giờ nhìn không lên Hoa Huy tập đoàn. Hiện tại tới rồi chỉ là cùng Trần gia như thế thế gia, đại gia thực lực đều không khác mấy. Vì lẽ đó Trần thiếu gia cũng không sợ bọn họ, Trần thiếu gia lúc này chính đang vì mình cử động cảm thấy thỏa mãn. Giờ khắc này, ở bên cạnh hắn còn vây quanh mấy cái tùy tùng ở cẩn thận từng ly từng tí một làm hắn vui lòng. Trần thiếu gia, ngươi nói cái này Ngô Nhiên chịu đem cổ phần bán cho chúng ta sao? Một người tên là Lư Cường Mã Tử một mực cung kính đối với Trần thiếu gia hỏi. Nghe được cái này tùy tùng câu hỏi, Trần thiếu gia nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn cũng không có mở miệng. Lúc này, một cái khác tùy tùng nuýt một cái Lư Cường nói rằng, chuyện này không tới phiên hắn nói không, Trần thiếu gia 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 là Long Quốc năm thập trưởng lão một trong, hắn Ngô Nhiên chỉ là một cái nho nhỏ bình dân máy tính, Trần thiếu gia muốn vào cô hắn Hoa Huy tập đoàn là phúc phận của hắn. Ở Thanh Phong Thành không biết có bao nhiêu người muốn leo lên Trần gia quan hệ đều không nhập môn được. Hiện tại Trần thiếu gia chủ động muốn thu lại hắn làm mã tử, đây là hắn vinh hạnh. Lư Cường nghe được một người khác lời nói, hắn cũng mỉm cười nói rằng, cũng đúng, xem bọn họ những này bình dân máy tính, có thể leo lên chúng ta Trần thiếu gia đã là phúc phận của bọn họ. Trần thiếu gia nghe được hai người này mã tử nói chuyện, hắn không tỏ rõ ý kiến. Lúc này, cái này gọi Lư Cường mã tử lần nữa mở miệng nói, cái này Ngô Nhiên cũng quá kiêu căng chứ hả, chúng ta cũng đã ở chỗ này chờ lâu như vậy, hắn còn không mau mau tới gặp lão đại ngươi, ta nhìn hắn chán sống rồi hả? Lão đại, nếu không ta đi thúc thúc hắn, lại dám để thiếu gia các ngươi lâu như vậy? Không cần. Trần thiếu gia thản nhiên nói, trước tiên chờ một chút hắn đi, chờ hắn đến rồi sau, ta gặp cho hắn biết thất lễ ta hậu quả. Ha ha ha, này Ngô Nhiên không biết trời cao đất rộng, lại dám lạnh lạc thiếu gia của chúng ta. Mời đọc. Chương 135, ta muốn thu mua người công ty. Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc văn phòng. Ngô Nhiên ngẩng đầu lên đối với Lạc Khuynh Thành hỏi, "Khuynh Thành, bọn họ những người này ở phòng họp đã bao lâu?" Lạc Khuynh Thành giơ tay lên nhìn một chút thời gian, sau đó nói với Ngô Nhiên, "Lão bản, bọn họ ở phòng họp đã có một canh giờ." "Một canh giờ rồi, cái kia gần đủ rồi. Đã lương đủ bọn họ, cũng nên đi xem." Nói xong, Ngô Nhiên đứng lên đến chuẩn bị đi gặp gỡ ngày hôm nay những này chủ động tìm đến cửa con cháu thế gia. Ngày hôm qua hắn mới vừa mở xong tuyên bố, ngày hôm nay những thế gia này con cháu liền tới nhà đến, những người này phản ứng thật nhanh. Xem bọn họ ngày hôm nay tới cửa đi đến để muốn làm gì. Trong phòng họp, đã thiếu kiên nhẫn Trần thiếu gia đối thủ dưới mở miệng nói rằng, "Tiểu Lư, đi xem cái kia Ngô Nhiên làm sao chả không có tới, gọi hắn cút ngay lại đây thấy ta." Trần thiếu gia lời còn chưa dứt, liền từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm vang lên. "Các vị, thật không tiện, vừa nay đang bận, để mọi người đợi lâu." Ngô Nhiên mỉm cười từ cửa đi vào. Ở phòng họp đợi được sắp thiếu kiên nhẫn Trần thiếu gia hướng về Ngô Nhiên nhìn tới, hắn híp hắn cái kia âm lệ con mắt nhìn chằm chằm Ngô Nhiên. "Ngươi chính là Ngô Nhiên?" Trần thiếu gia lạnh lạnh mở miệng nói. "Ha ha ha, ta chính là Ngô Nhiên, không biết xưng hô thế nào." Ngô Nhiên nhìn Trần thiếu gia mỉm cười nói rằng, "Ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta, ngươi gọi ta Trần thiếu gia đi." Trần Văn Khang tiêu ngạo nhìn Ngô Nhiên nói rằng, "Thần bí như vậy, liền tên cũng không dám lộ sao?" Ngô Nhiên nghe được Trần Văn Khang lời nói không phản đối cười một cái, cũng không tức giận. Những này không coi ai ra gì cái gọi là thiếu gia, hắn đã thấy rất nhiều, trước có Trương Hưng Trần, Lư Hải, Lý Tư Nghệ, còn có một cái hắn liền tên cũng không biết người. Thế nhưng những người này ở trong tay hắn đều không chiếm được giữa chút lợi lộc. "Không biết các vị tìm đến ta để làm gì?" Ngô Nhiên thản nhiên nói. "Ngươi tới thật đúng lúc, ta cũng không cùng ngươi phí lời, ta nghĩ thu mua công ty của các ngươi 30% cổ phần." Trần thiếu gia vênh vang đắc ý nói với Ngô Nhiên. "Keng." Phát động đánh đập Trần Văn Khang nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công, hệ thống sẽ khen thưởng một hạng hắc khoa học kỹ thuật cộng thêm một cái nguyện vọng. Nhiệm vụ thất bại, GG ngắn một nửa. Xem đến nhiệm vụ giới thiệu, Ngô Nhiên lại lần nữa không nói gì, ngươi có thể hay không đổi điểm ý mới? Thấy không cường hóa thân thể, Ngô Nhiên ở trong đầu không khỏi mở miệng hỏi, "Hệ thống, lần này tại sao không có cường hóa thân thể?" "Hệ thống, ngươi muốn mệnh chết ngươi nữ nhân sao?" "Được, ta không hàn huyên với ngươi." ngược lại dù như thế nào đều là ngươi có lý. Nô Nhiên không muốn để ý đến nó, hắn phát hiện cùng hệ thống thật sự không có cách nào giao lưu.
Thu mua công ty ta.
Nô Nhiên nghe được Trần Văn Khang nói, hắn thấy buồn cười, lúc nào lại chạy đến một người điên.
Tiểu tử, thiếu gia nhà ta để mắt ngươi, muốn vào cổ công ty của ngươi là ngươi vinh hạnh, nếu không sẽ nhường ngươi từng phút giây ở Long Quốc không ở lại được.
Trần Văn Khang thủ hạ Lư Cường cáo mượn oai hùng nói với Nô Nhiên.
Hả, vậy không biết ngươi muốn ra bao nhiêu tiền thu mua?
Nô Nhiên bình tĩnh nhìn Trần Văn Khang.
Ta ra 5 tỷ thu mua.
Trần Văn Khang ngạo mạn nói với Nô Nhiên.
5 tỷ.
Nô Nhiên coi chính mình nghe lầm, hắn một lần nữa hỏi lại một lần.
Trần Văn Khang, đúng, 5 tỷ.
Thu mua 30% cổ phần.
Nghe được Trần Văn Khang lời nói, Nô Nhiên bị triệt để chấn kinh rồi.
Trần Văn Khang nhìn thấy Nô Nhiên dáng dấp khiếp sợ, trong lòng hắn không thích, ngươi đây là cái gì vẻ mặt?
Ta Trần đại thiếu gia để mắt ngươi mới cho ngươi 5 tỷ, nếu như là người khác, ta một phân tiền cũng không cho.
Hiện tại ta chịu ra 5 tỷ thu mua các ngươi cổ phần, ngươi nên cảm ơn đại đức.
Làm sao rồi?
Vẫn còn chê ít sao?
Ngươi hẳn phải biết, ta chịu thu mua ngươi cổ phần là để mắt ngươi, chỉ cần ngươi nhường ta vào Cố Hoa Huy tập đoàn, sau đó ngươi chính là ta Trần gia người, ta còn có thể nhường ngươi theo ta, này buôn bán ngươi không thể tỏi.
Trần Văn Khang xem thường nhìn Nô Nhiên.
Ngươi biết ta Hoa Huy tập đoàn 30% cổ phần giá trị bao nhiêu không?
Nô Nhiên xem thường nhìn Trần Văn Khang.
Lấy ngày hôm nay hơn 5000 ức giá trị thị trường để tính, 30% chính là 150 tỷ, ngươi hiện tại chỉ điểm 5 tỷ đã nghĩ thu mua, ngươi có hay không cả nghĩ quá rồi.
Làm người làm được ngươi không biết xấu hổ như vậy phần trên, ngươi vẫn là cái thứ nhất.
Ngu ngốc hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều.
Ta lần đầu tiên nghe được có người đem cướp đoạt nói tới như thế thanh tân thoát tục.
Nô Nhiên xem đứa ngốc như thế nhìn Trần Văn Khang.
Ngươi
dám mắng ta?
Trần Văn Khang nghe được Nô Nhiên lời nói, kích động dùng ngón tay chỉ vào Nô Nhiên.
Nô Nhiên lạnh nhìn Trần Văn Khang thản nhiên nói, ta không thích người ta dùng tay chỉ vào ta.
Ta là Trần gia thiếu gia, ta dùng tay chỉ vào ngươi làm sao rồi?
Ba
cái gì?
2, 1.
Sau một khắc, Nô Nhiên vừa dứt lời, hắn lắc người một cái, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đi đến Trần Văn Khang trước mặt. Rồi ra hắn cường mà mạnh mẽ bàn tay lớn, nắm lấy Trần Văn Khang ngón tay, dùng sức một bài.
Giang giác.
Nhất thời, Trần Văn Khang ngón trỏ về phía sau bẻ gãy, phát ra ngón tay bẻ gãy âm thanh.
A a a a.
Không phản ứng kịp, Trần Văn Khang cảm thấy to lớn cảm giác đau từ trên ngón tay truyền tới.
Nô Nhiên buông ra Trần Văn Khang ngón tay, mọi người ở đây nhìn thấy Trần Văn Khang ngón tay, đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Hí hí hí.
Trần Văn Khang ngón tay đã 90 độ về phía sau lật lên.
Che ngón tay Trần Văn Khang bị đau lăn lộn đầy đất, mọi người đều biết tay đứt ruột sót, thương tới ngón tay là đau nhất.
Thiếu gia.
Hiện tại mới phục hồi tinh thần lại mấy tên thủ hạ thấy thế xông lên, bảo vệ Trần Văn Khang.
Mời đọc.
Chương 136, là thời điểm muốn thành lập thế lực của chính mình.
Bên trong cái kia gọi Lư Cường thủ hạ Mục Tí tận nước nhìn Trần Văn Khang thảm trạng.
Ánh mắt hắn co rụt lại, không dám tin tưởng chuyện trước mắt.
Đây là Trần gia thiếu gia.
Đế đô Trần gia a.
Tuy rằng Trần gia chỉ là nhị lưu thế gia, nhưng này cũng phải nhìn với ai so với.
Cùng cái kia năm gia tộc lớn so với, Trần gia xác thực là thiếu một chút.
Thế nhưng cùng Thanh Phong Thành những gia tộc này so với, Trần gia đã là cao cao tại thượng cái kia một tầng.
Hiện tại cái này cái Ngô Nhiên lại dám đem Trần Văn Khang ngón tay bẻ gãy, hắn làm sao dám?
Lẽ nào hắn không biết Trần thiếu gia thân phận sao?
Nghĩ tới đây, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Đúng rồi,
vừa nãy chúng ta còn giống như không tự giới thiệu, hắn nên không biết Trần thiếu gia thân phận.
Vì lẽ đó hắn mới dám đối với thiếu gia độc thủ, xem ra cũng không phải phía sau hắn có bối cảnh gì để hắn không có sợ hãi, mà là hắn thật sự không biết.
Nghĩ tới đây, Lư Cường cũng yên tâm lại.
Hắn biết là hắn biểu diễn thời điểm.
Nghĩ tới đây, hắn đứng lên đến làm nóng người hướng về Ngô Nhiên xông lại, trong miệng còn gọi, "Thiếu gia, ta báo thủ cho ngươi."
Đi đến Ngô Nhiên trước mặt thời điểm, hắn dừng lại nói với Ngô Nhiên, "Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi biết hắn là ai sao?"
"Hắn là Đế Đô Trần gia thiếu gia, ngươi ngày hôm nay lại dám đem ngón tay của hắn mẹ gây, ngươi chờ xem. Ngươi hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống đến nhận sai, đến thời điểm thiếu gia lòng từ bi, có thể sẽ lưu ngươi một con đường sống. Nếu không thì..."
Lư Cường lời còn chưa nói hết, sau một khắc,
bá.
Đột nhiên, trên mặt của hắn bị người một cái tát lại đây.
Sau một khắc, trên mặt của hắn chịu đến sức mạnh khổng lồ đả kích, miệng đều bị phiến sai lệch, cả người ở tại chỗ xoay chuyển vài vòng mới bay ra ngoài.
Khi hắn bay ra ngoài thời điểm, trong lòng còn đang suy nghĩ, sức mạnh của người này làm sao lớn như vậy, qua loa.
Ngoa thao, ngươi phí lời thật nhiều.
Nô Nhiên đem Lư Cường phiến sau khi rời khỏi đây, rất bình tĩnh nói một câu.
Mọi người ở đây khiếp sợ nhìn Nô Nhiên, người này cũng quá hung tàn đi.
Hắn làm sao dám?
Lan.
Đem Lư Cường đánh bay sau, Nô Nhiên nhìn quét mọi người một cái, đối với còn lại mấy người quát lên.
Ngươi dám gọi ta Lan?
Trần Văn Khang không dám tin tưởng nhìn Nô Nhiên.
Nô Nhiên đối với Trần Văn Khang uy hiếp nói, có bệnh, 5 tỷ đã nghị thu mua ta giá trị 150 tỷ cổ phần, đi chậm một chút ta liền ngươi chân đều đánh gãy.
Được,
ngươi chết chắc rồi.
Trần Văn Khang bị mấy tên thủ hạ đỡ đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Ngô Nhiên lại dám không mua hắn trướng, còn bắt hắn cho đả thương.
Xem ra ngày hôm nay là không lấy được tiện nghi gì, giờ khắc này trước tiên lui lủi, sau khi trở về lại bàn bạc kỹ càng.
Trần Văn Khang cắn răng một cái, đi, chúng ta trước tiên lui lủi.
Chờ mấy người đi rồi, Ngô Nhiên trong đầu chuyển để hoàn thành nhiệm vụ âm thanh.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Khen thưởng chính đang kết toán bên trong.
Nghe được hệ thống âm thanh, Nô Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn bây giờ đối với cái hệ thống này đúng là vừa yêu vừa hận.
Yêu chính là, hệ thống này khen thưởng thật sự rất tốt.
Hận chính là, hệ thống này trừng phạt cũng quá kỳ hoa.
Đợi được khen thưởng kết toán xong xuôi sau, Nô Nhiên rời đi phòng họp đi đến Lan Nhược Lăng văn phòng.
Đi vào văn phòng, Lan Nhược Lăng còn đang bận, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Nô Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, đem những người kia đưa đi rồi sao? Đừng nói, lần thứ nhất đụng tới không biết xấu hổ như vậy người. Nô Nhiên bất đắc dĩ cùng Lan Nhược Lăng mở miệng nói, làm sao rồi, xảy ra chuyện gì? Lan Nhược Lăng nhìn thấy Nô Nhiên vẻ mặt rất khó chịu. Còn có thể có cái gì, không phải là những này ở đế đô cái gọi là hai đời, nhìn thấy công ty chúng ta chuyện làm ăn làm tốt như vậy, bọn họ cũng muốn lẫn vào một chân. Nô Nhiên nói tới những này hai đời liền tức giận, những người này cách làm đơn giản chính là cướp trắng trợn. Sau đó, hắn liền đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nguyên nguyên bản bản nói cho Lan Nhược Lăng. Lan Nhược Lăng sau khi nghe xong, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra lo lắng vẻ mặt. Nàng lo lắng nói với Ngô Nhiên, "Ngô Nhiên, xem ra chúng ta muốn phòng ngừa chú đáo, Hoa Huy tập đoàn hiện tại đã bắt đầu tiến vào tất cả mọi người trong mắt, đợi được chúng ta tương lai đem Hoa Huy tập đoàn tiếp tục làm to, còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Chúng ta muốn nghĩ một biện pháp mới được." Ngô Nhiên đem Lan Nhược Lăng kéo vào trong lồng ngực nhẹ giọng an ủi, "Đứa ngốc, không cần lo lắng, ta quên nói cho ngươi, Kỳ đại tiểu thư đã thu mua chúng ta còn lại cái kia 8% cổ phần, hiện tại chúng ta cùng Kỳ gia cũng coi như có quan hệ, sau đó những người này không dám có ý đồ với chúng ta." Kỳ đại tiểu thư đã vào cổ công ty của chúng ta. Lan Nhược Lăng kinh ngạc nói, "Hừm, chính là quãng thời gian trước. Kỳ đại tiểu thư vào cổ tập đoàn chúng ta là nàng cá nhân hành vi vẫn là Kỳ gia hành vi?" Lan Nhược Lăng suy nghĩ một chút mới lại lần nữa nói rằng, "Nô Nhiên biết nàng ở lo lắng cái gì, hắn mỉm cười cùng Lan Nhược Lăng giải thích đây chỉ là Kỳ đại tiểu thư chính mình cá nhân hành vi, cùng Kỳ gia không quan hệ. Không cần sợ hãi tương lai Kỳ gia gặp can thiệp Hoa Huy tập đoàn vào chuyện." Nghe được Nô Nhiên lời nói, Lan Nhược Lăng mới yên lòng, thế nhưng nàng lại nghĩ đến một chuyện, nếu Kỳ đại tiểu thư đã vào cổ công ty chúng ta, tại sao ngày hôm nay những người này còn dám tới cửa đây? Lẽ nào bọn họ không lo lắng sẽ chọc cho nộ Kỳ đại tiểu thư sao? Ta cũng không biết tại sao. Nô Nhiên cũng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, theo đạo lý tới nói, Kỳ đại tiểu thư vào cổ Hoa Huy tập đoàn đây có ghi chép, chỉ cần lên mạng tra một chút cũng biết rồi. Khả năng những người này sơ ý bất cần đi, hoặc là cho rằng đây chỉ là một cùng Kỳ đại tiểu thư trùng tên trùng họ người đi. Vì lẽ đó bọn họ mới không có sợ hãi đi. Nô Nhiên suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Còn có chuyện này phải nói cho ngươi. Lan Nhược Lăng nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói với Nô Nhiên. Nô Nhiên, chuyện gì? Công ty chúng ta không phải tuyên bố hai hạng cao cấp kỹ thuật sao? Hiện trong khoảng thời gian này đến, ở công ty chúng ta chu vi bắt đầu xuất hiện rất nhiều không rõ nhân sĩ. Mấy ngày trước còn bắt được mấy cái đông người nước ngoài, bọn họ nỗ lực tiến vào sinh sản siêu cấp tin nhà xưởng. Ta đã đem mấy người này đều giao cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát càng làm mấy người này chuyển giao cho Long Quốc cục an ninh, cảnh sát cho ta tặng lại là mấy người này đều là Đông Dương Quốc Phong Địa công ty phái tới đánh cắp tin kỹ thuật. Người cũng biết, Đông Dương Quốc Phong Địa công ty là toàn cầu to lớn nhất ô tô công ty. Chúng ta tuyên bố siêu cấp tin đã bắt đầu đối với xăng xe công ty tạo thành xung kích, hiện tại cái này chút truyền thống ô tô công ty đã hoàn rồi. Bắt đầu phái người đến muốn đánh cắp chúng ta tiên tiến nhất kỹ thuật. Tuy rằng Kỳ đại tiểu thư đã vào cổ công ty chúng ta, thế nhưng chúng ta sau đó cũng không thể chuyện gì đều cần nhờ Kỳ gia, chúng ta phải có tự vệ sức mạnh. Nô Nhiên, nếu không chúng ta thành lập thế lực của chính mình chứ? Lan Nhược Lăng từ đầu đến cuối đều cảm thấy dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình. Hừm, yên tâm đi, ta cũng rõ ràng. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền bắt tay làm chuyện này. Nô Nhiên bình tĩnh nói. Hắn cũng biết là thời điểm muốn thành lập bí mật của chính mình sức mạnh. Chương 137, hành tinh hủy diệt tiến hành bên trong. Từ Lan Nhược Lăng nơi đó sau khi rời đi, Nô Nhiên trở lại hắn phòng làm việc của mình. Nhìn kỹ hệ thống vừa nãy khen thưởng cho hắn phần thưởng. Đầu tiên mở ra hắc khoa học kỹ thuật giới thiệu. Làm Nô Nhiên nhìn thấy cái này hắc khoa học kỹ thuật thời điểm, hắn không khỏi cả người chấn động, trợn mắt ngoác mồm nhìn giao diện. Này một hạng hắc khoa học kỹ thuật lại là có thể trị liệu ung thư kỹ thuật. Ung thư, toàn thế giới công nhận 5 đại bệnh nan y một trong. Hắn bốn hạng phân biệt là bệnh xì đạ, bệnh bạch cầu, loại phong thấp, bệnh sơ cứng keo cơ một bên, ALS. Báo cáo biểu hiện, ở vừa mới qua đi một năm này, năm ngoái toàn thế giới gần như có ngàn vạn người nhân ung thư bị chết. Mà hiện tại hàng năm có sắp tới 20 triệu người trở thành ung thư người bệnh. Ung thư đã trở thành nhân loại số một sát thủ. Hiện tại toàn thế giới y học giới đều muốn đánh hạ ung thư, nhưng rất bất hạnh, bọn họ đối với kẻ nhân loại này khỏe mạnh số một sát thủ vẫn là bó tay toàn tập. Không nghĩ tới hệ thống khen thưởng thì ra là như vậy hắc khoa học kỹ thuật. Cái này hắc khoa học kỹ thuật đến thời điểm nếu như có thể mở rộng ra, có thể cho Hoa Huy tập đoàn mang đến quần quần của cải. Toàn thế giới hàng năm đều sẽ gặp tăng cường 20 triệu người trở thành ung thư người bệnh, nếu như đến thời điểm Ngô Nhiên đem kỹ thuật này tiêu hóa xong, có thể ra thị trường sau. Mỗi trị liệu một cái người bệnh thu lấy 10 vạn chi phí. Này sẽ là 2000 tỷ nguyên thị trường a. Ngô Nhiên biết trị liệu ung thư thu lấy 10 vạn nguyên khả năng có chút quý, nếu như là dùng phương pháp khác đi trị liệu ung thư, coi như bỏ ra tới 100 vạn đều trị liệu không được ung thư, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Hiện tại chỉ cần hoa 10 vạn nguyên là có thể cứu mạng, cứ tính toán như thế đến 10 vạn nguyên đã giá lương tâm. Nhìn thấy cái này khen thưởng, Ngô Nhiên kích động không thôi, cái này khen thưởng thật sự quá hợp Ngô Nhiên tâm. Đây mới thực sự là được cả danh và lợi, số 1, có thể kiếm lời đến lượng lớn tiền tài. Thứ hai, đem nhân loại số 1 sát thủ đánh hạ, tương lai tuyệt đối sẽ danh lưu thanh sử. Hắn kích động nghĩ, xem ra chúng ta Hoa Huy tập đoàn lại muốn hướng về chữa bệnh ngành nghề đi phát triển. Thế nhưng cái này hắc khoa học kỹ thuật giao cho ai đi nghiên cứu phát minh đây? Chúng ta Hoa Huy tập đoàn xưa nay đều không có dính đến chữa bệnh này một khối. Xem ra lại muốn đi đào chăm chú ung thư này một khối nhân tài mới được. Có điều việc này không nổi, tìm được trước người lại nói. Nô Nhiên trước tiên đem ý tưởng này để qua một bên, lại nhìn hệ thống khen thưởng một cái khác phần thưởng. Một cái nguyện vọng. Đây là cái quỷ gì, lẽ nào là ạ lạt đìn thần đèn như vậy sao? Như thế châu bò, nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện sao? Hệ thống, có thể không nói tỉ mỉ một chút nguyện vọng này là có ý gì? Nô Nhiên ở trong đầu dò hỏi hệ thống. Hệ thống, chính là mặt chữ trên ý tứ. Nô Nhiên, nguyện vọng gì cũng có thể. Hệ thống, nguyện vọng gì cũng có thể. Nô nhiên, coi như muốn tinh cầu này nổ tung cũng được. Hệ thống không tình cảm chút nào âm thanh truyền đến, keng. Tiếp thu được ký chủ yêu cầu tinh cầu này nổ tung nguyện vọng, hiện tại bắt đầu thực hiện ký chủ nguyện vọng. Hành tinh chợt nổ tung bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6. Ngưng ngưng dừng lại. Ta không có hứa muốn tinh cầu này nổ tung nguyện vọng. Nhìn thấy hệ thống chính đang đếm ngược, cái này Ngô Nhiên sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn khẩn cấp kêu dừng hệ thống. Hệ thống, hủy diệt tinh cầu này tính giờ kết thúc. Tinh cầu này nổ tung nguyện vọng thủ tiêu. Nghe được hệ thống đem kế hoạch thủ tiêu sau, hắn mới đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết hệ thống này có phải là thật hay không có thể làm cho tinh cầu này nổ tung, thế nhưng cùng hệ thống ở chung khoảng thời gian này tới nay, hắn cũng biết hệ thống mạnh mẽ. Khả năng nó là thật sự có để tinh cầu này nổ tung năng lực. Ngươi có phải là chơi ta? Đem hệ thống kêu dừng sau, Ngô Nhiên tức giận hướng về hệ thống chỉ trích. Hệ thống, ta đây là dựa theo nguyện vọng của ngươi đến, ngươi tại sao có thể trách ta đây? Ngô Nhiên, ta chỉ là hỏi một chút ngươi có phải là nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện, ai bảo ngươi hủy diệt tinh cầu này? Hệ thống, thật sao? Nhưng ta chỉ phân biệt đến trong lời nói của ngươi có hành tinh nổ tung bốn chữ này. Ngô Nhiên, ngươi đây là cái chảy cái cối, đây là đang ngụy biện. Lần trước ngươi cũng gọi ta đem ngươi lý giải làm một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, hiện tại như thế nào phân biệt không được ta lời nói? Nghe được Ngô Nhiên lời nói, hệ thống ở trong lòng nhỏ giọng nói, ai bảo ngươi nghi vấn năng lực của ta, xem ta không hủ chết ngươi. Làm sao rồi, không dám lên tiếng sao? Ta có cái gì không dám lên tiếng, ngươi không phải hỏi ta có thể thực hiện như thế nào nguyện vọng sao? Hiện tại ta liền tinh cầu này đều có thể hủy diệt. Vậy ngươi biết năng lực của ta sao? Ngô Nhiên, biết rồi, ta biết ngươi năng lực lợi hại bao nhiêu. Hệ thống, biết là tốt rồi. Phải nhớ kỹ rồi, ta là không đáng kể không thể. Nghe được hệ thống nói như vậy, Ngô Nhiên chợt nhớ tới một ý chuyện, hắn cảm thấy rất tất yếu cùng hệ thống khỏe mạnh thảo luận một chút. Hệ thống, ngươi nói ngươi là không gì không làm được, vậy ta hỏi ngươi, tại sao ta liên tục ăn hai lần nhiệt tình buông thả đại bổ dược, ngươi đều không lên tiếng nhắc nhở ta? Hệ thống trợn mắt khinh bỉ một cái, ta tại sao phải nhắc nhở ngươi? Hạch hạch hạch. Ngô Nhiên sắc mặt hơi ngưng lại, ta là ngươi ký chủ à, những việc này làm sao có thể không nói cho ta đây? Nếu như ta chịu thiệt làm sao bây giờ? Hệ thống, thiết, vậy ngươi chịu thiệt sao? Chuyện này, tuy rằng không chịu thiệt, nhưng ngươi cũng phải nhắc nhở ta, để ta thật có chuẩn bị tâm lý a. Hệ thống, được rồi, đừng được tiện nghi còn ra vẻ, ngủ đế đô kỳ gia kỳ đại tiểu thư, ngươi nên cười trộm, còn có mặt mũi tới hỏi ta, chính ngươi sờ sờ lương tâm, ngươi đến cùng có hay không mừng trộm? Hạch hạch. Nghe được hệ thống ép hỏi, Ngô Nhiên cũng á khẩu không trả lời được, ma xui quỷ khiến bên dưới lên kỳ đại tiểu thư, này xác thực là nên mừng trộm sự tình. Hơn nữa không thể phủ nhận chính là, hắn cũng là thật sự đã từng mừng trộm. Chương 138, Lương Trung tướng lại lần nữa tới cửa. Khắc khắc khắc. Quên đi, cùng ngươi không có cách nào đàm luận. Có cái như thế không theo sáo lộ ra bài hệ thống, Ngô Nhiên cảm thấy đến theo chân hắn không có gì để nói nhiều. Lúc này, Lạc Khuynh Thành đẩy cửa đi tới, nàng đi đến Ngô Nhiên trước mặt nói rằng, "Lão bản, Thần Long quân Lương Trung tướng tìm ngươi." "Lương Trung tướng, hắn tìm đến ta làm gì?" Ngô Nhiên đối với Lương Trung tướng lại lần nữa tới cửa đến cảm thấy rất bỗng nhiên, hắn đối với Lạc Khuynh Thành mở miệng hỏi, "Hắn có hay không nói tìm ta làm gì?" Lạc Khuynh Thành lắc đầu một cái, không nói, hơn nữa hắn ngày hôm nay còn dẫn theo cục an ninh người phụ trách cùng cảnh sát người phụ trách, còn dẫn theo bọn họ. Nghe được Lạc Khuynh Thành báo cáo, Ngô Nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Lạc Khuynh Thành, ta đã đem bọn họ mang đến phòng tiếp khách. Được, ta lập tức đi gặp bọn hắn. Nói xong, Ngô Nhiên hướng về phòng tiếp khách đi đến. Ở trong phòng khách, Lương Trung tướng cùng hai người bọn họ ở nhỏ giọng trò chuyện. Lương Trung tướng đối với một cái mặt chữ quốc người trung niên hỏi, Triệu Đức Minh, mấy ngày trước cảnh sát di giao cho ngươi cái kia mấy cái đông người nước ngoài thế nào rồi, có hay không nhận tội? Cái này bị Lương Trung tướng gọi là Triệu Đức Minh người, chính là Long Quốc cục an ninh chú Thanh Phong Thành người phụ trách. Hắn nghe được Lương Trung tướng lời nói, sau đó nói với Lương Trung tướng, Triệu, đều Triệu. Bọn họ cái kia mấy bốn người, bên trong có hai là Phong Địa công ty thương mại gián điệp, còn có hai là Đông Dương quốc đặc công. Mới vừa bắt đầu thời điểm, hỏi cái gì cũng không chịu nói, ta còn cho rằng bọn họ đều là cái gì xương đầu cứng, ai biết ta mới vừa đem bọn họ phóng tới hình cụ trên, không hai phút liền tất cả đều Triệu. Nói tới chỗ này, Triệu Đức Minh bắt đầu cười ha hả, bọn họ bị những này hình cụ dọa đến, liền ngay cả khi còn bé vài tuổi nhìn lén tỉ tỉ tắm rửa đều rõ rõ ràng ràng bằng dao. Lương Trung tướng nghe được Triệu Đức Minh lời nói, hắn mỉm cười nói rằng, Chiêu là tốt rồi, những này đông người nước ngoài trộm cắp thành tính, lần này bọn họ không trộm được Hoa Huy tập đoàn kỹ thuật, ta nhìn bọn họ sau đó còn sẽ phái người đến. Các ngươi cục an ninh nhiệm vụ rất nặng a. Lương Trung tướng xoay đầu lại đối với một cái khác thân mặc cảnh phục người cũng nói, Chu Hưng Quốc, này Hoa Huy tập đoàn bảo an không đơn thuần là cục an ninh sự tình, các ngươi cảnh sát cũng có phần. Cái này Chu Hưng Quốc chính là Thanh Phong Thành cảnh sát người phụ trách. Ngày hôm nay Lương Trung tướng đem bọn họ hai mang đến, chính là để bọn họ cùng Ngô Nhiên quen biết một chút, tương lai thật khai triển công việc. Lương Trung tướng mở miệng lần nữa nói rằng, hiện tại Hoa Huy tập đoàn đã là nước ta quan trọng nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp, nó quan hệ đến nước ta khoa học kỹ thuật công ty sống còn, vì lẽ đó các anh em, ba người chúng ta hiện tại trọng trách rất nặng a. Nói đến đây, Lương Trung tướng hướng mặt khác hai người cười thần bí lại mới nói, ngày hôm qua, ta nhận được Kỳ đại trưởng lão điện thoại. Hí hí hí. Kỳ đại trưởng lão tự mình gọi điện thoại cho ngươi. Chu Hưng Quốc nghe được Lương Trung tướng lời nói, hắn vội vàng vàng hỏi. Hừm. Lão nhân gia người ngày hôm qua tự mình gọi điện thoại cho ta. Lương Trung tướng mỉm cười đối với hai người nói rằng, hoa. Nghe được Lương Trung tướng nói đại trưởng lão tự mình gọi điện thoại cho hắn, điều này làm cho Triệu Đức Minh cùng Chu Hưng Quốc không ngừng hâm mộ. Triệu Đức Minh cùng Chu Hưng Quốc chỉ là địa phương trên một cái nho nhỏ con chức, tuy rằng hai người bọn họ cái thân phận ở Thanh Phong Thành vẫn tính là có máu mặt, thế nhưng nếu như phóng tới toàn quốc đến xem, liền có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Long Quốc cao nhất quyền lực đại trưởng lão tự mình gọi điện thoại đến, đây là cỡ nào vinh dự. Hơn nữa bọn họ những người này cũng đều biết, lần tiếp theo trung ương đại trưởng lão, kỳ đại trưởng lão hiện tại là mạnh mẽ nhất ứng cử viên. Chờ tương lai kỳ đại trưởng lão được tuyển trở thành trung ương đại trưởng lão sau, lương trung tướng hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Chớ nói chi là giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ sau, liền sẽ chính thức tiến vào trong mắt của hắn, tương lai thăng chức rất nhanh thăng quan phát tài ngay trong tầm tay. Lão ca, tương lai thăng chức rất nhanh không nên quên hai huynh đệ chúng ta. Chu Hưng Quốc hưng phấn nhìn lương trung tướng nói rằng, nói lời này còn sớm, bát tự còn không cong lên. Lương trung tướng cười vung vung tay nói rằng, tuy rằng bây giờ nói lời này xác thực là sớm một chút, thế nhưng ngươi ít nhất đã để đại trưởng lao nhớ kỹ ngươi, tương lai tiền đồ còn chưa là không thể đo lường. Chu Hưng Quốc cùng Triệu Đức Minh khen tặng nói rằng, lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng ít nhất cũng phải đem nhiệm vụ hoàn thành rồi mới có thể làm cho đại trưởng lao hài lòng. Nói đến đây, lương trung tướng vẻ mặt cũng chậm chậm trở nên nghiêm túc. Cái này Hoa Huy tập đoàn quan hệ Long Quốc tương lai, cái công ty này an toàn không thể sai sót. Ta đã chính miệng cùng lão nhân gia người bảo đảm quá, chỉ cần có ta ở, liền không ai có thể động Hoa Huy tập đoàn một sợi lông. Ta hy vọng các anh em có thể đủ tất cả lực hợp tác, giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Lương trung tướng bình tĩnh nhìn Chu Hưng Quốc cùng Triệu Đức Minh. Trung tướng xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi công tác. Triệu Đức Minh cùng Chu Hưng Quốc dồn dập trăm miệng một lời bảo đảm nói. Vậy thì tốt, đến thời điểm nếu như có cơ hội, ta cũng sẽ giúp các ngươi ở trước mặt đại trưởng lão nhiều lời vài câu lời hay, để lão nhân gia người cũng nhớ kỹ các ngươi. Vậy thì cảm ơn lão ca. Nghe được lương trung tướng lời nói, Triệu Đức Minh cùng Chu Hưng Quốc trong lòng nhất thời đại hỉ, nếu như có thể tiến vào kỳ đại trưởng lão trong mắt, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Mời đọc. Chương 139, ngươi rất trọng yếu. Hoan nên quan lâm, để mọi người đợi lâu. Lúc này, Ngô Nhiên từ ngoài cửa đi vào. Lương trung tướng ba người nhìn thấy Ngô Nhiên đi vào. Bọn họ đứng lên đến cùng Ngô Nhiên mở miệng nói, không có chuyện gì, chúng ta cũng là vừa tới không bao lâu. Đến, ta và các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Thanh Phong Thành thanh niên tuấn kiệt, Ngô Nhiên. Lương trung tướng quay đầu cùng Triệu Đức Minh cùng Chu Hưng Quốc nói rằng, không dám làm không dám nhận. Ngô Nhiên vội vã vung vung tay. Hai người bọn họ cái là Triệu Đức Minh cùng Chu Hưng Quốc, phân biệt là cục an ninh cùng cảnh sát người phụ trách. Lương trung tướng đem Triệu Đức Minh cùng Chu Hưng Quốc giới thiệu cho Ngô Nhiên nhận thức. Hoan nghênh hoan nghênh. Ngô Nhiên đưa tay ra với bọn hắn hai người nắm tay. Ngày hôm nay tùy tiện tới cửa, hy vọng Ngô tiên sinh không nên trách tội. Làm sao sẽ, ta hoan nghênh đều còn đến không kịp, làm sao sẽ trách các ngươi đây. Ha ha ha, vậy thì tốt. Chờ đại gia sau khi ngồi xuống, Ngô Nhiên mỉm cười nhìn Lương trung tướng mở miệng nói, Lương trung tướng, không biết ngày hôm nay các ngươi quang lâm buồn công ty là có chuyện gì không? Thực không dám giấu giếm, ta ngày hôm nay thực chính là các ngươi Hoa Huy tập đoàn bảo an công tác đến. Công ty chúng ta bảo an công tác. Ngô Nhiên nghi hoặc không rõ nhìn Lương trung tướng. Hừm, ngày hôm qua kỳ đại trưởng lão tự mình cho ta ra lệnh, muốn ta nhất định phải bảo vệ tốt công ty của các ngươi. Lương trung tướng cao hứng nhìn Ngô Nhiên nói rằng, kỳ đại trưởng lão. Ngô Nhiên kinh ngạc gọi dậy đến. Long Quốc năm đại trưởng lão một trong, kỳ đại tiểu thư ra lại tự mình hạ lệnh để đóng quân Thanh Phong Thành quân đội đến bảo vệ công ty của chính mình. Có điều trong này nên cũng có kỳ đại tiểu thư công lao đi. Bằng không kỳ đại trưởng lão làm sao sẽ quan tâm chúng ta này một cái công ty nhỏ. Còn có quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt ngươi. Lương trung tướng nhìn Ngô Nhiên mỉm cười mà nói, bảo vệ ta. Ngô Nhiên ngớ ngẩn mở miệng nói, ngươi nói bảo vệ Hoa Huy công ty kỹ thuật không bị người trộm cướp, ta đây có thể hiểu được, hơn nữa ta cũng là hai tay hoan nên. Thế nhưng bảo vệ ta, này lại là có ý gì, ta hiện tại không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, không cần bảo vệ ta à. Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Lương trung tướng khẽ mỉm cười nói rằng, kỳ đại trưởng lão đã nói với ta, hắn nói thực nhân thân của ngươi an toàn so với Hoa Huy tập đoàn càng quan trọng. Long Quốc có thể không có Hoa Huy tập đoàn, thế nhưng không thể không có ngươi. Tại sao? Kỳ đại trưởng lão vì sao lại nghĩ như vậy? Ta Ngô Nhiên chỉ là một cái bình dân máy tính, có tài cán gì để đại trưởng lão coi trọng như vậy? Ngô Nhiên đều cảm thấy đến đầu óc mơ hồ, ta xưa nay đều không có cảm giác mình gặp so với công ty càng quan trọng. Lẽ nào hắn biết ta là hắn cháu rể thân phận? Ngô Nhiên nghĩ đến một cái khả năng, điều này làm cho hắn hưng phấn không thôi, nói như vậy kỳ đại trưởng lão không phản đối ta cưới Kỳ Lạc Khê. Triệu Đức Minh cùng Chu Hưng Quốc nghe được Lương trung tướng lời nói, hai người bọn họ người cũng là đầu óc mơ hồ. Tuy rằng Ngô Nhiên hắn là Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc, thế nhưng hắn cũng không có trọng yếu đến so với Hoa Huy tập đoàn càng quan trọng đi. Hai người này tiếp tục nhìn Lương trung tướng nói tiếp. Lương trung tướng nghe được Ngô Nhiên lời nói, hắn cười híp mắt nhìn Ngô Nhiên, trong lòng đang suy nghĩ, chàng, ngươi còn ra vẻ. Chỉ cần lưu ý Hoa Huy tập đoàn người đều gặp nhìn rõ ràng một chuyện. Vậy thì là một cái Ngô Nhiên tuyệt đối so với một cái Hoa Huy công ty đáng giá hơn nhiều. Hắn còn nhớ kỳ đại trưởng lão đã nói với hắn lời nói, Long Quốc có thể không có Hoa Huy tập đoàn, thế nhưng Ngô Nhiên liền nhất định không thể có bất kỳ tổn thất nào. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không biết kỳ đại trưởng lão vì sao lại nói như vậy. Sau đó hắn tiếp thu đến kỳ đại trưởng lão nhiệm vụ sau, hắn đi thăm dò một hồi Hoa Huy tập đoàn tư liệu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xác thực, Long Quốc có thể không có Hoa Huy tập đoàn, thế nhưng không thể không có Ngô Nhiên. Ngô tiên sinh, kỳ đại trưởng lão vì sao lại nói như vậy, ta nghĩ ngươi trong lòng mình cũng có thể có vài đi. Ta thật không biết. Ngô Nhiên vô tội nhìn Lương trung tướng, nếu không Lương trung tướng ngươi rõ ràng nói cho ta đi. Nhìn thấy Ngô Nhiên bộ dáng này, Lương trung tướng không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, Ngô tiên sinh, kỳ đại trưởng lão xem qua các ngươi Hoa Huy tập đoàn tư liệu. Công ty của các ngươi tuyên bố này hai hạng khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Mặc dù là lấy Hoa Huy tập đoàn danh nghĩa tuyên bố, thế nhưng người khác mắt sáng vừa nhìn thì sẽ biết thực những này kỹ thuật đều là ngươi nghiên cứu phát minh đi. Ngươi xem à, ở ngươi vẫn không có vào cỗ Hoa Huy tập đoàn trước, Hoa Huy tập đoàn ở khoa học kỹ thuật đỉnh cao phương diện này thành liền không lớn, tuy rằng trước Hoa Huy tập đoàn khoa học kỹ thuật cũng không kém, thế nhưng cũng chỉ là ở toàn thế giới bình quân trình độ. Thế nhưng từ khi ngươi vào cỗ Hoa Huy tập đoàn sau, không bao lâu các ngươi liền liên tiếp tuyên bố này hai hạng có thể thay đổi thế giới kỹ thuật, vì lẽ đó người khác liền có thể liên tưởng đến, này thực là ngươi nghiên cứu phát minh ra kỹ thuật. Bằng không tại sao Hoa Huy tập đoàn trước đây không có cái này kỹ thuật, ngươi vừa vào công ty thì có, chuyện này nói không thông. Lương Trung tướng bình tĩnh nhìn Nô Nhiên. Nô Nhiên nghe được Lương Trung tướng lời nói, hắn mới phát hiện, nguyên lai xác thực như vậy, chỉ cần có tâm người một cha, thực đều rất dễ dàng ra kết luận. Tuy rằng người khác cũng không bằng cớ cụ thể nói là Nô Nhiên mang đến kỹ thuật, thế nhưng có một số việc là không cần bằng cớ cụ thể. Chỉ cần những người muốn trộm kỹ thuật bọn đặc công đem hắn trói trở lại thẩm vấn một chút liền rõ rõ ràng ràng. Chương 140, ta cùng Kỳ đại tiểu thư rất quen. Vì lẽ đó Kỳ đại trưởng lão cho ta ra lệnh, nhất định phải toàn lực bảo vệ tốt nhân thân của ngươi an toàn. Ngươi an toàn mới là trọng yếu nhất, không thể sai sót. Ta ngày hôm nay dẫn bọn họ hai lại đây chính là muốn cùng ngươi nói một chút thế nào bảo vệ Hoa Huy tập đoàn kỹ thuật không bị người trộm cướp, còn có ngươi an toàn. Lương Trung tướng nói xong, lặng lặng nhìn Ngô Nhiên. Nghe được Lương Trung tướng lời nói, Ngô Nhiên túi đầu suy tư, phải bảo vệ Hoa Huy tập đoàn lời nói, này không đáng kể. Hơn nữa hiện tại đã có rất nhiều người muốn đánh Hoa Huy tập đoàn chủ ý, chỉ bằng chúng ta nguyên lai bảo an sức mạnh đã còn thiếu rất nhiều. Do quân đội đứng ra đến cho công ty cung cấp bảo vệ, này xác thực là biện pháp tốt nhất, ít nhất như vậy có thể dọa chạy rất nhiều con rồi. Tuy rằng hắn cũng không sợ những người này, thế nhưng con rồi hơn nhiều, cũng là rất đáng ghét. Hiện tại ít nhất những người này biết Hoa Huy tập đoàn do quân đội bảo vệ, muốn đối với Hoa Huy tập đoàn ra tay cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Thế nhưng nếu như phái người đến cho ta thiếp thân bảo vệ lời nói, vậy thì không cần, bên người cả ngày theo mấy người, đến thời điểm muốn làm cái gì đều không tiện. Nghĩ tới đây, Ngô Nhiên ngẩng đầu lên nói với Lương trung tướng kia ý tứ là định làm gì? Lương Trung tướng nhìn Ngô Nhiên mỉm cười nói, quân đội chúng ta quyết định cho các ngươi Hoa Huy tập đoàn nhân vật trọng yếu bố trí mấy cái quân đội cao thủ, cho tới nhân thân của ngươi an toàn thì lại do quân đội kền bộ đội đặc chủng bảo vệ. Ngô Nhiên suy tính một chút nói rằng, đem trung tướng, như vậy đi, ta Hoa Huy tập đoàn trọng yếu nghiên cứu phát minh nhân viên an toàn liền do các ngươi tới bảo vệ. Thế nhưng ta liền không cần đi, ta có thể để bảo vệ thật chính ta, Kỳ đại trưởng lão lòng tốt ta chân thành ghi nhớ. Này tại sao có thể? Nghe được Ngô Nhiên từ chối đề nghị của hắn, Lương Trung tướng tiếng kêu sợ hãi đến, ngươi an toàn trọng yếu nhất, Kỳ đại trưởng lão đối với ngươi an toàn rất là coi trọng, để ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Ngô Nhiên mỉm cười nhìn Lương Trung tướng, tướng quân xin yên tâm đi, thực thân thủ của ta cũng không kém, hơn nữa ta cũng không thích có người cả ngày theo ta. Không được, như vậy ta không có cách nào cùng đại trưởng lão bàn giao. Lương Trung tướng kiên quyết từ chối Ngô Nhiên, hắn biết Ngô Nhiên tầm quan trọng, bây giờ nghe hắn nói không dùng người bảo vệ, điều này làm cho Lương Trung tướng rất khó khăn. Không có chuyện gì, ta có thể bảo vệ tốt chính ta. Ngô Nhiên bất đắc dĩ đối với Trung tướng nói rằng, thế nhưng đây là Kỳ đại trưởng lão mệnh lệnh, ta nhất định phải chấp hành. Nghe được Ngô Nhiên không cần hắn phái người bảo vệ, Lương Trung tướng mặt mày ủ rũ nói, cái này Lương Trung tướng cứ yên tâm đi, nếu như ngươi sợ đại trưởng lão gặp trách cứ ngươi lời nói, vậy ta giúp ngươi hướng về đại trưởng lão cầu xin, như vậy ngươi liền không cần lo lắng, ngươi cùng đại trưởng lão rất quen. Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Lương Trung tướng kinh ngạc nhìn Ngô Nhiên. Mặt khác hai người Triệu Đức Minh cùng Chu Hưng Quốc cũng nhìn Ngô Nhiên. Hạch, ta thực cũng không quen biết Kỳ đại trưởng lão, thế nhưng ta cùng Kỳ Lạc Khê đại tiểu thư rất quen, ta có thể gọi nàng giúp ngươi cầu xin là được. Nguyên lai like như vậy a. Lương Trung tướng suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đến vẫn là không được, nếu như đến thời điểm Ngô Nhiên có chuyện gì xảy ra, hắn vạn tử không chối tử. Thế nhưng Ngô Nhiên hắn lại không muốn quân đội bảo vệ, điều này làm cho hắn rất là làm khó dễ. Cuối cùng, hắn đưa ra một cái chết chung phương án, cũng được đi, chỉ cần ngươi có thế để cho Kỳ đại trưởng lão nói không cần đối với ngươi thiếp thân bảo vệ, vậy ta là không đáng kể. Được, ta đến thời điểm để Kỳ đại tiểu thư ra nàng nói, sẽ không để cho người khó làm. Ngô Nhiên nhìn thấy Lương Trung tướng không kiên trì nữa, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đem bảo an phương án đàm luận được rồi sau, mấy người bắt đầu tán gẫu một ít ung dung đề tài. Ở Ngô Nhiên phát huy đầy đủ hắn khẩu tài dưới, trong phòng họp một mảnh tiếng cười cười nói nói. Lúc này, cảnh sát người phụ trách Chu Hưng Quốc điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra tiếp nghe. Làm sao rồi? Có chuyện gì? Trần thiếu gia. Cái gì Trần thiếu gia? Hả? Đế đô Trần gia, có chuyện gì? Bị người đánh. Lương Trung tướng ở bên cạnh nghe được Chu Hưng Quốc lời nói, hắn bình tĩnh nhìn. Ở Hoa Huy tập đoàn bị người đánh. Được, ta biết rồi. Chu Hưng Quốc nghe xong thuộc hạ báo cáo, hắn bình tĩnh để điện thoại di động xuống. Sau đó mỉm cười nhìn Ngô Nhiên mở miệng nói, "Ngô tiên sinh, vừa nãy Trần gia thiếu gia đi báo án, nói hắn ở Hoa Huy tập đoàn bị ngươi đả thương." Ngô Nhiên mỉm cười nói rằng, "Hả? Ngươi nói chuyện này, vừa nãy xác thực là có mấy người chạy tới đến công ty chúng ta, bên trong một người nói hắn là Trần thiếu gia, ta hỏi hắn tên là gì lại không chịu nói." "Ngô tiên sinh, xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao lại đả thương hắn?" Lương Trung tướng hiếu kỳ hỏi Ngô Nhiên. Ngô Nhiên cười nhạt, "Mấy người này chạy tới công ty ta, mở miệng liền nói muốn ra 5 tỷ thu mua công ty ta 30% cổ phần. Công ty ta 30% cổ phần giá trị 1500 ức, hắn nghĩ ra 5 tỷ liền mua lại, ta cho rằng những người này là bệnh tâm thần, liền đem bọn họ đuổi ra ngoài." Ngô Nhiên hời hợt nói, như là một cái rất nhỏ bé một chuyện nhỏ, làm sao rồi, bọn họ còn dám đi báo cảnh. Không phải là sao, bọn họ hiện tại ta nơi đó làm ở Mỹ, nói hắn là đế đô Trần gia thiếu gia, để cảnh sát chúng ta phái người đến muốn đem ngươi nắm lên đến, những người này thật sự có bệnh. Nghe xong Ngô Nhiên lời nói, Chu Hưng Quốc đối với cái này Trần thiếu gia cách làm rất là xem thường, những này hai đời cũng quá không biết xấu hổ, này không phải cướp trắng trợn sao. Người ta không bắt hắn cho đánh chết đều tốt, còn dám đi báo cảnh. Hơn nữa Hoa Huy tập đoàn hiện tại đã là Kỳ đại trưởng lão trọng điểm quan tâm công ty, những người này còn dám tới cửa đến, thật không biết chữ tử là viết như thế nào. Đánh rồi thì thôi, cái gì A Miêu A Cẩu cũng nghĩ đến trắng trợn cướp đoạt, xem ra Kỳ đại trưởng lão để chúng ta đến bảo vệ Hoa Huy tập đoàn là đúng. Lương Trung tướng đối với những này cái gọi là hai đời, xã hội sâu mà không có bất kỳ hảo cảm. Mặt khác hai người cũng rất tán thành, những thế gia này công tử bột đều là một ít rác rưởi. Mời đọc. Chương 141, tiếp viện trưởng xuất viện. Đem Lương Trung tướng ba người đưa đi sau, Nô Nhiên trở lại trong phòng làm việc. Ken ken ken. Điện thoại di động của hắn vang lên, đem điện thoại di động móc ra xem, là Lâm Thi Âm đánh quá gọi điện thoại tới. "Này, ngươi quá có tới không?" Mới vừa tiếp cú điện thoại, Lâm Thi Âm liền mở miệng hỏi Nô Nhiên. "Lại đây cái gì?" Nô Nhiên nghi hoặc không rõ hỏi nàng. "Ngươi có phải là đã quên, chúng ta ngày hôm nay muốn đi đón viện trưởng xuất viện." Nghe được Nô Nhiên nói, Lâm Thi Âm giận không chỗ phát tiết, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhất thời che kín giận dữ vẻ mặt. Nô Nhiên vỗ đầu một cái, "Ác, ta đưa cái này quên đi, không nên tức giận, ta lập tức đến. Nhanh lên một chút, ta ở công ty chờ ngươi." Nô Nhiên cúp điện thoại sau, từ công ty mở một lượng rồi lún rồi sờ, liền không ngừng không nghỉ hướng về Lâm Thi Âm công ty chạy đi. Hắn ngày hôm nay không mở xe thể thao của chính mình, hắn chiếc xe thể thao kia quá hẹp, chỉ có hai cái chỗ ngồi, muốn tiếp viện trưởng lời nói, liền không ngồi được. Hơn nữa xe thể thao ngồi dậy đến vậy căn bản cũng không có cái gì thư thích tính có thể nói. Đi đến Lâm Thi Âm công ty dưới lầu, cô gái nhỏ này chu miệng nhỏ hướng về Ngô Nhiên trên xe đi tới. "Ngày hôm nay làm sao lái xe này?" Lâm Thi Âm nhìn thấy Ngô Nhiên mở này lại rồi lún rồi sờ, liền hướng về hắn hỏi. "Ngày hôm nay không phải muốn tiếp viện trưởng xuất viện mà, ta cái kia xe thể thao cũng không ngồi được." Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Lâm Thi Âm nàng liền lắc lắc Ngô Nhiên lỗ tai hỏi, nói: "Ngày hôm nay lớn như vậy tháng ngày, ngươi làm sao sẽ quên?" "Lão bà, nhẹ chút, đau." Ngô Nhiên chưa phối hợp Lâm Thi Âm cử động. "Đừng giả bộ, ta đều không dùng lực." Lâm Thi Âm tức giận lườm hắn một cái. "Kì hỉ, ta liền biết ngươi là thương ta." Ngô Nhiên hi ra khuôn mặt tươi cười nhìn Lâm Thi Âm. "Nói cho ngươi, ngươi ngày hôm nay đến muộn, ta tức rồi." Ngô Nhiên hướng về Lâm Thi Âm cầu xin tha thứ, "Được, là ta không được, là ta không đúng, đem ta lão bà chọc tức rồi. Vậy sao ngươi bồi thường ta? Ta đêm nay nhất định khỏe mạnh bồi thường ngươi. Đi chết, cả ngày nghĩ những chuyện này. Nhanh lên một chút lái xe." "Tuân lệnh." Đi đến bệnh viện, viện trưởng mới vừa thu thập xong hành lý, nàng nhìn thấy Ngô Nhiên cùng Lâm Thi Âm mở miệng nói, "Ta đều gọi các ngươi hai không phải tới tiếp ta, chính ta có thể ngồi xe trở lại, các ngươi đi làm như thế bận điệu, còn muốn tới đón ta?" Lâm Thi Âm hài lòng đi tới kéo viện trưởng tay làm nũng nói, "Người ta chính là muốn tiếp ngươi xuất viện mà." Viện trưởng sùng địch sờ sờ Lâm Thi Âm đầu, "Cái kia chính ngươi đến là có thể rồi, tại sao còn nhỏ hơn nhưng mà hắn cũng tới đây? Hắn quản lý lớn như vậy công ty, khẳng định rất bận." Lâm Thi Âm nhìn Ngô Nhiên đối với viện trưởng nói rằng, "Hắn à, thực hắn nhàn cực kỳ, chuyện của công ty lại không cần hắn xử lý, hắn thực so với tất cả mọi người không." Ngô Nhiên mỉm cười đối với viện trưởng nói rằng, "Không có chuyện gì, ta thực cũng là thật sự thông thả. Hơn nữa ngày hôm nay là ngươi xuất viện đại tháng ngày, ta làm sao có thể không đến đây?" Viện trưởng hiền lành nói với Ngô Nhiên, "Từ khi ta sinh bệnh tới nay, nhờ có ngươi bận tiểu tít, viện trưởng thật sự băn khoăn." "Viện trưởng, ngươi nói những câu nói này liền khách khí, Thi Âm coi ngươi là làm mẫu thân, vậy ngươi cũng là mẹ của ta, chúng ta là người một nhà." "Thi Âm, ngươi trước tiên bồi viện trưởng tán gẫu một hồi, ta đi tìm thầy thuốc công việc thủ tục xuất viện." Lâm Thi Âm đối với Ngô Nhiên vung vung tay nói rằng, "Ừm, đi thôi." Ngô Nhiên xe nhẹ chạy đường quen đi đến Kha Siêu Vinh phòng làm việc của thầy thuốc, hắn tìm tới chính đang vùi đầu công tác Kha bác sĩ. Hắn nhìn thấy Kha Siêu Vinh bác sĩ cau mày phục ở trên bàn, không biết đang suy nghĩ gì. "Kha bác sĩ, đang bận cái gì đây?" Kha Siêu Vinh bác sĩ ngẩng đầu lên vừa nhìn, hóa ra là Ngô Nhiên. Hắn khổ não trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười nhìn Ngô Nhiên nói rằng, "Hóa ra là Ngô tiên sinh, ngày hôm nay là tới đón Tô viện trưởng xuất viện sao?" "Cô nhi viện viện trưởng họ Tô, vì lẽ đó Kha Siêu Vinh bác sĩ cũng như vậy gọi viện trưởng." "Ừm, đúng, muốn tìm ngươi công việc một hồi thủ tục xuất viện." Ngô Nhiên cùng Kha Siêu Vinh bác sĩ giải thích lý đồ đến. "Ngươi chờ một chút, ta tìm cái y tá lại đây giúp ngươi." Kha Siêu Vinh bác sĩ cầm điện thoại lên, đánh cho một cái y tá, gọi nàng thu dọn thật Tô viện trưởng được viện tư liệu, chờ chút lấy tới. Bàn giao xong y tá sau, hắn xoay đầu lại nói với Ngô Nhiên, "Ngô tiên sinh xin chờ một chút, lập tức liền tốt." Ngô Nhiên vung vung tay, "Không có chuyện gì, không đợi." Sau đó, Kha bác sĩ lại lần nữa ngồi xuống, cầm một phần văn kiện ở khổ não nhìn. Ngô Nhiên nhìn thấy Kha bác sĩ vẻ mặt, hắn cẩn thận đối với hắn hỏi, "Kha bác sĩ, có phải là có cái gì buồn phiền sao?" Đang trầm tư, Kha bác sĩ nghe được Ngô Nhiên lời nói, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Ngô Nhiên. Sau đó khổ não nói rằng, "Ai, xác thực là rất khổ não. Có thể hay không nói cho ta một chút, xem ta có thể hay không đến giúp ngươi." Ngô Nhiên đối với cái này Kha bác sĩ vẫn rất có hảo cảm, ở viện trưởng nằm viện trong khoảng thời gian này, hắn cũng giúp chăm sóc rất lớn. Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Kha bác sĩ sáng mắt lên, "Đúng vậy, ta cái vấn đề khó khăn này vừa vặn hắn có thể giúp đỡ được. Chỉ cần Ngô tiên sinh chịu hỗ trợ lời nói, đối với hắn mà nói đây chỉ là một việc nhỏ." Nghĩ tới đây, Kha bác sĩ liền kích động nói với Ngô Nhiên, "Ngô tiên sinh, việc này ngươi nhất định có thể giúp đỡ được." "Chuyện gì?" "Chương 142, ta sau đó hãy cùng ngươi lan lộn. Ngươi biết, ta là chăm chú ung thư phương diện này bệnh tình, ta tháng trước hướng về bệnh viện xin chi muốn thành lập một cái phòng thí nghiệm, chăm chú làm ung thư phương diện này nghiên cứu. Thế nhưng bệnh viện phương diện này nói cái này là toàn thế giới vấn đề khó khăn không nhỏ, liền ngay cả trên thế giới những đại công ty kia đều không làm được, ta chỉ là một cái phổ thông bác sĩ, cũng đừng muốn những chuyện này, vẫn là yên phận làm thầy thuốc của ta." "Ngươi nói bệnh viện nói là cái gì nói, người khác nghiên cứu không ra, lẽ nào ta cũng không thể nghiên cứu sao? Nếu như mọi người đều là ý nghĩ như vậy lời nói, vậy thế giới này khoa học kỹ thuật cũng không cần phát triển. Hơn nữa ta muốn chi lại không phải rất nhiều." Sau đó, Kha bác sĩ kích động nhìn Ngô Nhiên nói rằng, "Ngô tiên sinh, ta hiện tại chính thức hướng về ngươi thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể bỏ vốn chống đỡ nghiên cứu của ta." Nghe được Kha bác sĩ lời nói, Ngô Nhiên trong lòng nhất thời vui vẻ, này chính là ngủ gà ngủ gật liền đến gối. Hắn còn muốn đi nơi nào đào người đến phụ trách nghiên cứu cái kia hắc khoa học kỹ thuật, hiện tại cái này bên trong không thì có một cái sẵn có sao? Kha bác sĩ nhìn thấy Ngô Nhiên trong lúc trầm tư, cho rằng hắn còn có cái gì lo lắng, tiếp tục mở miệng nói, "Ngô tiên sinh, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ ta làm nghiên cứu, tương lai phòng thí nghiệm này xuất ra sản kỹ thuật đều quy ngươi sở hữu." Ngô Nhiên nghe được Kha bác sĩ lời nói, hắn mỉm cười nhìn hắn nói rằng, "Yên tâm, ta cũng không có hoài nghi nghề nghiệp của ngươi đạo đức. Nói như vậy đi, thực bệnh viện các ngươi từ chối ngươi xin, ta tin tưởng bệnh viện cũng có nó cân nhắc. Ngươi xem a, ung thư bệnh, đây là cái khắp thế giới vấn đề khó, coi như là những đại công ty kia hàng năm tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên đi nghiên cứu, thế nhưng cũng đều thu hoạch rất ít. Các ngươi một cái bệnh viện có thể đầu bao nhiêu tiền, coi như bệnh viện hàng năm cho ngươi đầu ngàn vạn, ta tin tưởng này ngàn vạn đang nghiên cứu ung thư phương diện này, liền ngay cả cái bọt nước đều không nổi lên được. Vì lẽ đó, bệnh viện phương diện cân nhắc cũng không phải là không có đạo lý." Nô Nhiên nói xong, bình tĩnh nhìn Kha bác sĩ. "Thực ta cũng biết nếu như muốn nghiên cứu ung thư đây nhất định là một cái động không đáy, thế nhưng ta thấy quá nhiều ung thư người bệnh, cũng gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, ta cũng chỉ là muốn vì bọn họ làm những gì mà thôi." Kha bác sĩ cô đơn nhìn ngoài cửa sổ lặng lặng nói. "Thực ta còn có một cái khác phương án muốn cùng người thảo luận một chút." Nhìn thấy Kha vẻ mặt như thế, Nô Nhiên đông nhiên mở miệng nói. "Mặt khác phương án?" Nô tiên sinh mời nói. Kha bác sĩ nghi hoặc không rõ nhìn Nô Nhiên. "Ta nghĩ ở công ty ta thành lập một cái chuyên môn nghiên cứu ung thư phòng thí nghiệm, ta muốn mời ngươi lại đây lãnh đạo phòng thí nghiệm này. Chính ngươi thành lập một cái phòng thí nghiệm, ngươi cũng muốn đến ung thư phương diện này tiến hành nghiên cứu." Nghe được Ngô Nhiên có ý định chính mình thành lập một cái phòng thí nghiệm, Kha bác sĩ kinh ngạc nhìn hắn. "Ừm, đúng. Ngô tiên sinh ngươi tại sao cũng sẽ nghĩ làm những việc này? Là bởi vì Tô viện trưởng việc này sao?" "Đúng, từ khi viện trưởng bị bệnh tới nay, ta đi thăm dò một hồi ung thư phương diện này tư liệu, mới phát hiện ung thư lại là toàn thế giới số một sát thủ. Hàng năm toàn thế giới nhân ung thư tạ thế người lại có ngàn vạn, vì lẽ đó ta cũng nghĩ xem có thể hay không vì mọi người làm những gì." Nghe được Ngô Nhiên đại nghĩa lâm nhiên tự bạch, Kha bác sĩ cảm động không thôi. "Thế nhưng Ngô tiên sinh, ung thư là khắp thế giới vấn đề khó, rất có khả năng nghiên cứu mấy chục năm đều sẽ không có thu hoạch gì, cái này ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý." Nghe được Kha bác sĩ nói, Ngô Nhiên ở trong lòng nghĩ, nếu như không có cái này hắc khoa học kỹ thuật, khả năng là mấy chục năm đều sẽ không có thành quả, thế nhưng ta hiện tại đã có trị liệu ung thư kỹ thuật, chỉ cần đưa cái này kỹ thuật tiêu hóa là có thể. Hắn nói với Kha bác sĩ, "Cái này ngươi yên tâm, thực trong lòng ta đã có làm sao chữa ung thư phương án, ta tin tưởng chỉ cần ngươi có thể gia nhập chúng ta, nhiều nhất 1-2 tháng là có thể ra thành quả." "Ngươi có trị liệu ung thư phương án?" Kha bác sĩ ngờ vực nhìn phía Ngô Nhiên. "Ừm, thật 100. Ngươi không có đang nói đùa ta đi." Nghe được Ngô Nhiên nói hắn có trị liệu ung thư phương pháp, Kha bác sĩ lại cảm thấy có chút nói mơ giữa ban ngày. Nhìn thấy Kha ánh mắt hoài nghi, Ngô Nhiên lấy điện thoại di động ra, mở ra một văn kiện, mở ra một tờ trị liệu ung thư kỹ thuật đưa cho Kha bác sĩ xem. Kha tiếp qua điện thoại di động, hắn chậm rãi nhìn văn kiện bên trong, nhìn, hắn kích động kêu lên sợ hãi, "Chuyện này đều là thật sao?" "Ừm, là thật sự." Ngô Nhiên mỉm cười nhìn hắn. "Không nghĩ tới còn có thể làm như vậy." Kha siêu vinh bác sĩ phụng điện thoại di động trinh ở nơi đó. "Như thế nào, Kha bác sĩ, muốn gia nhập chúng ta sao? Để chúng ta đồng thời thay đổi thế giới này." Ngô Nhiên mở miệng hướng về Kha xin mời nói. "Được, ta đáp ứng gia nhập ngươi phòng thí nghiệm. Ta ngày mai sẽ cùng bệnh viện từ chức, sau đó hãy cùng ngươi lan lộn." Kha bác sĩ nghĩ đến 3 giây đồng hồ sau, hắn lập tức kích động đáp ứng Ngô Nhiên xin mời. "Ngươi không hỏi một chút đãi ngộ cái gì sao?" Ngô Nhiên mỉm cười nhìn hắn. "Không cần, ta tin tưởng ngươi lớn như vậy một lão bản, hẳn là sẽ không bạc đãi chính mình công nhân." Kha không để ý lắm vung tay. "Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ." Nhìn thấy Kha bác sĩ đáp ứng rồi hắn xin mời, Ngô Nhiên đem bàn tay hướng về Kha bác sĩ. "Hợp tác vui vẻ." Kha bác sĩ cũng đưa tay ra đến cùng Ngô Nhiên nắm tay. "Mời đọc. Chương 143, ở phòng vệ sinh." Ở xử lý xong thủ tục xuất viện sau, Ngô Nhiên cùng Lâm Thi Âm đem cô nhi viện trưởng đón về. Sau đó hai người liền ở cô nhi viện ở một tiên. Ăn cơm tối sau, hai người liền lái xe trở lại Thanh Phong Thành. Ở đem Lâm Thi Âm đưa trở về nàng khuê phòng sau, Ngô Nhiên nằm trên ghế salon, không chút nào phải đi ý tứ. Lâm Thi Âm nhìn Ngô Nhiên bộ dáng này, trong lòng nàng cũng đúng đêm nay đem chuyện sắp xảy ra mang theo một loại nào đó chờ mong. Nàng cùng Ngô Nhiên từ lần trước ở cô nhi viện sau, bởi vì nàng lúc đó là tân thủ mà, bất luận nam nữ chỉ cần thưởng thức qua những này, đều sẽ thực tùy biết vị. Lần trước nàng cùng Ngô Nhiên ở cô nhi viện lần đó qua đi, sẽ không có thử lại quá. Bởi vì khoảng thời gian này viện trưởng nằm viện, để hai người đều không tâm tình. Nhưng Kim Tiên viện trưởng xuất viện, để Lâm Thi Âm triệt để yên lòng. Đêm nay hai người rốt cục có thể khỏe mạnh. "Ngươi không trả lại được sao?" Lâm Thi Âm căng thẳng nhìn Ngô Nhiên, ngượng ngùng hỏi. Tuy rằng nàng rất hy vọng Ngô Nhiên lưu lại, thế nhưng nàng là một cái nữ nhân, cũng có nàng sự căng thẳng của nữ nhân. "Không trở về, ta đêm nay phải ở chỗ này ngủ." Ngô Nhiên nằm trên ghế salon, con mắt thẳng tắp nhìn Lâm Thi Âm nói rằng. "Ồ." Lâm Thi Âm tâm tình bây giờ vừa căng thẳng, kích động, lại mang theo chờ mong, nghe được Ngô Nhiên lời nói, nàng cũng chỉ có thể nhỏ giọng ồ một tiếng. "Cái kia, vậy ngươi trước tiên đi tắm rửa đi." Không lâu, Lâm Thi Âm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, túi đầu nhỏ giọng nói. "Khà khà, tốt, đồng thời đi." Như vậy tỉnh lướt nước. Ngô Nhiên có lúc cảm thấy đến đùa giỡn một chút cái này hay đỏ mặt mỹ nhân cũng là một đại hưởng thụ. "Không muốn, ta không thấy." Lâm Thi Âm kiên quyết từ chối Ngô Nhiên vô lý yêu cầu, tuy rằng hai người đã không hề bảo lưu nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi qua. Hắn biết nàng sâu cạn, nàng biết hắn sở trường. Thế nhưng muốn hai người cùng đi, nàng vẫn cảm thấy rất mắc cỡ. "Ngươi không giúp ta tẩy, vậy ta đêm nay liền không rửa sạch." Ngô Nhiên sử dụng hắn cái kia không biết xấu hổ bản sắc. "Ngươi không tẩy, đêm nay liền không thể tới ngủ." Lâm Thi Âm vi giận nhìn Ngô Nhiên. "Không biết xấu hổ, cả ngày bắt nạt người." Nghe được Ngô Nhiên công nhiên đùa giỡn nàng lời nói, cô gái nhỏ này mặt quả nhiên trong nháy mắt đỏ anh đào tự. Ta muốn ta lão bà hỗ trợ tắm rửa, chuyện này làm sao là không biết xấu hổ đây. Ngô Nhiên hừng hực nhìn Lâm Thi Âm nói, hơn nữa chúng ta lại không phải chưa từng thử. Ngươi còn nói, lần trước thừa dịp người ta không chú ý tập kích, xấu xa. Nhớ tới lần trước ở cô nhi viện sự tình, Lâm Thi Âm mặt càng đỏ, lần này ngươi đi tắm trước. Vì phòng ngừa Ngô Nhiên xem lần trước như vậy tập kích, nàng muốn Ngô Nhiên trước tiên thấy. Nhìn thấy Lâm Thi Âm thể sống chết không làm theo, Ngô Nhiên cũng chỉ có thể từ bỏ. Thế nhưng hắn là cái gì người, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha, liền hắn con mắt hơi chuyển động, nếu chính diện tấn công không được, vậy chỉ có thể lựa chọn vu hồi chiến thuật. Sau đó, Ngô Nhiên hắn ngoan ngoãn năm thứ tốt đi phòng vệ sinh. Lâm Thi Âm thấy Ngô Nhiên ngoan ngoãn đi tắm rửa, nàng xoay người trở về phòng bên trong thu thập xong giường chiếu. Đột nhiên, nàng nghe được phòng vệ sinh truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó sẽ nghe được Ngô Nhiên lớn tiếng gọi. A, do điện. Sau đó liền cũng lại không có một thanh âm. Nàng nghe được Ngô Nhiên tiếng kêu thảm thiết, trong lòng nhất thời căng thẳng, lập tức thất kinh hướng về phòng vệ sinh chạy đi. Ngô Nhiên, làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Lâm Thi Âm vọt tới cửa phòng vệ sinh, đẩy ra cửa phòng vệ sinh đi vào, sốt ruột la lên Ngô Nhiên. Sốt ruột Lâm Thi Âm không ngẫm nghĩ, này cửa phòng vệ sinh làm sao không khóa trên? Lúc này, phía sau nàng cửa phòng vệ sinh bị người lại lần nữa đóng lại, một luồng ấm áp nước nóng từ Lâm Thi Âm trên đầu đổ xuống đến, đem nàng toàn thân đều lâm thấp. A, này đột nhiên đến biến hóa kinh sợ rồi Lâm Thi Âm, làm cho nàng kinh hoàng hô lớn lên. Là ta. Chính ở thất kinh Lâm Thi Âm bị Ngô Nhiên từ phía sau ôm lấy, bên hai truyền đến Ngô Nhiên an ủi âm thanh. Ngươi thế nào rồi? Có hay không thương tổn được nơi nào? Lâm Thi Âm nghe được là Ngô Nhiên, nàng nhất thời yên lòng, sau đó sốt ruột nhìn Ngô Nhiên hỏi. Ta không có chuyện gì. Ngô Nhiên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói với Lâm Thi Âm. Không có chuyện gì là tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi có việc, ngươi nếu như có chuyện ta cũng không biết nên làm gì. Thở phào nhẹ nhõm Lâm Thi Âm, nói nói âm thanh liền nghẹn ngào lên. Ngoan, đừng khóc, ta không có chuyện gì, vừa nãy là ta lừa ngươi. Nhìn thấy Lâm Thi Âm lo lắng cho mình đều gần khóc, Ngô Nhiên trong lòng đại được cảm động, mau mau nhỏ giọng an ủi nàng. Gạt ta. Lâm Thi Âm nâng lên nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt thanh tú, không rõ nhìn Ngô Nhiên. Khắc khắc khắc, này không phải muốn lừa ngươi đi vào mà, vì lẽ đó ta lừa ngươi tiết lộ điện. Ngô Nhiên không dám cùng Lâm Thi Âm đối diện, lừa cái như thế yêu thích hắn nữ hải, để chính hắn đều cảm thấy có chút tội ác cảm. Ngươi khốn nạn, ngươi dọa chết ta rồi. Lâm Thi Âm nghe được là Ngô Nhiên lừa nàng, nâng lên nàng tay nhỏ đập nện Ngô Nhiên lồng ngực. Ngô Nhiên yên lặng chịu được Lâm Thi Âm đập nện, thực Lâm Thi Âm nàng cũng không dùng lực, nàng lại làm sao có khả năng cam lòng dùng sức. Đợi được Lâm Thi Âm phát tiết sau khi xong, Ngô Nhiên mới cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ta sai rồi, ta không để ý tới ngươi. Lâm Thi Âm muốn tránh thoát Ngô Nhiên ôm ấp. Người này xấu xa, lại theo người ta đùa kiểu này, lẽ nào hắn không biết đạo nhân nhà gặp lo lắng sao? Không biết đạo nhân nhà sẽ sợ sao? Vừa nay hắn đem ta dọa đến hồn đều bay, lần này không thể dễ dàng buông tha hắn. Ít nhất phải tức giận một tháng mới để ý đến hắn. Thế nhưng một tháng có thể hay không quá lâu cơ chứ? Lâm Thi Âm nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, vẫn là đổi thành nửa tháng mới để ý đến hắn đi. 6. Nửa tháng thật giống cũng quá lâu, muốn không đổi thành một tuần quên đi. Đúng, liền một tuần mới để ý đến hắn. Ê, một tuần cũng có thể hay không quá lâu? Nếu không ta đã nổi giận hai ngày. Lâm Thi Âm hạ thấp xuống đầu nhỏ của nàng, chu miệng nhỏ đang suy nghĩ muốn như thế nào trừng phạt hắn. Ngô Nhiên nhìn thấy Lâm Thi Âm đang trầm mặc không nói, cho rằng nàng là thật sự tức giận, vội vội vàng vàng đối với Lâm Thi Âm cầu xin tha thứ. Là ta sai rồi, không muốn không để ý tới ta được không? Nếu như ngươi còn tức giận nói, vậy ngươi mắng ta đi. Nếu không ngươi đánh ta cũng có thể. Lâm Thi Âm vẫn là thờ ơ không động lòng, túi đầu đang suy nghĩ muốn như thế nào trừng phạt hắn. Ngô Nhiên nhìn thấy Lâm Thi Âm bộ dáng này, cho rằng Lâm Thi Âm thật sự tức giận, hắn nhất thời hoảng lên. Gấp, nhà bạn gái tức rồi, ta nên làm sao đi hướng nàng? Ai có thể giúp ta? Ta khen thưởng 5 triệu. Nhanh online. Ngay ở Ngô Nhiên hắn không biết làm sao thời điểm, hắn nhớ tới một vị cũng là họ Ngô đại thần đã từng nói, nếu như bạn gái hoặc lão bà tức rồi, phương pháp hữu hiệu nhất chính là đến một hồi, không có chuyện gì là một hồi giải quyết không được, nếu như một hồi không được, vậy thì hai lần. Nhớ tới đại thần đưa ra biện pháp, hắn càng ngày càng bạo, cẩn thận nhìn một chút phòng vệ sinh hoàn cảnh. Vẫn được, địa phương rất lớn, có thể triển khai ra, hơn nữa ở phòng vệ sinh cũng có một phen tư vị. Chương 144, lão bà, nhà này cách âm được không? Nghĩ tới đây, hai tay hắn nâng lên Lâm Thi Âm cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt trứng, ẩn tình đưa tình nhìn nàng. Sau đó ở nàng không lưu ý thời điểm nụ hôn lại đi. Lâm Thi Âm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bị Ngô Nhiên hai tay nâng, nàng trừng mắt mắt to nhìn Ngô Nhiên. Nàng vừa nãy chính đang xoắn xuýt đến cùng là tức giận Ngô Nhiên nửa giờ vẫn là một canh giờ, đồng nhiên liền bị Ngô Nhiên tập kích. Đúng, nàng đã đem không để ý tới Ngô Nhiên thời gian từ vừa mới bắt đầu một tháng hạ thấp hiện tại nửa giờ. Ai biết cái tên này không theo sáo lộ ra bài, lại làm tập kích. Ừm. Trong miệng bị Ngô Nhiên ngăn chặn, nàng chỉ có thể đáp đúng, nói không ra lời. Phản ứng lại Lâm Thi Âm vừa mới bắt đầu phản kháng Ngô Nhiên xâm lấn, người ta còn ở giận ngươi, làm sao có thể nhường ngươi thực hiện được. Khi nàng chuẩn bị đem Ngô Nhiên đuổi ra ngoài thời điểm, sau một khắc, nàng lại thăng không nổi cái ý niệm này. Nàng từ bỏ ý nghĩ này, ngoan ngoan tiếp thu Ngô Nhiên xâm lấn. Lâm Thi Âm ở trong lòng cho mình giải thích, này không trách ta không trách ta, trách hắn, quái kỹ thuật của hắn quá linh hoạt rồi, khiến người ta sản sinh không được ý niệm phản kháng. Đúng, chính là như vậy. Lâm Thi Âm cho mình tìm tới lý do sau, nhắm mắt lại cảm thụ thời khắc này. Ngô Nhiên ở cảm giác được Lâm Thi Âm biến hóa, trong lòng hắn vui vẻ. Đại thần chính là đại thần. Giáo phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Ở Lâm Thi Âm từ bỏ chống lại sau, Ngô Nhiên bắt đầu thừa thắng xông lên, dựa vào hắn cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi rất nhanh sẽ để Lâm Thi Âm triệt để yên tĩnh. 6. 6. A. Qua đi, Nô Nhiên nâng Lâm Thi Âm tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ hỏi, còn tức giận phải không? Lâm Thi Âm nhìn Hy Gia khuôn mặt tươi cười Nô Nhiên, tức giận lườm hắn một cái nói, đều do ngươi, người ta vốn là muốn tức giận ngươi nửa giờ, hiện tại không để ý lại cho ngươi cho thực hiện được. Nô Nhiên hài lòng nở nụ cười, kha kha, ai kêu ngươi mị lực của ta lớn như vậy? Lâm Thi Âm làm bộ tàn bạo nói, ngươi đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Nô Nhiên nhẹ nhàng đem Lâm Thi Âm ôm vào trong ngực, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Hừ. Lâm Thi Âm bị hắn ôm vào trong ngực, hai người đều không nói lời gì nữa, lặng lặng hưởng thụ sau đó thời khắc này an bình. Đông nhiên, Nô Nhiên nhớ tới lần trước Lâm Thi Âm đã đáp ứng chuyện gì khác, hắn ở Lâm Thi Âm bên tai nhỏ giọng nói, còn nhớ ngươi lần trước đáp ứng chuyện của ta sao? Chuyện gì? Lâm Thi Âm ngốc manh nhìn Nô Nhiên. Lần trước ngươi không phải đáp ứng ta sao? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nghe được Nô Nhiên lời nói, Lâm Thi Âm ngượng ngùng túi đầu đem Nô Nhiên đuổi ra phòng vệ sinh. Vậy ta đi ra ngoài chờ ngươi a, phải nhớ đến xuyên a. Đi ra phòng vệ sinh Nô Nhiên còn không quên nhắc nhở một hồi Lâm Thi Âm. Cút. Ha ha ha. Nô Nhiên trở lại Lâm Thi Âm trong phòng, kích động chờ nàng mặc vào những người áo ngủ. Đem Nô Nhiên đuổi ra ngoài sau, Lâm Thi Âm ở trong phòng vệ sinh khổ não nhìn những này có thể vì nước nhà tỉnh vải vóc quần áo. Nàng cầm lấy một cái nhìn kỹ. Chuyện này, khăn này liêu làm sao ít như vậy, đây cũng quá xấu hổ đi. Vật này có thể mặc không? Coi như là mặc cho bạn trai xem cũng quá cái tiêu ba. Lâm Thi Âm nhìn thấy những y phục này, bản thân nàng đều xấu hổ đỏ mặt. Cũng không biết là nhân tài nào có thể thiết kế ra y phục như thế. Lẽ nào thật sự phải mặc sao? Nhưng là không mặc lại không được, ai kêu hắn như vậy yêu thích? Hơn nữa chính mình lại đã đáp ứng hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Âm hận không thể cho mình đến cái miệng rộng. Lúc đó làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh, làm sao sẽ chủ động đáp ứng hắn đây? Làm sao bây giờ? Lâm Thi Âm ở trong phòng vệ sinh nghĩ đến rất lâu đều dưới định không được quyết tâm. Lão bà, xong chưa? Lúc này từ ngoài cửa truyền đến Ngô Nhiên sốt ruột âm thanh. Ai, cho hắn đi, ai kêu tên khốn kiếp đáng chết này là người yêu của chính mình đây? Lâm Thi Âm cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Ở trong phòng, kích động Ngô Nhiên sắp thiếu kiên nhẫn thời điểm. Lâm Thi Âm đẩy cửa ra, túi đầu cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Ngô Nhiên định nhãn nhìn sang, chỉ thấy nàng ăn mặc áo tắm buộc đến chặt chẽ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đỏ cả mặt. Lâm Thi Âm sau khi đi vào, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Nàng ngẩng đầu lên, cắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn môi, mị nhãn như tơ nhìn Ngô Nhiên. Sau một khắc, nàng phảng phất hạ quyết tâm tự, sau đó chậm rãi hướng về Ngô Nhiên đi tới. Lâm Thi Âm nhảy xong vũ hậu, nàng thẹn thùng nhìn về phía Ngô Nhiên, muốn hỏi hắn nhảy như thế nào. Thế nhưng, ngươi làm sao chảy máu mũi? Theo Lâm Thi Âm một tiếng thét kinh hãi, đem còn trinh ở nơi đó Ngô Nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn đưa tay hướng về trên mặt một phủ, hướng về trên tay vừa nhìn, quả nhiên chảy máu mũi. Lâm Thi Âm vội vội vàng vàng cầm khăn giấy đưa cho hắn. Ngô Nhiên tiếp nhận khăn giấy, đem mặt trên máu mũi lau chùi sạch sẽ. Xem cái khiêu vũ cũng có thể làm cho người chảy máu mũi. Lâm Thi Âm chế nhạo Ngô Nhiên định lực quá kém. Này cũng không nên trách ta. Ngô Nhiên nóng bỏng mà nhìn Lâm Thi Âm nói, chủ yếu là ngươi quá xinh đẹp. Phi. Lâm Thi Âm thẹn thùng trắng Ngô Nhiên một ánh mắt, thế nhưng trong lòng nàng rất là mừng trộm. Viện trưởng cũng đã đem ngươi giao cho ta, ngươi chạy không thoát. Hơn nữa ta mặc kệ, ngược lại ta đã nhận định ngươi. Ngô Nhiên đem Lâm Thi Âm tha lại đây, ôm vào trong ngực. Mời đọc. Chương 145, ta sớm muộn đều muốn biết rõ lai lịch của ngươi. Ngay ở Ngô Nhiên cùng Lâm Thi Âm thí nghiệm nhà có hay không cách âm thời điểm, Lạc Khuynh Thành trụ sở. Nàng chính đang thu dọn nàng thu thập được Ngô Nhiên tư liệu. Giờ khắc này, nàng hai hàng lông mày nhíu chặt nàng cầm một phần Ngô Nhiên tư liệu chính đang nhìn kỹ. Phần tài liệu này rất mỏng rất mỏng, bạc đến chỉ có một tờ. Hơn nữa này một trang giấy mặt trên cũng chỉ có vẹn vẹn không có mấy câu nói. Xuất hiện trạng huống như vậy hoàn toàn là nàng không nghĩ đến. Đến Ngô Nhiên bên người ở nút, là nàng tiếp nhiệm vụ thứ nhất. Lúc đó mới vừa bắt đầu thời điểm, nàng cho rằng dựa vào nàng chuyên nghiệp kỹ năng, chỉ cần nàng ra tay, nàng có thể đem Ngô Nhiên khi còn bé mặc quần yếm sự tình đều có thể đào ra. Thế nhưng khi nàng thật sự bắt tay đi làm thời điểm mới phát hiện, chuyện này không đơn giản như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng đến Ngô Nhiên bên người cũng có một đoạn tháng ngày, nguyên tưởng rằng có thể rất nhanh sẽ có thể đem hắn tra cái lộn chồng vó lên trời. Ai biết nàng hiện tại chỉ tra được hắn gọi tên gì, hắn cái gì cũng không biết. Cha mẹ hắn tên gọi là gì, cha mẹ nghỉ ngơi ở đâu? Trong nhà mấy cái người? Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở nơi nào đọc? Những này toàn bộ cũng không biết, chỉ biết hắn từng ở Thanh Phong Thành từng đọc đại học. Có một buổi tối, nàng lén lút lẻn vào Thanh Phong Đại học phòng hồ sơ muốn phải tìm Ngô Nhiên chất giấy hồ sơ. Nhưng mà, nàng ở trong phòng hồ sơ tìm cái lộn chồng vó lên trời, đều không có tìm được bất kỳ có liên quan với Ngô Nhiên hồ sơ. Lúc này, Lạc Khuynh Thành mới phát hiện, chuyện này rất không đúng. Thật giống Ngô Nhiên sau lưng có một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ, đem Ngô Nhiên tư liệu xóa đi. Hắn đến cùng là thân phận gì? Tại sao tổ chức gọi ta ẩn nút ở bên cạnh hắn? Tại sao muốn đối với hắn tôn nghiêm điểm? Tại sao không tra được hắn bất kỳ tư liệu? Hắn rốt cuộc là ai? Đầy ngập nghi vấn Lạc Khuynh Thành đầu góc mơ hồ. Nàng cầm lấy một tấm Ngô Nhiên bức ảnh cẩn thận nhìn, giống như là muốn từ Ngô Nhiên trên mặt nhìn ra một gì đó đến. Thế nhưng bất luận nàng thấy thế nào, đều không thể từ một tấm hình trên thấy cái gì. Tấm hình này là nàng cùng Ngô Nhiên lúc ăn cơm, nàng lấy điện thoại di động lén lút đập. Lúc đó Ngô Nhiên ở hài lòng nói chuyện cười trong nàng, nàng liền lén lút đập xuống tấm hình này. Chỉ thấy trong hình Ngô Nhiên mặt tươi cười, cười híp mắt nhìn nàng. Thế nhưng Lạc Khuynh Thành hiện tại lại nhìn tấm hình này thời điểm, nàng cảm giác Ngô Nhiên ở trong hình cười nhạo nàng. Cười nàng vô năng, tra xét hắn lâu như vậy, vẫn là một chút xíu hữu dụng tư liệu đều không tra được. Khốn nạn, ngươi không nên cười đến vui vẻ như vậy, ta sớm muộn đều muốn biết rõ lai lịch của ngươi. Nghĩ tới đây, Lạc Khuynh Thành quay về Ngô Nhiên bức ảnh tức giận thấp hô một tiếng. Qua đi, phát tiết đi ra Lạc Khuynh Thành lại lần nữa nhìn Ngô Nhiên bức ảnh ở trong lòng yên lặng nghĩ. Thực người khác vẫn tính dài đến ra dáng lắm, vẫn là rất xoái. tính khí cũng rất tốt, đối với người chung quanh cũng không tệ, nhưng có như thế không tốt chính là quá hoa tâm, quá nhiều nữ nhân.
Quá nhiều nữ nhân. Thật giống hắn ở học đại học trong lúc nói qua một người bạn gái, ta tại sao không đi tìm nàng đây, nói không chắc nàng sẽ biết một ít Ngô Nhiên sự tình.
Nghĩ tới đây, Lạc Khuynh Thành sáng mắt lên, nàng mau mau tra Dương Ngọc Cầm hồ sơ. Gia đình giàu có.
Nhìn thấy Dương Ngọc Cầm đơn vị làm việc, Lạc Khuynh Thành cũng không khỏi có nhiều thú vị xem ra.
Thì ra là như vậy.
Xem xong Dương Ngọc Cầm hồ sơ sau, Lạc Khuynh Thành trầm tư một lúc, nàng quyết định đêm nay đi gặp gỡ một lần nữ nhân này.
6.
Gia đình giàu có hội sở phòng nghỉ ngơi. Dương Ngọc Cầm kéo hề bại thân thể nằm trên ghế salon, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Tối nay ban tới nay, nàng đã liên tục nhận 7-8 cái khách mời, đã đem nàng cho mệt đến liền cũng không muốn nhúc nhích, liền ngay cả cổ họng đều gọi khản.
Lúc này, một cái trang điểm đậm diễm mặt tú bà đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi đi vào.
Nàng đi đến Dương Ngọc Cầm trước mặt, mỉm cười nhìn nàng mở miệng nói, "Tiểu Cầm, lại có khách nhân tìm ngươi, nhanh đi trên chung đi."
Tú bà thái độ đối với Dương Ngọc Cầm vẫn là rất tốt, chỉ vì Dương Ngọc Cầm nàng tới nơi này không bao lâu cũng đã là gia đình giàu có đầu bảng.
Nghe đồn nàng kỹ thuật vô cùng tốt, từng thử khách nhân đều đối với nàng kỹ thuật khen không dứt miệng,
cùng tán thưởng.
Liên như vậy, mỗi ngày tìm đến nàng khách mời, mỗi ngày tìm đến hắn người đều nối liền không dứt.
Nghiêm nhưng mà đã trở thành nơi này một tấm danh thiếp.
Mỗi ngày đều có thể giúp gia đình giàu có mang đến lượng lớn khách mời cùng lượng lớn tiền tài.
Một người có thể đẩy lên một nhà hội sở, lời này không phải là cái gì khuyết đại lời nói.
Dương Ngọc Cầm mới vừa tiếp xong một khách hàng trở về không bao lâu, hồi tưởng lại vừa nãy cái kia khách mời, nàng hiện tại đều không khỏi dùng mình.
Vừa mới cái kia khách vóc người xem cái đại tinh tinh tự, suýt chút nữa đem nàng cho chết no.
May là nàng dựa vào Từ Lư Hải nơi đó học được công phu, hơn nữa nàng cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, dốc hết sức mới đưa cái này đại tinh tinh làm miệng sủi bọt mép.
Hiện tại đều còn không nghỉ ngơi đủ 5 phút đồng hồ, lại có khách nhân tìm nàng.
Ở đây hắn các tiểu tỷ tỷ đều ước ao nhìn nàng, nữ nhân này chuyện làm ăn thật sự quá tốt rồi.
Ai gọi nhân gia kỹ thuật được, hơn nữa trưởng một bộ tác phong tùy tiện dung nhan, để những người đàn ông kia đều đối với nàng cùng tán thưởng.
Nghe được Tú bà lời nói, Dương Ngọc Cầm nàng cau mày đối với Tú bà nói rằng, "Mụ mụ, cái này khách mời tặng cho tỷ tỷ của hắn muốn đi, ta không xong rồi."
Tú bà ở bên thai nàng cười bồi nhìn nàng, nhỏ giọng nói, "Không được à, cái này khách mời chỉ mặt gọi tên nói nhất định phải tìm ngươi, người khác không muốn."
"Nhất định phải ta sao?"
Dương Ngọc Cầm sắc mặt tái nhợt nhìn Tú bà hỏi.
"Đúng, nói là ngươi nhất định phải đi."
Tú bà cao hứng nói.
"Được rồi, ta chờ chút liền đi."
Dương Ngọc Cầm suy nghĩ một chút cùng Tú bà nói rằng,
"Được, cái kia ngươi sau đó liền đến, ta trước tiên gọi khách mời chờ một chút."
Tú bà nghe được Dương Ngọc Cầm chịu đi tiếp khách, nàng mừng tít mắt.
Chờ Tú bà sau khi rời khỏi đây, Dương Ngọc Cầm nhìn Tú bà bóng lưng yên lặng thầm nghĩ.
Ngày hôm qua mẫu thân nàng gọi điện thoại cho nàng, nói có người cho nàng hai đệ đệ giới thiệu nữ hải. Hiện tại nhà gái muốn nhà các nàng 30 vạn tiền biếu, còn muốn lại mua một chiếc xe, thế nhưng nàng nhà lại cầm không ra nhiều tiền như vậy. Lần trước Dương Ngọc Cầm tiền biếu đã bị mẫu thân nàng đem ra cho hai đệ đệ ở quận lỵ mua nhà. Trong nhà đã không tiền gì, mẫu thân nàng biết nàng ở gia đình giàu có đi làm, cũng biết nàng đang làm nghề này.
Nàng nghe người ta đã nói làm nghề này có cỡ nào dễ làm, cả ngày chính là nằm ở nơi đó, đem chân một tấm. Tiên liên sẽ quần quần mà đến, nếu như nàng không phải đã 70-80, nàng cũng muốn tự thân xuất mã. Cho nên nàng cho rằng Dương Ngọc Cầm làm lâu như vậy, nhất định kiếm được tiền, liền gọi điện thoại cho nàng, chính là muốn cứ gọi nàng ra tiền cho hai đệ đệ cưới vợ.
Dương Ngọc Cầm vốn là nghĩ không trả thù lao, mẫu thân nàng vẫn cầu nàng, nói cái kia hai cái là nàng đệ đệ, nàng không thể không rút.
Nàng cùng mẫu thân nàng nói nàng không tiền, tiền kiếm được đều trả lại nàng hiện tại trợ phu, thế nhưng mẫu thân nàng lại gọi nàng tiếp nhiều mấy cái khách mời là được.
Nói ngược chính lại không mệt, nằm ở nơi đó là được, mua một lần cũng là mua, mua 100 lần cũng là mua.
Một lần cùng 100 lần không khác nhau gì cả.
Cuối cùng ở Dương Ngọc Cầm thực sự là không có cách nào, cũng chỉ đành đáp ứng mẫu thân yêu cầu, tận lực kiếm thêm tiền cho đệ đệ cưới vợ.
Nghĩ tới đây, nàng lại lần nữa kéo hề bại thân thể đi đón dưới một khách hàng.
Chương 146, ngươi hối hận không?
Đi đến phân xưởng, Dương Ngọc Cầm đẩy cửa ra đi vào.
Đi vào gian phòng sau, ở dưới ánh đèn lờ mờ, nàng nhìn thấy một người ngồi ở trên ghế. Người này trên mặt mang theo một bộ cực lớn kính râm, trên đầu lại vây quanh một cái khăn quàng cổ, đem mình bao buộc đến chặt chẽ.
Dương Ngọc Cầm nhìn thấy khách mời sau trong lòng nghĩ, người này nhìn dáng dấp xem ra rất trẻ trung, tuổi tác không lớn, gầy gò yếu yếu.
Nàng cho cái này khách mời quăng đi một cái mị nhãn, đồng thời hòn à hòn ẹn nói rằng, ôi, cái này tiểu ca ca còn thẹn thùng rồi, đi tới nơi này còn đem mình khỏa đến như thế kín.
Mau tới để tỉ tỉ cho người cởi.
Nói xong, nàng lắc lắc dài rộng cái mông đi lên phía trước, đưa tay ra muốn đám khách nhân cởi áo.
Không cần, ngươi không nên tới.
Nhìn thấy Dương Ngọc Cầm muốn đi lên phía trước độc thủ, đột nhiên cái này khách mời căng thẳng mở miệng từ chối nàng.
Dương Ngọc Cầm đi tới nửa đường dừng lại, nghe được âm thanh này choáng váng, âm thanh này lanh lảnh vận chuyển, là cái giọng của nữ nhân.
Nàng nhìn một lúc cái này nhân tài mở miệng nói, nguyên lai ngươi là cái nữ, có điều nói rõ trước, ta sẽ không mài đầu hũ.
Cái gì mài đầu hũ?
Lạc Khuynh Thành đối với những này chuyên nghiệp thuật ngữ đầu góc mơ hồ.
Ta hôm nay tới tìm ngươi là có một số việc muốn hỏi một chút ngươi.
Nghe được Lạc Khuynh Thành lời nói, Dương Ngọc Cầm mở ra, có vấn đề muốn hỏi ta.
Đúng, ta cũng chỉ là đơn thuần để hỏi vấn đề, ngươi yên tâm, tiền chiếu cho.
Dương Ngọc Cầm, được, ngươi muốn biết cái gì liền hỏi đi.
Lạc Khuynh Thành suy nghĩ một chút, tổ chức một hồi ngôn ngữ mới mở miệng nói, ngươi gọi Dương Ngọc Cầm.
Ngươi biết tên thật của ta.
Dương Ngọc Cầm một mặt cảnh giới nhìn Lạc Khuynh Thành, bởi vì làm các nàng người này, xưa nay đều sẽ không nói tên thật, chỉ có thể dùng nghệ danh.
Như là tên gì, Tiểu Hồng, Hoa Nhỏ, Tiểu Mai, Tiểu Thanh, Tiểu Hà.
Mà Dương Ngọc Cầm ở gia đình giàu có nơi này danh hiệu là Tiểu Ngọc, nơi này mọi người đều gọi nàng số 369 Tiểu Ngọc. Hiện tại nữ nhân này có thể gọi ra tên thật của nàng,
xem ra là có chuẩn bị mà đến, cũng không biết nàng ngày hôm nay tìm mình làm cái gì. Ta liền hỏi ngươi có phải là gọi Dương Ngọc Cầm. Lạc Khuynh Thành không chính diện trả lời nàng, tiếp tục mở miệng hỏi. Xin lỗi, ta không làm ngươi chuyện làm ăn. Dương Ngọc Cầm cũng không trả lời Lạc Khuynh Thành, nàng đứng lên đến chuẩn bị rời đi, nữ nhân này biết tên thật của nàng, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. 1 vạn đồng. Nhìn thấy Dương Ngọc Cầm muốn rời khỏi, Lạc Khuynh Thành từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy tệ phóng tới trên bàn cũng mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi, hỏi xong vấn đề sau ta liền sẽ rời đi, tiền này ngươi cũng có thể lén lút nhận lấy đến. Vừa định xoay người rời đi, Dương Ngọc Cầm nhìn thấy này một sấp tiền, nàng do dự, nàng có thể thấy trong này là 1 vạn đồng tiền. Nếu như là làm những người công tác, nàng ít nhất muốn nằm trên giường 3-4 ngày mới có thể kiếm được nhiều như vậy, hiện tại chỉ hỏi mấy vấn đề liền có thể kiếm lời 1 vạn đồng, này so với những người công tác ung dung hơn rồi. Nàng lại lần nữa ngồi xuống mở miệng nói, đúng, ta là Dương Ngọc Cầm. Ngươi là Dương Ngọc Cầm là tốt rồi. Lạc Khuynh Thành nhìn thấy Dương Ngọc Cầm lại ngồi xuống, nàng cười cợt. Làm sao ngươi biết tên thật của ta? Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Ngươi học đại học trong lúc có phải là cùng Nô Nhiên nơi quá một quãng thời gian? Nghe được Lạc Khuynh Thành lời nói, Dương Ngọc Cầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai lại là muốn biết Nô Nhiên sự tình. Nàng đối với Lạc Khuynh Thành mở miệng nói, ngươi muốn biết hắn chuyện gì? Ngươi làm sao không kinh sợ? Nhìn thấy Dương Ngọc Cầm này cái vẻ mặt, Lạc Khuynh Thành hơi sững sờ. Này có cái gì tốt kinh ngạc? Quan thời gian trước Thanh Phong Thành người của Trương gia cũng tới tìm ta, nói muốn biết một ít Ngô Nhiên sự tình. Dương Ngọc Cầm bình tĩnh nói, thì ra là như vậy. Nghe được Dương Ngọc Cầm lời nói, Lạc Khuynh Thành mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi muốn biết hắn chuyện gì, hỏi đi. Dương Ngọc Cầm nắm chặt hai tay, này cho thấy nàng hiện tại nội tâm không bình tĩnh. Ta muốn biết hắn quê nhà ở nơi nào. Hắn quê nhà? Dương Ngọc Cầm trầm tư một lúc, ta nhớ rằng hắn thật giống là đã nói, hắn quê nhà ở Cao Lương quận. Cao Lương quận? Lạc Khuynh Thành hai hàng lông mày nhíu chặt suy nghĩ một chút, nguyên lai ở đây, ở Cao Lương quận cái gì thì đây? Ta đây liền không biết. Dương Ngọc Cầm vung vung tay nói tiếp, hắn chỉ đã nói với ta hắn là Cao Lương quận người, còn cụ thể địa chỉ liền không biết. Cao Lương quận lớn như vậy, làm sao cha, đây chính là người ta nói cho ngươi ta là nào đó tỉnh như thế, căn bản cũng không có bao lớn tác dụng. Tuy rằng không nhiều lắm tác dụng, có điều vậy cũng là một phương hướng đi. Lạc Khuynh Thành nghĩ tới đây, nàng lại lần nữa cùng Dương Ngọc Cầm hỏi, vậy hắn có hay không cùng ngươi nói quá gia đình của hắn tình hình, tỉ như gia đình hắn mấy cái người, cha mẹ tên cứ gọi là gì? Dương Ngọc Cầm suy nghĩ một chút, hắn chỉ đã nói với ta hắn mặt trên có cha mẹ, phía dưới có cái muội muội. Cho tới cha mẹ tên gọi là gì những này, hắn chưa từng nói với ta, mà khi lúc ta cùng với hắn thời gian không lâu, còn chưa tới phải thấu hiểu gia đình hai bên tình hình trình độ. Cái kia không là không nói gì sao? Nghe được Dương Ngọc Cầm lời nói, Lạc Khuynh Thành hai hàng lông mày nhíu chặt. Có điều ta thật giống nhớ tới hắn em gái tên. Dương Ngọc Cầm nói, nàng thật giống nhớ tới Ngô Nhiên đã từng nói quá muội muội của hắn tên. Hắn nhắc qua với ngươi muội muội của hắn. Lạc Khuynh Thành sáng mắt lên, vậy cũng là một cái thu hoạch. Hừm, hắn lúc đó đề cập với ta lên quá. Lúc đó cùng với hắn thời điểm, ta đã từng đã cười tên của hắn đọc lên chính là không nói gì, làm sao sẽ như thế kỳ quái? Cha mẹ hắn cũng quá bất việc. Hắn nói tên của hắn vẫn không tính là kỳ quái, muội muội của hắn tên mới kỳ quái. Thật giống là gọi Ngô. Ngô. Dương Ngọc Cầm tử ngâm nghĩ một hồi, nàng lớn tiếng gọi dậy đến, "A, ta nghĩ tới." Hắn gọi không nói gì. Muội muội của hắn thời điểm liền gọi. Ngô ngữ. Huynh muội bọn họ tên liền lên chính là không nói gì không nói gì. Ta lúc đó còn chế nhạo cha mẹ hắn cho bọn họ gọi là cũng quá bất việc. Lạc Khuynh Thành nghe được Dương Ngọc Cầm lời nói, nàng cũng thiếu chút nữa bật cười, này đặt tên cũng xác thực là quá bất việc. Lạc Khuynh Thành, vậy hắn có chưa từng nói qua muội muội của hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Ở nơi nào đọc sách? Dương Ngọc Cầm, không có, hắn chưa từng nói với ta những chuyện này. 6. Sau đó không lâu, Lạc Khuynh Thành đem phải biết sự tình hỏi mấy lần, thế nhưng Dương Ngọc Cầm biết đến cũng không nhiều. Xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lạc Khuynh Thành liền chuẩn bị rời đi. Nàng đi tới cửa chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, nàng quay đầu lại hỏi Dương Ngọc Cầm, "Dương tiểu thư, ta còn muốn hỏi ngươi cái vấn đề, không biết ngươi thuận tiện hay không trả lời." Dương Ngọc Cầm hưng phấn không thôi đếm lấy một sấp tiền, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ngươi hỏi đi. Ngươi năm đó liền như vậy rời đi hắn, có hay không hối hận quá?" Hắn hiện tại là Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc, hàng trăm tỷ giá trị con người. Nếu như năm đó ngươi không phải như thế ái mộ hư vinh lời nói, ngươi đã là Hoa Huy tập đoàn bà chủ. Không cần ngày hôm nay ở đây mỗi ngày xã giao không giống nam nhân. Ngươi hối hận không? Nghe được Lạc Khuynh Thành linh hồn chất vấn, chính đang kiếm tiền Dương Ngọc Cầm cả người chấn động, nàng mặt một sát na biến thành màu đen, khúc gỗ tự đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Những câu nói này lại như lôi đình tiếng sấm ở bên tai nàng nổ tung, như là một cái đao nhọn như thế, xuyên thẳng trong lòng. Nàng hối hận quá, rất hối hận. Khi nàng ở trên internet nhìn thấy Ngô Nhiên là Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc thời điểm, nàng bị khiếp sợ đến thất điên bắt đảo, không dám tin tưởng sự thực này. Không nghĩ tới lúc đó nàng cho rằng là tiểu tử nghèo người, lại là một cái ẩn giấu siêu cấp phú hảo. Chuyện như vậy thực làm cho nàng biết vậy chẳng làm, hối hận chồng chất. Ngô Nhiên chính là trong lòng nàng đau, năm đó nếu như không phải nàng như thế ái mộ hư vinh, không rời đi Ngô Nhiên lời nói, hiện tại nàng muốn cái gì vinh hoa phú quý không có. Mỗi khi nhớ tới những này, liền để nàng thống khổ vạn phần, hối tiếc không kịp, thế nhưng thế giới này không có cái gì thuốc hối hận. Có một số việc sai rồi chính là sai rồi, bất luận cỡ nào hối hận đều thay đổi không được lúc trước sự thực. Chương 147, qua loa. Đột nhiên, Nô Nhiên bị một trận cấp tốc tiếng điện thoại đánh thức. Nô Nhiên tìm tòi tới điện thoại di động, "Này, chuyện gì?" "Nô Nhiên không tốt, xảy ra vấn đề rồi." Nô Nhiên mới vừa tiếp cú điện thoại, Lan Nhược Lăng sốt ruột âm thanh liền chuyển tới. "Ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói, xảy ra chuyện gì?" Nghe được Lan Nhược Lăng thanh âm hốt hoảng, Nô Nhiên mau mau an ủi nàng. Lan Nhược Lăng hít sâu bình phục một hồi tâm tình mới nói rằng, vừa nãy chiếc phòng thí nghiệm người phụ trách Tào Vũ Lộ tại hạ ban trên đường bị người bắt cóc. Hắn bị người bắt cóc, Nô Nhiên kinh ngạc gọi dậy đến, bên cạnh hắn không phải có Thần Long Quân người đang bảo vệ hắn sao? Làm sao chả sẽ bị người bắt cóc? Ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Lan Nhược Lăng cũng là mới vừa nhận được tin tức liền lập tức thông báo Nô Nhiên, còn lại tỉ mỉ sự tình muốn đến hiện trường hiểu rõ mới biết. Ngươi đem địa chỉ cho ta, ta bây giờ lập tức quá khứ. Nô Nhiên mau mau rời giường mặc quần áo. Ta cũng đi qua. Nghe được Nô Nhiên nói muốn đi hiện trường, Lan Nhược Lăng ở trong điện thoại nói. Được, vậy chúng ta đến hiện trường lại nói. Nô Nhiên một bên mặc quần áo vừa nói. Mơ mơ màng màng Lâm Thi Âm bị Nô Nhiên cử động làm tỉnh lại, nàng mắt buồn ngủ mông lung nhìn Nô Nhiên hỏi. Nô Nhiên, xảy ra chuyện gì? Ngay ở Nô Nhiên đang suy nghĩ sự tình thời điểm, Lâm Thi Âm lần nữa mở miệng nói, Nô Nhiên, làm sao rồi? Nghe được Lâm Thi Âm âm thanh, Nô Nhiên nói cho nàng vừa nãy chuyện đã xảy ra. Lâm Thi Âm nghe xong, nàng khuôn mặt nhỏ lo lắng nhìn Nô Nhiên nói, muốn ta bồi ngươi đi không? Không cần, ngươi ngoan ngoãn ở nhà là có thể. Nô Nhiên mặc quần áo tử tế sau, ở nàng trên trán hôn môi. Hừm, cái kia chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thi Âm ngoan ngoãn gật gù. Yên tâm đi, trong nhà còn có cái đẹp như thiên tiên lão bà đang đợi ta, ta làm sao chịu có việc. Nô Nhiên mỉm cười nhìn Lâm Thi Âm nói rằng. Lâm Thi Âm chu miệng nhỏ nhìn hắn, ngươi biết là tốt rồi. Hôn tạm biệt Lâm Thi Âm sau, Nô Nhiên đi đến dưới lầu, phát động xe hướng về nơi phát hiện vụ án chạy như bay. Đi đến hiện trường, nơi phát hiện vụ án đã bị người của quân đội phong tỏa, người ngoài không thể đi vào. Ở Nô Nhiên cho thấy thân phận sau, không lâu, có cái thượng tá dáng dấp người đi ra tiếp hắn. Nô tiên sinh ngươi được, ta là Thần Long Quân lần hành động này người phụ trách, ta họ Triệu. Triệu thượng tá ngươi được, ta là Nô Nhiên. Nô Nhiên đưa tay ra cùng Triệu thượng tá bắt tay nói, có thể tỉ mỉ nói cho ta một chút đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Triệu thượng tá, Nô tiên sinh mời đi theo ta. Sau đó, Triệu thượng tá liền đem Nô Nhiên đưa vào đi, hắn vừa đi vừa nói, Nô tiên sinh, ở đây ta trước tiên nói xin lỗi với ngươi, lần này là chúng ta Thần Long Quân trách nhiệm, là chúng ta không làm tốt. Cái này sau này hay nói, hiện nay chủ yếu nhất chính là trước tiên đem người cho cứu trở về. Nô Nhiên hướng Triệu thượng tá vung vung tay, bình tĩnh nói, Nô tiên sinh nói rất đúng, hiện tại không phải đàm luận cái này thời điểm. Nghe được Nô Nhiên lời nói, Triệu thượng tá cười mỉa một hồi lại lần nữa nói rằng, ngay ở nửa giờ trước, Tào Vũ Lộ tiên sinh tan tầm trên đường, tới chỗ này thời điểm, bỗng nhiên chịu đến một nhóm người mặc áo đen tập kích. Đang cùng đối phương quá trình chiến đấu bên trong, bên ta tổn thất 3 người, Tào Vũ Lộ tiên sinh cũng bị đối phương trói đi. Đi đến hiện trường sau, Nô Nhiên nhìn thấy trên đất tràn đầy thi thể, hắn đến một hồi, tổng cộng có 10 cụ. Bên trong có 3 bộ là Thần Long Quân, 7 bộ là kẻ địch. Nô Nhiên tử nhìn kỹ xuống kẻ địch lưu lại thi thể, sau đó đối với Triệu thượng tá hỏi, biết đối phương là cái gì người sao? Hiện tại tạm thời không biết, những thi thể này trên người ta đều lục soát quá, không có bất kỳ có thể cho thấy thân phận đồ vật. Triệu thượng tá thật lòng nói với Nô Nhiên. Nô Nhiên nhìn chu vi lại lần nữa nói rằng, Tào Vũ Lộ tiên sinh là công ty ta trùng điểm nhân vật, hắn mỗi ngày hành tung đều là bảo mật, làm sao đêm nay đối phương có thể ở chỗ này chờ đến xe của Hà Nội. Nghe được Nô Nhiên lời nói, Triệu thượng tá nghe được Nô Nhiên lời nói, trên mặt hắn lộ ra không tự nhiên vẻ mặt, chuyện này, cái này. Nhìn thấy Triệu thượng tá vẻ mặt, Nô Nhiên nhìn lại một chút cái kia 3 bộ Thần Long Quân thi thể, hắn rõ ràng một ít chuyện. Nô Nhiên lạnh lạnh đối với Triệu thượng tá nói rằng, Triệu thượng tá, ta nhớ rằng lúc đó thật giống nói với các ngươi quá, Tào Vũ Lộ là công ty ta trùng điểm nhân vật, bảo vệ hộ vệ của hắn nên có 4 người, hiện theo ý ta tới đây có 3 bộ thi thể, còn có một người đây. Hắn ở đâu, ta muốn cùng hắn tìm hiểu một chút tình huống lúc đó. Hắn, nghe được Nô Nhiên lời nói, Triệu thượng tá càng thêm ấp úng không nói ra được. Nhìn thấy Triệu thượng tá bộ dáng này, Nô Nhiên lần nữa mở miệng nói, được, vậy chúng ta xuống hỏi các ngươi lương trung tướng. Không, không cần, Nô tiên sinh. Nghe được Nô Nhiên nói muốn đi hỏi lương trung tướng, Triệu thượng tá vội vội vàng vàng ngăn cản hắn. Một người khác hẳn là đối phương nằm vùng, Triệu thượng tá chướng đỏ mặt, xấu hổ nói với Nô Nhiên, hắn nên cũng tham dự lần này bắt cóc Tào Vũ Lộ tiên sinh hành động. Ta đã nói rồi, Tào Vũ Lộ tiên sinh mỗi ngày tan sở con đường đều không giống nhau, nếu như không có người mật báo tin tức, đối phương làm sao có khả năng như thế dễ dàng bắt thủ. Thế nhưng Triệu thượng tá, thủ hạ ngươi lại ra kẻ phản bội, ngươi quản trị vô phương. Nô Nhiên sờ sờ cằm nhìn Triệu thượng tá nói rằng, nghe được Nô Nhiên lời nói, Triệu thượng tá càng thêm xấu hổ, thủ hạ của hắn lại có kẻ địch nằm vùng, điều này làm cho cái này chính trực hán tử xấu hổ không chịu nổi. Việc này xác thực là hắn sai, để cho kẻ địch trà trộn vào đội ngũ của hắn bên trong. Nô Nhiên nhìn thấy Triệu thượng tá xấu hổ không chịu nổi dáng vẻ, cũng không còn kích thích hắn. Hệ thống, có thể giúp ta tìm tới Tào Vũ Lộ hiện tại ở nơi nào sao? Nô Nhiên ở trong đầu dò hỏi hệ thống. Mời đọc. Chương 148, xem ta. Hệ thống, chờ ta 10 giây. Được. Hệ thống, có thể tìm tới, ngay ở Thanh Phong thành hướng đông bắc hướng về một cái nhà kho cũ. Nô Nhiên, có bao xa? Hệ thống, không xa, đại khái 30 phút là có thể đến. Nô Nhiên, cái kia ta lập tức xuất phát. Biết Tào Vũ Lộ vị trí hiện tại sau, Nô Nhiên liền đối với Triệu thượng tá nói rằng, Triệu thượng tá, nơi này liền để cho các ngươi, ta còn có chút việc muốn đi xử lý. Triệu thượng tá, Nô tiên sinh xin yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi đem Tào Vũ Lộ tiên sinh tìm trở về. Được, vậy ta liền cảm ơn trước ngươi. Không khách khí, này vốn là chúng ta chuyện nên làm, hơn nữa lần này cũng là ta sai lầm. Rời đi nơi phát hiện vụ án sau, Nô Nhiên ngồi vào trên xe, lấy điện thoại di động ra theo, ấn mấy cái dây số. Lão đại, ngươi gọi điện thoại cho ta có phải là có nhiệm vụ gì? Tiếp cú điện thoại sau, bên trong truyền đến sát thủ Di Hám âm thanh kích động. Hừm, xác thực có chuyện muốn ngươi đi xử lý. Nô Nhiên đối với điện thoại nói rằng. Chuyện gì, giết người vẫn là phóng hỏa? Là cứu người. Cứu người. Sát thủ ở trong điện thoại làm khó dễ nói với Nô Nhiên, lão đại, giết người phóng hỏa ta liền sẽ, thế nhưng cứu người ta nhưng sẽ không. Nhanh lên một chút tới đây cho ta. Nô Nhiên không để ý tới sát thủ lời nói, ta đem địa chỉ phân phát ngươi.
Thật ư, lập tức đến.
Đem địa chỉ phân phát sát thủ sau, Nô Nhiên đối với hệ thống nói rằng, hệ thống, đem con đường cho ta cho thấy đến. Sau một khắc, chiếc xe này kính chắn gió trên liền cho thấy một con đường. Nô Nhiên một cước chân ga, xe chạy vội ra ngoài.
6.
Ở nhà kho một nơi nào đó, Nô Nhiên cùng sát thủ trốn ở một bên cẩn thận quan sát. Lão đại, ngươi là muốn cứu người trẻ tuổi kia sao? Sát thủ nhỏ giọng cùng Nô Nhiên hỏi.
Hừm, người trẻ tuổi này là công ty ta trọng yếu bộ ngành người phụ trách, vì lẽ đó ta muốn cứu hắn đi ra.
Ngươi lần trước không phải nói muốn theo ta sao? Hiện tại cơ hội của ngươi đến rồi, nơi này tổng cộng có 6 người, ngươi đem bọn họ toàn bộ đều giết chết lời nói, ta liền tán thành ngươi.
Nô Nhiên nhìn sát thủ bình tĩnh nói.
Nghe được Nô Nhiên lời nói, sát thủ mừng tích mắt, là có thật không?
Lão đại xin yên tâm, ta nhất định làm việc thật xinh đẹp.
Có điều ngươi phải chú ý con tin, không thể để cho hắn bị thương tổn.
Nô Nhiên không quên căn dặn sát thủ, hắn suy nghĩ một chút lại lần nữa nói, còn có cái kia mặc quân trang, không muốn đánh chết hắn, đem hắn đả thương là có thể.
Biết rồi, xem ta.
Sát thủ làm nóng người chuẩn bị ra tay, chỉ thấy hắn từ bên người trong dương lấy ra một cái Tango 51 súng trường ngắm bắn. Nay khoản súng trường ngắm bắn phân phối có một cái tương đương chặt chẽ hiệu suất cao ống ham thành, là cùng cấp bậc súng trường ngắm bắn bên trong nhỏ rộng nhất, là sát thủ giới được hoan nghênh nhất súng trường ngắm bắn. Sát thủ mở ra súng trường hai giá ba chân, con mắt hướng về ống nhắm nhìn lên.
6.
Ở Thanh Phong thành hướng đông bắc một cái nào đó bỏ đi trong kho hàng.
Tào Vũ Lộ đang bị người trói gô cuốn vào trên ghế.
Một bên khác còn có 5 cái người mặc áo đen cùng một cái ăn mặc thần long quân quân phục người chính đang trò chuyện.
Bên trong một người áo đen mở miệng nói, "Lão đại, chúng ta xe còn bao lâu nữa mới đến?"
Lão đại nhìn còn lại mấy cái huynh đệ mở miệng nói, "Chúng ta ước định là 3 giờ, hiện tại mới một điểm khoảng chừng, trái phải, đợi thêm 2 giờ đi.
Thừa dịp khoảng thời gian này mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút, đại gia có thể yên tâm, nơi này rất an toàn, bọn họ không tra được nơi này."
Nghe đến lão đại lời nói, mọi người ở đây phân biệt tìm địa phương nghỉ ngơi.
"Lão đại, người trẻ tuổi này có trọng yếu như vậy sao?
Đêm nay chúng ta vì bắt cóc hắn đã tổn thất 7 cái huynh đệ, còn để lão Lý ở Thần Long Quân nằm vùng thân phận lộ ra ánh sáng."
Ở mọi người lúc nghỉ ngơi, một cái mặt thẻo đến lão đại trước mặt mở miệng nói.
Lão đại ta mặt ngắm hắn một hồi mở miệng nói, "Đây là mặt trên sự tình, ngươi không nên hỏi quá nhiều. Hơn nữa ngươi cũng không muốn cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết, rảnh rỗi nhiều hơn mạng nhìn tin tức. Bằng không ngươi sẽ không hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy."
Bị lão đại mắng hắn ngu xuẩn, mặt thẻo cũng không tức, hắn cười mỉa đối với lão đại nói rằng, "Tin tức có gì đáng xem, giống chúng ta những này liếm máu trên lưỡi dao người, không đánh đánh giết giết còn có thể làm gì?"
"Nói ngươi xuẩn, ngươi còn có lý."
Lão đại thản nhiên nói, "Người trẻ tuổi này là Hoa Huy tập đoàn chip sự nghiệp người phụ trách."
"Chip là cái gì?"
Mặt thẻo đầu góc mơ hồ nhìn lão đại.
"Câm miệng, ta cùng ngươi không có cách nào câu thông, nhanh nghỉ ngơi ngươi."
Lão đại giận tím mặt, để mặt thẻo không muốn mở miệng.
"Không nói liền không nói mà, làm gì tức giận đến như vậy?"
Mặt thẻo tự chuốc nhục nhã, ngồi ở lão đại bên cạnh dựa vào ở trên vách tường nhắm mắt dưỡng thần.
Chờ mặt thẻo nghỉ ngơi sau, lão đại hắn hướng về Tào Vũ Lộ nhìn tới.
Nhớ tới làm nhiệm vụ thời điểm, chủ nhân với hắn từng căn dặn, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi đều muốn đưa cái này người trói đi.
Sau đó hắn ở tra người này tư liệu thời điểm mới phát hiện, người này lại là Hoa Huy tập đoàn chip sự nghiệp người phụ trách.
Chẳng trách những người này nói bất luận bao lớn đánh đổi đều muốn bắt có hắn.
Lão đại nhìn thấy chỉ còn dư lại này mấy cái huynh đệ, không khỏi cảm thán lần này nhiệm vụ hung hiểm.
Lần này nhìn như đơn giản nhiệm vụ, lại sẽ làm hắn tổn thất 7 cái huynh đệ.
Có điều cũng còn tốt nhiệm vụ hoàn thành rồi, bằng không lần này thật sự tiền mất tật mang.
Nhìn thấy tất cả mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần, lão đại cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, bổ sung thật thể lực, chờ chút không biết có còn hay không trận đánh ác liệt muốn đánh.
Bá.
Lúc này, một thanh âm không lớn không nhỏ truyền tới, tuy rằng âm thanh không coi là quá lớn, thế nhưng ở trời tối người điên buổi tối, đã xem như là nổ vang.
Chính đang híp mắt chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, lão đại cảm giác được trên mặt có một luồng dậy sóng bắn đến trên mặt, nương theo còn có một luồng mùi máu tanh.
Cảm giác không đúng, hắn mở mắt ra xem, chuyện trước mắt lại làm cho hắn hồn phi phách tán.
Ở bên cạnh hắn mặt thẹo nửa cái đầu cũng không thấy, hồng bạch đều tiên hắn một mặt.
Sau khi hết khiếp sợ, lão đại mới phản ứng được, hắn mau mau hô lớn, có sợ nịt tờ.
Hắn mau mau ngay tại chỗ đánh lăn, lăn qua một bên có chướng ngại vật chỗ trốn lên, còn không quên hô lớn nhắc nhở những đồng bạn có sợ nịt tờ.
Thế nhưng đã muộn.
Ngay trong nháy mắt này, sát thủ liên tục lại mở ba súng, giết chết 3 người.
Lão đại mục tí tận nước nhìn tình cảnh này, vừa nãy chuyện đã xảy ra quá nhanh, nhanh đến để hắn không phản ứng kịp.
Không nghĩ tới ngay trong nháy mắt này, huynh đệ của hắn đều chết sạch, hiện tại chỉ còn giữ lại hắn cùng Thần Long Quân nằm vùng 2 người.
Nô Nhiên ở bên cạnh nhìn thấy sát thủ cử động, cũng không khỏi ở trong lòng khen không dứt miệng.
Nhanh, thật nhanh.
Thật không hổ là xếp hạng thứ nhất sát thủ.
Không tới 2 giây đồng hồ đã giết chết 4 người.
Đã trốn đi lão đại cùng Thần Long Quân nằm vùng trong lòng run sợ nhìn tất cả những thứ này.
Xem thương pháp này cùng tốc độ, bọn họ có lý do tin tưởng đối phương là một cái nghịch súng cao thủ, vẫn là loại kia cao thủ trong cao thủ.
Cái này nhận thức, dọa đến 2 người cũng không dám thở mạnh.
6.
Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều không lên tiếng.
Mời đọc.
Chương 149, xử lý sạch sẽ một chút.
Cũng không biết quá bao lâu.
Bá.
Đánh lén tiếng súng lại vang lên, ở đánh lén tiếng súng vang lên không lâu, một cái tiếng kêu thảm thiết cũng theo kêu to lên.
Hóa ra là cái kia Thần Long Quân nằm vùng bị giết tay nổ súng bắn bên trong.
Lão đại nghe được nằm vùng tiếng kêu thảm thiết, trong lòng biết không tốt.
Còn tiếp tục như vậy, hắn đêm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này.
Không biết đối phương là cái gì người, đêm nay tại sao muốn đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt.
Lẽ nào là tới cứu người trẻ tuổi kia?
Xem tình huống hẳn là.
Lần này thật sự đùa lớn rồi, không nghĩ tới lần này dẫn theo mười mấy cái huynh đệ đi ra,
hiện tại chỉ còn dư lại chính mình. Xem ra lần này thiếu gia hắn đã đến tấm sắt, một nhà tiểu công ty nhỏ bộ ngành người phụ trách bên người đều có cao thủ như vậy đang bảo vệ, nhà này Hoa Huy tập đoàn không đơn giản. Không được, ta muốn đem tin tức này mang về cho thiếu gia, ta không có thể chết ở chỗ này. Thế nhưng muốn như thế nào chạy đi đây? Lão đại nhìn hoàn cảnh xung quanh, hắn không có cách nào trốn, chỉ cần hắn vừa rời đi cái này ẩn thân địa phương, hắn tin tưởng ở một giây bên trong, hắn tuyệt đối sẽ trúng đạn. Nếu không có cách nào trốn, cái kia trước tiên giả ý hướng về đối phương đầu hàng, tìm đúng thời cơ lại trốn. Không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy, bằng không đêm nay chắc chắn phải chết. Không cần nổ súng, ta đầu hàng. Lão đại hướng về Ngô Nhiên cùng sát thủ phương hướng này hô to. Nghe đến lão đại lời nói, Ngô Nhiên cùng sát thủ liếc mắt nhìn nhau sau, hắn nhẹ nhàng gật gù. Được, ta tiếp thu ngươi đầu hàng. Thế nhưng ngươi trước tiên đem vũ khí của ngươi ném ra. Sát thủ hướng lão đại gọi lên. Nghe được sát thủ lời nói, lão đại nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm, xem ra đêm nay mạng nhỏ là bảo vệ. Chỉ cần không chết là được, đầu hàng sau đến thời điểm lại tìm cơ hội chạy trốn là được. Sau đó, liền từ lão đại ẩn thân nơi ném ra hai cây súng lục, một cây chủy thủ. Sau đó, lão đại mới giơ hai tay lên đi từ từ đi ra. Chờ đến lão đại đi ra sau, Ngô Nhiên cùng sát thủ cũng chậm chậm hướng về hắn đi tới. Làm lão đại nhìn thấy Ngô Nhiên cùng sát thủ thời điểm, ánh mắt hắn co rụt lại, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hai người này hắn đều biết, một cái là Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc, đang làm nhiệm vụ này thời điểm hắn đã điều tra Hoa Huy tập đoàn, vì lẽ đó hắn là xem qua Ngô Nhiên bức ảnh. Cho tới một cái khác cầm súng trường ngắm bắn người, xếp hạng thứ nhất sát thủ, biệt hiệu Di Hám. Mà lão đại tại sao biết hắn đây? Bởi vì lúc đó Lý gia chủ tiểu thiếp sự kiện, hắn ở Đế Đô thời điểm còn tham dự quá lùng bắt sát thủ hành động. Sau đó sát thủ chạy ra Đế Đô sau khi, bọn họ mới không tiếp tục đuổi bắt hắn, mà là do mặt khác người tiếp nhận. Sau đó hắn nghe người ta nói lúc đó đuổi bắt sát thủ người toàn bộ đều mất tích, hẳn là lành ít dữ nhiều. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, hắn lại gặp cùng với Ngô Nhiên. Ngô Nhiên cùng sát thủ vẫn luôn ở chú ý cái này lão đại vẻ mặt, hai người bọn họ cái vừa nãy bắt lấy lão đại trên mặt biểu lộ ra từng kia một kinh ngạc, tuy rằng hắn ẩn núp rất tốt, thế nhưng vẫn bị Ngô Nhiên cùng sát thủ bắt lấy. Hai người đi tới trước mặt người này, sát thủ nói chuyện hướng về hắn mở miệng hỏi, người tên là gì? Hai vị đại ca, ta tên Lý Tứ, lão đại A Duôn định nọt đối với sát thủ nói rằng. Nói đi, tại sao muốn bắt có hắn? Sát thủ chỉ vào Tào Vũ Lộ đối với Lý Tứ nói hỏi. Nghe được sát thủ câu hỏi, Lý Tứ con ngươi chuyển loạn, hắn cười làm lành nói rằng, hai vị đại ca, đêm nay chỉ do hiểu lầm. Nếu nhân ta cùng các anh em nhìn thấy người trẻ tuổi này xuất hành thời điểm tiền hô hậu ủng, cho rằng hắn là cái gì công tử nhà giàu, đã nghĩ bắt cóc hắn làm điểm tiền tiêu vặt có việc dùng, ai biết đụng tới tâm sát. Nghe được Lý Tứ lời nói, Nô Nhiên rất bình tĩnh mở miệng nói, phế bỏ hắn một chân. Bá. Nô Nhiên vừa dứt lời, sát thủ liền hướng về Lý Tứ trên đùi nã một phát súng. A a a. Bị đạn bắn trúng, Lý Tứ ôm bị thương chân cũng lăn lộn trên mặt đất, đau đầu đầy mồ hôi. Nô Nhiên không có chút rung động nào lại lần nữa nói rằng, ta hỏi ngươi một lần nữa, là ai phái ngươi đến? Hai vị đại ca, thật không có người sai khiến ta, là ta cùng các anh em lâm thời này lòng tham mới bắt cóc hắn. Đau đầu đầy mồ hôi, Lý Tứ một mực chắc chắn là hành vi của chính mình. Ai? Nô Nhiên chắp hai tay sau lưng lặng lặng thở dài một tiếng, thực sự là không thấy quan tài không đổ lệ. Bá. Lại một tiếng tiếng súng vang lên. A a a a. Lý Tứ lại lần nữa kêu thảm thiết lên. Hắn một cái chân khác cũng bị sát thủ nổ súng bắn bên trong. Ngươi nói ngươi đây là cái gì khổ đây? Nô Nhiên vô cùng đau đớn đối với Lý Tứ nói rằng, ngươi xem ngươi, vì bảo thủ ngươi chủ nhân bí mật mà để cho mình làm mất mạng, này đáng ra không? 6. Lý Tứ đối với Ngô Nhiên lời nói thờ ơ không động lòng, chỉ là dùng tay đè lên hai chân, gắt gao nhìn Ngô Nhiên. Giết hắn đi. Ngô Nhiên nhìn thấy Lý Tứ bộ dáng này, hắn cũng không còn kiên trì. Sát thủ nghe được Ngô Nhiên mệnh lệnh, hắn chậm rãi giơ súng lên nhắm vào Lý Tứ đầu. Đừng có giết ta, ta nói ta nói. Lý Tứ nhìn thấy sát thủ giơ thương nhắm ngay hắn, hắn biết Ngô Nhiên cùng tên sát thủ này là đến thật sự, này hai người chính là cái ma quỷ. Một lời không hợp liền nổ súng, này hai người thật đáng sợ. Hắn còn không muốn chết. Vậy ngươi nói đi, ta nghe. Ngô Nhiên nhàn nhạt nhìn Lý Tứ. Lý Tứ khẽ cắn răng mở miệng nói, ta là Đế Đô Lý gia phải tới. Hừm, là Lý gia người nào sai khiến ngươi? Ngô Nhiên nghe được Lý Tứ lời nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ vẻ mặt, liền ngay cả từng kia một kinh ngạc đều không có. Nhìn thấy Ngô Nhiên như thế bình tĩnh vẻ mặt, Lý Tứ kinh ngạc nói với Ngô Nhiên, ngươi không kinh sợ? Ngô Nhiên xem thường nhìn Lý Tứ, này có cái gì tốt kinh ngạc, ngươi thật tốt thời điểm ta liền đoán được 7, 8 phần 10, hiện đang hỏi ngươi chỉ là lại xác nhận một hồi mà thôi. Nhớ kỹ, có lúc ở ngươi những này ngu ngốc trong mắt cho rằng là bí mật động trời, thế nhưng ở trong mắt ta vậy thì không tính là gì. Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Lý Tứ sắc mặt hơi ngưng lại, ta này hai thương uổng công chịu đựng. Ngô Nhiên đối với còn đang hoài nghi nhân sinh Lý Tứ tiếp tục hỏi, Lý gia ai cho ngươi hạ lệnh, là Lý gia gia chủ sao? Lý Tứ, là Lý gia Lý Tư Nghệ phái chúng ta đến. Lý Tư Nghệ, làm sao ta đối với danh tự này rất quen thuộc. Nghe được danh tự này, Ngô Nhiên cảm thấy đến thật giống là ở nơi nào nghe qua tự. Ác, ta nghĩ tới. Hóa ra là hắn, ngươi không nói ta đều đưa cái này người quên đi rơi mất. Người này chính là lần trước ở trường học quên tiền thời điểm cùng Ngô Nhiên đánh cược sau lại chạy trốn cái kia Lý gia con cháu. Phải biết sự tình đều biết, cũng nên rời đi. Ngô Nhiên nhìn cũng sớm đã đau ngất đi Thần Long Quân nằm vùng, lại xoay người, đối với sát thủ nói, chuyện còn lại giao cho ngươi, ngươi sau đó nói cho Thần Long Quân địa chỉ, thông báo bọn họ lại đây cứu Tào Vũ Lộ, chúng ta liền không muốn đứng ra. Xử lý sạch sẽ một chút. Xử lý xong sau, tới đây cái địa chỉ tìm ta, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi làm luận. Nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng chậm rãi hướng về nhà kho ngoài cửa lớn đi đến. Lý Tứ nghe được Ngô Nhiên đối với sát thủ nói, hắn hồn phi phách tán nói với Ngô Nhiên, Ngô tiên sinh, ngươi không phải nói chỉ cần ta cho ngươi biết, ngươi thì sẽ không giết ta sao? Nghe được Lý Tứ lời nói, Nô Nhiên cũng không quay đầu lại chậm rãi đi ra ngoài, hắn cười khẽ nói rằng, ngươi có bệnh, ta từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói muốn buông tha ngươi. Bá. Đi tới cửa lớn thời điểm, Nô Nhiên phía sau lại lần nữa truyền đến một tiếng súng. Hắn trở lại trên xe, chân đạp cần ga nhanh chóng đi. Chương 150, ta có chuyện muốn ngươi đi làm. Ở Thanh Phong Thành một nhà quán trà trong phòng riêng, Nô Nhiên ngồi ở chỗ đó chậm rãi uống trà. Lúc này, sát thủ đẩy cửa đi vào. Xử lý xong, Nô Nhiên nâng một chén trà cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hừm, xử lý tốt. Sát thủ ở Nô Nhiên đối diện ngồi xuống, ta chờ đến Thần Long quân Triệu thượng tá dẫn người lại đây đem Tào Vũ Lộ cứu đi sau, ta mới rời khỏi. Nô Nhiên giúp sát thủ rót chén trà, hiện trường không có lưu lại chúng ta từng tới dấu vết đi. Sát thủ đem chén trà nâng lên đến uống một hớp nói, yên tâm, hiện tại sở hữu chi tiết nhỏ ta đều xử lý tốt, sẽ không có người biết chúng ta đêm nay từng tới cái kia nhà kho. Nô Nhiên nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, vậy thì tốt. Lão đại, vừa nãy cái kia Lý Tứ nói chuyện này là Lý gia Lý Tư Nghệ sai khiến, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi bắt hắn cho? Nói đến đây thời điểm, sát thủ dùng tay ở trên cổ làm một cái cắt chém động tác. Nô Nhiên nhàn nhạt nở nụ cười, không cần, tuy rằng chuyện này ở bề ngoài là Lý Tư Nghệ làm, thế nhưng ta tin tưởng hắn cũng là bị người sử dụng như thương. Nghe được Nô Nhiên lời nói, sát thủ nghi hoặc không rõ nhìn hắn hỏi, việc này nói thế nào? Nô Nhiên bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Số 1, cái này Lý Tư Nghệ tuy rằng cũng là Lý gia con cháu, thế nhưng hắn chỉ là một cái bàn chi, muốn điều động Lý Tứ những người này không có khả năng lắm. Thứ hai, công ty ta đã ở trưởng lão viện treo tên, ai dám đụng đến ta công ty này liền sẽ trực tiếp chịu đến kỳ đại trưởng lão trừng phạt, người thông minh đều không dám ở nơi này mấu chốt trên đối với công ty ta độc thủ, thế nhưng cái này Lý Tư Nghệ một mực liền độc thủ. Thứ ba, vì lẽ đó ta nói hắn người này không phải rất thông minh, phòng chừng có người nào ở phía sau hắn đổ thêm dầu vào lửa, sai khiến hắn đứng ra tới làm chuyện này, nếu như sự tình bại lộ là có thể đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên đầu hắn. Thứ tư, cái này Lý Tư Nghệ đã từng cùng ta có quan hệ, hắn là gánh oan người tốt nhất tuyển, xảy ra vấn đề rồi liền nói là chính hắn cá nhân hành vi, là hắn đối với ta ghi hận trong lòng mới làm chuyện này. Tổng hợp trở lên các loại, ta mới nói cái này Lý Tư Nghệ là người khác đẩy ra người chết thế, điển hình bị người bán còn thay người theo thầy học tiền. Người này không cần để ý đến hắn, hắn đem Lý ra những người này làm toàn quân bị diệt, liền chỉ cần chuyện này cũng có thể làm cho hắn sức đầu mẹ chán. Sát thủ uống một hớp trà nói, được, ngươi nói không cần để ý đến hắn liền không để ý tới. Lão đại, ngươi gọi ta tới nơi này là có chuyện gì? Sát thủ nhìn Ngô Nhiên hưng phấn không thôi nói rằng, hừm, ta xác thực là có chuyện muốn tìm ngươi. Ngô Nhiên tổ chức thật ngôn ngữ mới mở miệng lần nữa nói rằng, ta có một việc muốn ngươi giúp ta làm. Chính là, 6. Một lúc lâu, sát thủ nghe xong Ngô Nhiên lời nói, hắn sáng mắt lên, hai mắt lộ ra kích động không thôi vẻ mặt. Hắn đại hỉ nói với Ngô Nhiên, lão đại, đây là có thật không? Ngô Nhiên bình tĩnh nói, hừm, thật sự. 6. Rời đi quán trà sau, trời đã sáng choang. Hắn đem điện thoại di động lấy ra khởi động máy. Vừa nay viết sát thủ ở nhà kho thời điểm, hắn vì phòng ngừa có người gọi điện thoại lại đây gặp kinh hại đến những người mặc áo đen kia, hắn đem điện thoại di động tắt máy. Một lúc sau khi mở máy, hắn xem tới điện thoại di động bên trong có mấy cái chưa nghe điện thoại, phần lớn là Lan Nhược Lăng đánh tới, khả năng là nàng đi đến nơi phát hiện vụ án thời điểm chưa thấy Nô Nhiên, vì lẽ đó gọi điện thoại đến dò hỏi. Nô Nhiên suy nghĩ một chút, đem điện thoại về rút cho Lan Nhược Lăng. Người tên khốn này, ngươi tối hôm qua chạy tới chỗ nào? Ta đi đến hiện trường người ta nói ngươi đã sớm đi rồi, ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi lại tắt máy, ngươi không biết đạo nhân nhà lo lắng sao? Điện thoại vừa mới truyền được, liền truyền đến Lan Nhược Lăng cái kia sốt ruột âm thanh. Nghe được Lan Nhược Lăng sốt ruột tâm thành, Nô Nhiên không thể làm gì khác hơn là nói rằng, ta lâm thời có chuyện trước hết đi rồi. Có chuyện gì không thể trước tiên nói với ta sao? Cũng không là đại sự gì, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở công ty đi làm. Vậy ta về công ty nói sau đi. Sau khi cúp điện thoại, Nô Nhiên lại cho Lâm Thi Âm gọi điện thoại. Nô Nhiên, sự tình xử lý tốt sao? Mới vừa tiếp cú điện thoại, liền truyền đến Lâm Thi Âm cái kia nhuyễn nu âm thanh. Nô Nhiên, hừm, xử lý tốt, ngươi còn không rời giường chứ? Còn không lên, tối hôm qua bị ngươi cho dằn vặt lâu như vậy, mệt chết người ta, cổ họng đều ếch. Trong điện thoại, Lâm Thi Âm cái kia thanh âm khàn khàn truyền đến. Nghe được Lâm Thi Âm đoán giận âm thanh, Nô Nhiên cười xấu xa nói, có muốn hay không ta hiện tại lại trở về cùng ngươi ngủ? Không muốn, ngươi không nên tới, ta nhanh rời giường. Nghe được Nô Nhiên nói còn muốn đến, Lâm Thi Âm lập tức dùng mình một cái, kiên quyết không cho Nô Nhiên lại đây. Nếu để cho hắn lại đây, cái kia nàng ngày hôm nay không sử dụng giường. Vậy cũng tốt, nếu như thực sự là rất mệt ngươi đã xin nghỉ đi. Hừm, ta hiểu rồi. 6. Hoa Huy tập đoàn tổng bộ, phó tổng tài văn phòng. Nô Nhiên đẩy cửa ra đi vào. Nô tổng được. Chính đang cho Lan Nhược Lăng báo cáo công việc, Triệu thư ký nhìn thấy Ngô Nhiên đi vào, mau mau đối với hắn vấn an. Triệu thư ký được. Ngô Nhiên cũng hướng về nàng chào hỏi nói, vậy ta đi ra ngoài trước, các ngươi từ từ nói chuyện. Triệu thư ký thấy này hình, nàng mau mau lùi ra, còn thuận tiện đem cổng lớn cũng đóng lại. Chờ Triệu thư ký đi rồi, Ngô Nhiên cười làm lành đối với Lan Nhược Lăng mở miệng nói, Nhược Lăng bảo bối nhi, ta đã trở về. Hừ. Lan Nhược Lăng nhìn thấy Ngô Nhiên đi tới, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ngoặt về phía một bên, không nhìn tới hắn. Nhìn thấy Lan Nhược Lăng bộ dáng này, Ngô Nhiên đi tới trước mặt nàng làm bộ cả giận nói, là ai chọc tới ta lão bà ngươi nói cho ta giúp ngươi đánh hắn. 6. Lão bà, ngươi là tức rồi sao? 6. Lão bà, là ta không được, ta không nên tắt máy. 6. Nếu ngươi không muốn cùng ta nói, vậy ta đi rồi ác. 6. Nhìn thấy Ngô Nhiên đi ra ngoài cửa, Lan Nhược Lăng trong lòng sốt ruột lên, vội vội vàng vàng nói rằng, ngươi trở lại cho ta. Mới đi hai bước Ngô Nhiên tâm vui vẻ, hắn xoay người trở về ôm Lan Nhược Lăng hài lòng nói rằng, lão bà, ngươi chịu để ý đến ta. Tức chết người ta rồi, người ta tức rồi đều không hò hét người. Lan Nhược Lăng nâng lên nàng cái kia tay ngọc nhỏ dài nắm thành quả đấm hướng về Ngô Nhiên lồng ngực đệm xuống đến. Không có a, vừa nãy không phải hống ngươi sao, là ngươi không để ý tới ta. Ngô Nhiên sùng lịch hôn chán của nàng nói rằng. Lan Nhược Lăng lườm hắn một cái, ngươi được kêu là hống sao? Vậy ngươi muốn như thế nào hống? Ngô Nhiên làm bộ không hiểu nhìn Lan Nhược Lăng. Lan Nhược Lăng dúi đầu vào Ngô Nhiên trong lồng ngực nói rằng, ta mặc kệ ngươi, ngược lại ngươi muốn hống ta hài lòng. Được, ta lập tức nhường ngươi hài lòng. Ngô Nhiên đem trong lồng ngực đẹp như thiên tiên nữ tổng giám đốc ôm ngang lên đến, đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ta nói để ta hài lòng không phải cái này. Mau buông ta xuống. Lan Nhược Lăng sốt ruột nói với Ngô Nhiên. Nhìn trong ngực quốc sắc thiên hương người, Ngô Nhiên cười xấu xa nói, chậm. Mời đọc. Chương 151, ngươi xem ta ánh mắt không đúng. Sau 2 giờ, về vải Lan Nhược Lăng quyến rũ mít một cái Ngô Nhiên, liền ngươi hầu gấp, người ta tất chân đều còn không thoát. Một mặt thỏa mãn Ngô Nhiên giúp nàng lau mồ hôi trên trán cười miệng nói rằng, như vậy mới đủ tư vị mà. Ngươi mỗi lần tới ta này, người ta đều phải bị ngươi xé nát một sợi tơ miệt. Lan Nhược Lăng một bên đem bị xé nát tất chân từ nàng chân bóng thon dài chân dài trên trượt xuống đến, vừa hướng Ngô Nhiên cáo giận nói, không có chuyện gì, lần sau ta mua hơn vạn điều trở về cho ngươi mặc. Mỗi ngày xuyên một cái đều đủ ngươi xuyên rất lâu. Nghe được Lan Nhược Lăng lời nói, Ngô Nhiên rất chăm chú đang suy nghĩ. Đi, cũng không biết ngươi từ nơi nào học được nhiều như vậy ngạc nhiên ý nghĩ của quái. Lan Nhược Lăng tức giận đuổi trở lại. Nói đến đây, liền không thể không nói sát vách trên đảo những người nghệ đức song hình nghệ thuật ra. Magia, Taki Zawa, Joshi Zawa, Hatano, Azakaki. Các nàng chính là ta thời thanh thiếu niên chỉ đường ngọn đèn sáng, là các nàng để ta biết nguyên lai chuyện này còn có nhiều như vậy cách chơi. Hồi tưởng lại những này làm bạn chính mình vượt qua thanh thiếu niên các cô giáo, Ngô Nhiên cảm thấy thổ thức. Các nàng là ai? Là ngươi lên đại học nữ lao sư sao? Nghe được Ngô Nhiên đang cảm thán, Lan Nhược Lăng nghi vẫn nhìn hắn. Hừm, là ta lên đại học nữ lao sư, có điều các nàng xưa nay đều không có tự mình cho ta thụ quá khóa. Đều là đem các nàng dạy học quá trình làm thành video, sau đó chúng ta các bạn học trai thông qua các nàng dạy học video mà học được tri thức. Các nàng còn dạy các ngươi học những chuyện này. Lan Nhược Lăng kinh ngạc gọi dậy đến. Không nói cái đề tài này. Ngô Nhiên nặn nặn Lan Nhược Lăng khuôn mặt nhỏ, lão bà, lần sau có thể hay không xuyên váy dài phối lưới đen. Làm sao rồi, ta mỗi ngày như vậy xuyên không dễ nhìn sao. Lan Nhược Lăng mắt hạnh trợn tròn nhìn Ngô Nhiên, ngươi không phải thích nhất đó lở chế phục sao. Đẹp đấy nha, ta không nói không đẹp, ta chỉ nói là tình cờ đổi một hồi tạo hình mà. Ngô Nhiên nóng bỏng nhìn nàng, trong mắt lộ ra rất thần sắc mong đợi. Hết cách rồi, bên cạnh hắn với hắn đã tiếp xúc thân mật quá ba người phụ nữ, đi làm mặc quần áo đều là nghìn bài một điệu OL chế phục tất chân váy ngắn. Lâm Thi Âm ở luật sư sự vụ sở đi làm, xuyên chính là vạn năm bất biến OL chế phục. Kỳ đại tiểu thư mỗi ngày ở quản lý chính mình công ty, lúc làm việc cũng là xuyên OL chế phục. Lan đại tiểu thư đi làm cũng là như vậy xuyên. Tuy rằng các nàng như vậy xuyên cũng rất đẹp, gợi cảm. Thế nhưng không chịu nổi mỗi ngày nhìn như vậy, cho dù tốt ăn đồ vật mỗi ngày ăn cũng sẽ chán. Điều này làm cho siêu cấp yêu thích váy dài, di cờ quần Ngô Nhiên rất là khổ não. Các ngươi liền không thể mặc đa nguyên một chút sao? Ngô Nhiên chờ mong nhìn Lan Nhược Lăng, lão bà, nếu không ngươi ngày mai xuyên di cờ đi làm đi. Xuyên di cờ tới làm. Lan Nhược Lăng trong đôi mắt mạo xảy ra nguy hiểm ánh sáng, ngươi chê ta lão. Chuyện này làm sao gặp? Ngô Nhiên mau mau giải thích, ta lão bà đẹp như thiên tiên, làm sao sẽ lao đây? Lan Nhược Lăng, vậy ngươi lại gọi ta xuyên di cờ? Ta cảm thấy đến xuyên di cờ rất đẹp à? Ngươi xem run âm mặt trên những nữ nhân kia, mặc vào di cờ thật sự quá đẹp đẽ. Lan, để ta xuyên di cờ tới làm, ta người phía dưới nhìn ta như thế nào? Nghe được Ngô Nhiên yêu cầu, Lan Nhược Lăng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhíu mày đem Ngô Nhiên ra bên ngoài đẩy. Đi ra ngoài, ta phải đi làm, mỗi lần ngươi tới đều làm đến người ta không có cách nào công tác, ngày hôm nay lại bị ngươi làm đến người ta lãng phí 2 giờ. Đem Ngô Nhiên đánh đuổi sau, Lan Nhược Lăng ngồi trở lại trên ghế, hai tay chống đỡ lấy khuôn mặt nhỏ bé dựa vào ở trên bàn nghĩ, ta còn có thể xuyên gì cơ sao? Xuyên như thế tuổi trẻ người khác sẽ không cười ta đi. Tuy rằng nàng là nghĩ như vậy, thế nhưng hai tay nhưng rất thành thực, lấy điện thoại di động ra mở ra đảo bảo vật tìm tới bán gì cờ cửa hàng xem lướt qua. Một bên khác, Ngô Nhiên rời đi Lan Nhược Lăng văn phòng sau, trở lại phòng làm việc của mình. Hắn tiểu bí, khắc khắc. Là thư ký Lạc Khuynh Thành cầm một sấp văn kiện giẫm tiểu giày cao gót đi vào tìm hắn. "Lão bản, những văn kiện này cũng là muốn ngươi ký tên." Lạc Khuynh Thành rụt rè túi đầu đem văn kiện đưa cho Ngô Nhiên. "Được, ngươi trước tiên thả nơi này đi, ta chờ một chút coi lại." Ngô Nhiên chỉ vào trên bàn nói với Lạc Khuynh Thành. "Ồ." Lạc Khuynh Thành đem văn kiện phóng tới Ngô Nhiên chỉ định địa phương, đem văn kiện thả xuống sau, nàng nói với Ngô Nhiên, "Lão bản, những văn kiện này đều rất gấp, cần ngươi lập tức ký tên." "Như thế gấp sao?" "Vốn là không vội vã như vậy, thế nhưng những văn kiện này đều là mấy ngày trước nên xử lý, ngươi mấy ngày nay đều không ở công ty." Liền vẫn kéo dài tới hiện tại. Lạc Khuynh Thành cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Ngô Nhiên nói rằng, "Được rồi, ta lập tức ký." Ngô Nhiên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cầm lấy văn kiện chậm rãi xem ra. Ngay ở Ngô Nhiên nhìn kỹ văn kiện thời điểm, Lạc Khuynh Thành lén lút ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhớ tới tối hôm qua nàng đi tìm hiểu đến tin tức, nàng càng ngày càng cảm giác được Ngô Nhiên thần bí. Còn có cái công ty này tuyên bố này hai hạng vượt qua toàn thế giới mười mấy 20 năm khoa học kỹ thuật. Lại nghĩ đến mấy ngày nay kinh nàng tay văn kiện, có thể cảm giác được công ty thật giống là đang toàn lực tiến hành một cái hạng mục. Hạng mục này rất thần bí, chỉ dùng một cái ít đến thay thế. Lạc Khuynh Thành tin tưởng này lại là một cái khiếp sợ thế giới hắc khoa học kỹ thuật. Có điều những này đều không đúng Lạc Khuynh Thành muốn quan tâm, nàng quan tâm vẫn là trước mắt Ngô Nhiên. Hắn biểu hiện ra các loại không hợp lý cử động, đều cho hắn bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Nhớ tới lần trước nàng bắt được Ngô Nhiên tóc, cũng không biết mặt trên muốn nàng bắt được Ngô Nhiên tóc làm gì. Từ lần trước đến hiện tại đã thật nhiều ngày, tóc kia nên cũng đưa đến, không biết bên kia hiện tại như thế nào, phòng chừng mấy ngày nay nên có kết quả. Được rồi, ta đem những này đều ký tên rất hay, ngươi đem đi đi. Ngô Nhiên đem đã ký tên rất hay văn kiện đưa cho đang trầm tư bên trong Lạc Khuynh Thành. Khuynh Thành, Khuynh Thành, đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trong lúc trầm tư, Ngô Nhiên không khỏi nhắc nhở nàng. A, lão bản ngươi gọi ta. Giật mình tỉnh lại Lạc Khuynh Thành như chấn kinh đến thọ con tự. Ngươi đang suy nghĩ gì, ta đều kêu ngươi nhiều lần. Ngô Nhiên tức giận nói với nàng. A, ta nghĩ chuyện mê ly. Lạc Khuynh Thành vội vội vàng vàng nói rằng. Ngô Nhiên, thật sao? Đang suy nghĩ gì sự tình? Lạc Khuynh Thành, không. Không nghĩ cái gì. Ta thấy ngươi vẫn đang nhìn chằm chằm ta, ngươi là không phải là đối ta có mục đích gì. Ngô Nhiên nghĩ đến một ít chuyện, hắn bỗng nhiên đứng lên đến, chậm rãi hướng về Lạc Khuynh Thành đi tới. Lão bản, ta không có. Nhìn thấy Ngô Nhiên hướng về nàng đi tới, Lạc Khuynh Thành căng thẳng nói năng lộn xộn. Hả, thật sao? Ngô Nhiên đứng ở Lạc Khuynh Thành trước mặt, cười xấu xa nhìn nàng nói, ta làm sao đều là cảm thấy cho ngươi xem ta ánh mắt đều không đúng. Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Lạc Khuynh Thành nhất thời trong lòng chìm xuống, lẽ nào thân phận của ta lộ ra ánh sáng sao? Không thể a, ta ẩn giấu tốt như vậy, không thể lộ ra sơ sót. Ta không có. Mời đọc. Chương 152, đến cùng là ai phái ngươi đến đây? Lạc Khuynh Thành cực lực phủ nhận. Không, ngươi có, ngươi lừa gạt không được ta, ta phát hiện có đến vài lần ngươi xem ta ánh mắt không giống nhau. Ngô Nhiên lúc nói lời này, hắn miệng cách khuôn mặt nhỏ của nàng càng ngày càng gần. Nhìn thấy Ngô Nhiên càng ngày càng gần, Lạc Khuynh Thành túi cái đầu nhỏ, đã có thể cảm giác được Ngô Nhiên cái kia tràn ngập nam tính khí tức. Theo hắn càng ngày càng gần, Lạc Khuynh Thành ở cấp tốc nghĩ, lẽ nào ta xem ánh mắt của hắn thật sự rất không đúng sao? Thế nhưng không đạo lý à, ta là chuyên nghiệp, làm sao có khả năng xảy ra như vậy chỗ sơ suất? Có điều cũng có khả năng là ta lơ đãng trong lúc đó biểu lộ ra, thế nhưng tên khốn này sức quan sát cũng quá cẩn thận đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành thất kinh vẻ mặt, Ngô Nhiên cảm thấy chơi vui, hắn lần nữa mở miệng nói, ngươi có phải là có mục đích gì? Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Lạc Khuynh Thành như trời trong phích lịch, xong đời. Hắn biết thân phận của ta. Biết thân phận của ta sau hắn sẽ làm thế nào? Lạc Khuynh Thành sốt ruột nhìn chu vi, toàn thân đề phòng, phòng ngừa Ngô Nhiên đột nhiên ra tay. Ngươi xem ta ánh mắt rất không đúng, ngươi có phải là yêu thích ta? Ngô Nhiên mỉm cười ở Lạc Khuynh Thành bên tai nhỏ giọng hỏi. Ngươi, Lạc Khuynh Thành nghe được Ngô Nhiên cái kia ngả ngớn lời nói, nàng vừa định cao giọng phản bác Ngô Nhiên hắn không biết xấu hổ cả nghĩ quá rồi, cho rằng sở hữu người phụ nữ đều yêu thích hắn. Sau một khắc sau, nàng con mắt hơi chuyển động, đúng vậy, ta có thể dùng lý do này, ngược lại tên khốn này như thế háo sắc, trước tiên ổn định hắn lại nói. Lạc Khuynh Thành khẽ cắn răng, xem ra hiện tại chỉ có thể như vậy. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cắn miệng nhỏ môi, đối với đã gần trong gang tấc Ngô Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, sau đó ngượng ngùng nhìn hắn, lão bản, thực ta cái gì? Ngươi muốn nói với ta cái gì? Ngô Nhiên mỉm cười nhìn Lạc Khuynh Thành. Ta, Lạc Khuynh Thành như là quyết định tự, hít một hơi thật sâu nói với Ngô Nhiên, thực ta yêu thích ngươi. Sau khi nói xong, Lạc Khuynh Thành mau mau cúi đầu, nỗ lực giả ra thẹn thùng nhưng lại. Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành nỗ lực giả ra thẹn thùng nhưng lại, Ngô Nhiên liền muốn bật cười, nếu ngươi đều như vậy nói rồi. Ngô Nhiên bỗng nhiên vươn tay ra, ôm Lạc Khuynh Thành eo thon nhỏ đem nàng hướng về trong lồng ngực kéo qua, làm cho nàng không thể động đậy. A. Bị kinh sợ Lạc Khuynh Thành kêu lên sợ hãi, nàng nỗ lực muốn dậy ra, lão bản, không nên như vậy. Thế nhưng sức mạnh của nàng đối lập với Ngô Nhiên tới nói vẫn là quá nhỏ, bất luận nàng thế nào dãy rủa đều là hưởng công vô ích. Ngô Nhiên chăm chú ôm nàng cười xấu xa nói, ngươi không phải nói yêu thích ta sao? Vậy hãy để cho ta ôm một hồi chứ. Chính đang dãy rủa Lạc Khuynh Thành cả người chấn động, động tác cũng bắt đầu chậm lại, ta như vậy xem như là dê vào miệng của sao? Ngô Nhiên cảm giác được Lạc Khuynh Thành thái độ biến hóa, trong lòng nghĩ, ta liền xem ngươi có thể chịu tới trình độ nào. Hắn một cái tay ôm nàng thon thả, một cái khác bàn tay đến Lạc Khuynh Thành cằm, nhẹ nhàng đem cằm của nàng nâng lên đến, ẩn tình đưa tình nhìn nàng. Lạc Khuynh Thành bị Ngô Nhiên cử động làm không biết làm sao. Nàng đã kinh ngạc đến ngây người, tuy rằng nàng là đặc công xuất thân, thế nhưng không chịu được nàng không kinh nghiệm à, trường học đều đã không dạy nàng gặp phải chuyện như vậy nên xử lý như thế nào. Chính đang Lạc Khuynh Thành nghĩ như thế nào giải quyết thời điểm. A. Tại đây trong chớp mắt, Ngô Nhiên đã đem nàng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn môi đỏ cho lấp kín. Một khắc đó, Lạc Khuynh Thành ở lại, sững sờ, nàng mở to đại đại mắt phượng, không dám tin tưởng nhìn Ngô Nhiên. Hắn làm sao dám như vậy? Ta nụ hôn đầu a. Liền như vậy cho hắn. Khốn nạn, ta nhất định phải giết ngươi. Đây đầu trống không Lạc Khuynh Thành một cử động cũng không dám, nàng đã không biết nên làm gì. Chỉ có thể ngơ ngác bị Ngô Nhiên đòi lấy. Chậm rãi, nàng cũng bắt đầu cảm giác được từng kia một xưa nay đều không có cảm giác quá dị dạng. Loại này cảm giác thật thoải mái, rất khiến người ta hưng phấn, nàng cũng không có mới vừa bắt đầu thời điểm như vậy chống cự, bắt đầu yếu ớt đáp lại Ngô Nhiên động tác. Ngô Nhiên lại lần nữa cảm giác được Lạc Khuynh Thành biến hóa, hắn nghĩ, xem ra còn muốn lại thêm đại hỏa lực mới được. Hắn đưa tay ra hướng về Lạc Khuynh Thành cao thâm khó dò địa phương thân đi. Ngay ở hắn tìm kiếm một loại nào đó nút buộc thời điểm, Lạc Khuynh Thành cảm giác được Ngô Nhiên xâm lược động tác, nàng cả người chấn động, phản xạ có điều kiện vươn tay ra hướng về Ngô Nhiên trên mặt phiến. Thế nhưng còn không có đụng tới Ngô Nhiên, nàng tay ngọc nhỏ dài cũng đã bị Ngô Nhiên cho nắm chặt. Ngươi không phải nói yêu thích ta sao? Để ta sờ một chút không được sao? Ngô Nhiên làm bộ tức giận nhìn Lạc Khuynh Thành. Tỉnh lại Lạc Khuynh Thành mới phát hiện phản ứng của chính mình quá kịch liệt, lẽ nào thật sự phải đáp ứng hắn vô lý yêu cầu sao? Nếu như không đáp ứng hắn, hắn tức giận nên làm gì? Vạn nhất hắn tức giận đem ta cuốn gói, ta thật vất vả mới chiếm lấy sự tin tưởng của hắn liền như vậy kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Không được, ta là chuyên nghiệp, ta không thể từ bỏ như vậy. Vì nhiệm vụ, hy sinh một hồi cũng không đáng kể. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nước nữa nói, vậy ngươi sờ đi. Nói xong, Lạc Khuynh Thành liền nhắm mắt lại không nhìn hắn nữa, sau đó một nhóm nước mắt từ khóe mắt của nàng lướt xuống. Nô Nhiên nhìn thấy nàng cái kia nước mắt như mưa vẻ mặt, chậm rãi lấy tay hướng về nàng thân đi. Nhắm mắt lại, Lạc Khuynh Thành cảm giác được Nô Nhiên tay hướng về trước mặt nàng thân đến, nàng thân thể nhẹ nhàng run rẩy, chuẩn bị nên tiếp Nô Nhiên xâm phạm. Thế nhưng sau một khắc, Nô Nhiên nhưng buông ra nàng, lại nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng, giúp nàng thu dọn thật ngổn ngang tiểu Âu phục. Mỉm cười nhìn nàng nói rằng, được rồi, đừng khóc, đem trang đều khóc bỏ ra, không đùa ngươi rồi. Lạc Khuynh Thành từ từ mở mắt, nàng ngốc manh nhìn Nô Nhiên, sau đó nói ra một câu để bản thân nàng cũng không nghĩ đến lời nói, ngươi không sờ soạn. Nói xong câu đó sau, Lạc Khuynh Thành rất ảo não muốn đánh chính mình một cái tát mạnh, ta làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy, này không phải tỏ rõ xin mời hắn sao? Quả nhiên, Nô Nhiên nghe được Lạc Khuynh Thành lời nói, hắn hí ngược nói, làm sao rồi, ta không mỏ ngươi còn rất thất vọng sao? Cái kia một lần nữa đến đây đi. Nói xong, Nô Nhiên lại lần nữa đưa tay ra hướng về nàng đi tới. Nhìn thấy Nô Nhiên cử động sau, Lạc Khuynh Thành xem cái chấn kinh đến thỏ con, mau mau cầm lấy văn kiện trên bàn, cũng không quay đầu lại thoát đi Nô Nhiên văn phòng. Chờ thoát đi sau, Lạc Khuynh Thành mới đại thở phào nhẹ nhõm, rốt cục bảo vệ tốt sự trong sạch của chính mình, không để Nô Nhiên cho hoen ố đến. Tên khốn này, bên người cũng đã có mấy cái nữ nhân, hiện tại ngay cả ta đều không buông tha. Thế nhưng nghĩ đến chính mình vừa nãy tìm cớ, nói mình thích hắn, kết quả như thế lại để cho Lạc Khuynh Thành oán giận chính mình, hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình một cái tát. Chính mình lúc đó làm sao sẽ ngu như vậy, làm sao sẽ dùng lý do như vậy. Nô Nhiên đem lời của mình thật sự, sau đó hắn đưa ra yêu cầu của hắn nên làm gì, lẽ nào thật sự muốn thỏa mãn hắn sao? Tiếp. Hôn môi thì thôi, này còn có thể tiếp thu. Như. Nếu như hắn muốn ta cùng hắn làm chuyện kia, lại nên làm gì? Chuyện này không phải đùa giỡn, tên khốn này thật sự làm được. Ngay ở Lạc Khuynh Thành vì việc này khổ não thời điểm. Nô Nhiên đăm chiêu nhìn Lạc Khuynh Thành phương hướng tự đủ. Đến cùng là ai phái ngươi đến đây? Chương 153, muội muội giết tới. Lúc này, Nô Nhiên đem Lạc Khuynh Thành nhân vật giao diện điều xuất ra. Nhân vật tin tức. Họ tên, Lạc Khuynh Thành. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 23 tuổi. Độ thiện cảm, 60. Thuần khiết độ, 100. Thể trọng, 49kg. Thân cao, 166cm. Tình trạng cơ thể, hoa cúc. Nô Nhiên nhìn thấy Lạc Khuynh Thành nhân vật tin tức hắn liền cảm thấy buồn cười. Ngươi cô gái nhỏ này, tuy rằng kỹ xảo của ngươi không sai, thế nhưng ta có thần khí, ngươi lừa gạt không được ta. Thực lần trước cùng với nàng lúc ăn cơm, nàng thân mật từ trên đầu chính mình rút tóc thời điểm, Nô Nhiên liền phát hiện không đúng. Độ thiện cảm chỉ có 60, làm sao có khả năng gặp có xem người thường cử động, ngẫm lại liền không hợp lý. Cho nên lúc đó Nô Nhiên đã để hệ thống đem nàng rút tóc đổi giới mất. Từ đó về sau, Nô Nhiên liền đem nàng giữ ở bên người, nhìn nàng là cái gì lai lịch. Tuy rằng Nô Nhiên có thể đem nàng xào đi, thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, nếu như đem nàng cho xào, sau đó muốn tìm nàng liền khó khăn. Vẫn là giữ nàng lại đến ở bên người, ngay ở Nô Nhiên ngay dưới mắt, lượng nàng cũng không tạo nổi sóng gió gì. Ngươi đối với ta độ thiện cảm chỉ có 60, còn dám nói yêu thích ta, xem ta như thế nào dạy dỗ. Khắc khắc. Là trừng trị ngươi. Ken ken ken. Ngay ở Nô Nhiên nghĩ muốn như thế nào điều. Đối phó Lạc Khuynh Thành thời điểm, hắn điện thoại trên bàn làm việc tiếng chuông vang lên. Này, vị nào? Nô tổng chào ngài, ta là trước sân khấu, nơi này có cái tiểu cô nương tìm đến ngươi, nàng nói nàng là ngươi muội muội. Trong điện thoại truyền tới công ty trước sân khấu cái kia kỳ ảo duyên dáng âm thanh, nghe thanh âm này còn có thể cảm giác được trước sân khấu âm thanh có một tia tia kích động run rẩy. Ta muội, nàng làm sao sẽ tới nơi này, nàng không phải ở nhà đến trường sao? Nàng làm sao sẽ đến Thanh Phong Thành, mẫu thân đại nhân cũng không gọi điện thoại theo ta nói nha. Ngươi gọi nàng tới nghe một chút điện thoại. Nô Nhiên suy nghĩ một chút mới đúng trước sân khấu nói rằng. Một bên khác, truyền đến trước sân khấu âm thanh, Nô tiểu thư, mời ngài nghe một hồi điện thoại. 3 giây sau, trong điện thoại truyền đến như hoa lan trong cốc vắng âm thanh, ca, ta tìm đến ngươi, kinh hỉ hay không, có bất ngờ không? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Nô Nhiên cả người cũng không tốt. Quả nhiên là nàng. Ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Sau khi để điện thoại xuống, Nô Nhiên mau mau lao ra văn phòng, hướng về lầu một phòng khách đi đến. Đi thang máy hạ xuống đến lầu một, trước sân khấu tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Nô Nhiên đi ra thang máy hướng về này vừa đi tới, nàng mau mau cầm lấy trên bàn tấm gương, nhìn trang dung có hay không loạn. Đợi được Nô Nhiên đến gần sau, trên mặt nàng mang theo quyến rũ động lòng người nụ cười nói với Nô Nhiên, Nô tổng. Ừm, Nô Nhiên đối với nàng gật gù, ta muội muội người đâu? Ở nơi nào đây? Nô tổng, nàng ở bên kia ngồi. Trước sân khấu nhìn thấy Ngô Nhiên, nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Ngô Nhiên trong lòng nghĩ, và, Nô tổng ngày hôm nay tự mình theo ta nói chuyện. Ngô Nhiên theo trước sân khấu chỉ vào phương hướng nhìn tới, một cái 18 tuổi thiếu nữ chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở đại sảnh trên ghế sofa. Chỉ thấy nàng mở to trong suốt linh động hai mắt nhìn trái nhìn phải, thật giống đối với hết thảy đều cảm thấy rất mới mẻ. Nhìn thấy hiểu rõ nhất muội muội xuất hiện ở trước mặt chính mình, Ngô Nhiên cao hứng hướng về nàng đi tới, muội muội, ca. Cô bé này nhìn thấy Ngô Nhiên, nàng kinh hỉ hướng về Ngô Nhiên xông lại. Nhìn thấy nàng cử động, Ngô Nhiên mau mau cẩn thận gọi lại nàng, đừng chạy nhanh như vậy. Chậm một chút. Thế nhưng cô bé này không để ý chút nào Ngô Nhiên lời nói, nàng vẫn là tiếp tục hướng về Ngô Nhiên xung lại. Đi đến Ngô Nhiên trước mặt, nàng một đầu tiến vào Ngô Nhiên trong lồng ngực làm nũng bán manh nói, "Ca, ta nghĩ ngươi." "Ừm, ta cũng muốn ngươi." Ngô Nhiên hai tay ôm nàng sủng lịch nói rằng, "Có mấy tháng không thấy, ngươi cao lớn lên." Thiếu nữ cười đắc ý nói, "Đó là đương nhiên, rất nhanh ta hãy cùng ngươi gần như cao." Ngô Nhiên mỉm cười nhìn nàng, "Ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi đời này là không thể cao hơn ta." Thiếu nữ nghe nói như thế, nàng khuôn mặt nhỏ nhất thời đổ hạ xuống, "Ngươi còn nói người ta ải?" "Ta lại nói không sai." Chỉ là ăn ngay nói thật. Cái này ngạo kiều thiếu nữ, thử, không để ý tới ngươi. Nô Nhiên sùng lịch nói rằng, được rồi, không nên ôm, nhiều người ở đây, khiến người ta coi không được. Nữ hài làm nũng nói, không muốn, ta còn muốn lại ôm một hồi. Nô Nhiên lẳng lặng ôm nàng, cũng bao lớn người, vẫn là như vậy không lớn không nhỏ. Thiếu nữ lại lần nữa ôm chặt một điểm, ta ôm ca ca của chính mình làm sao rồi? Trước sân khấu mấy cái nữ hài ước ao nhìn hết thảy trước mắt, hận không được chính mình chính là cô bé này, nếu như tổng giám đốc ôm chính là ta vậy hẳn là tốt bao nhiêu a. Các ngươi tới đều không cho ta biết một tiếng, làm cho ta đi đón các ngươi. Phụ thân hắn ở đâu? Làm sao không gặp hắn? Nô Nhiên mỉm cười nhìn chu vi, muốn tìm tìm phụ thân hình bóng. Nghe được Nô Nhiên lời nói, thiếu nữ trong lòng nhất thời cả kinh, hắn cái gì hắn, gọi phụ thân đi ra đi. Thiếu nữ đem đầu nhỏ chôn ở Nô Nhiên trong lồng ngực, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, hắn không có tới, chính ta một người đến. Nô Nhiên giật nảy cả mình, hít vào một ngụm khí lạnh, chính ngươi một người đến. Ta. Nô Nhiên một dám tin tưởng nhìn nàng cao giọng chất vấn, ngươi đúng là chính mình một người đến. Ngươi lại hung ta. Thiếu nữ sử dụng đại chiêu, nàng ngẩng đầu lên mắt nước mắt lưng tròng, người ta muốn ngươi mà. Ngươi nhớ ta có thể gọi ta trở lại nha, ngươi tại sao có thể lén lút tới tìm ta, ngươi biết thế giới này có bao nhiêu loại sao? Nô Nhiên đối với tên thiếu nữ này gan to bằng trời hành vi cảm thấy nghĩ mà sợ, một người lại lén lút đến Thanh Phong Thành tìm hắn, vạn một xảy ra chuyện gì, để hắn làm sao bây giờ? Phụ thân và mẫu thân bọn họ biết đến sao? Thiếu nữ có chút sức lực không đủ nói, ta cho bọn họ nhắn lại. Ngươi quá lớn mật, như ngươi vậy gặp dọa sợ bọn họ. Nô Nhiên đối với nàng gan to bằng trời hành vi hiển nhiên rất tức giận, ngươi đi theo ta. Nô Nhiên nghiêm mặt lôi kéo thiếu nữ hướng về thang máy đi đến. Thiếu nữ túi đầu ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn. Đóng lại cửa thang máy sau, Nô Nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thang máy chỉ thị đèn, không để ý tới bên cạnh thiếu nữ. Nhìn thấy Nô Nhiên thật sự tức giận, thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Nô Nhiên, nắm chặt cánh tay của hắn rung lên, "Ca, ta sau đó cũng không dám nữa. Ca, ta thật sự không dám, ngươi không nên tức giận nha." Keng. Trong thang máy đến đỉnh lâu tự động mở cửa. Nô Nhiên mặt tối sầm lại từ thang máy đi ra. Thiếu nữ cũng chỉ đành ngoan ngoãn theo. "Nô tổng." Trải qua Lạc Khuynh Thành bên người thời điểm, nàng hướng về Ngô Nhiên vấn an. Thế nhưng Ngô Nhiên mặt tối sầm lại trực tiếp đi về phòng làm việc. Lạc Khuynh Thành nhìn thấy Ngô Nhiên muốn ăn thịt người dáng vẻ, cảm thấy rất là kinh ngạc. Sau đó, nàng lại nhìn thấy cùng sau lưng Ngô Nhiên thiếu nữ. Tiểu cô nương này là ai? Lão bản làm sao xem ăn hỏa dự tự? Lạc Khuynh Thành buồn bực nghĩ. Đi vào văn phòng sau, Ngô Nhiên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho trong nhà gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết việc này. Chưa kịp hắn bắt đầu đánh, điện thoại của hắn liền dẫn đầu vang lên. "Này, mẹ." Chương 154, "Ca, ta yêu thích cái này chị dâu." Nghe được Ngô Nhiên quay về điện thoại gọi mẹ, thiếu nữ nhất thời căng thẳng trong lòng, đi đến Ngô Nhiên bên cạnh, vểnh tai lên nghe trộm. Trong điện thoại truyền tới một nữ nhân thất kinh âm thanh, "Nhi tử, ngươi muội muội cho ta nhắn lại nói đi tìm ngươi, ngươi nhận được nàng không có?" "Mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta nhận được nàng." Nghe được mẫu thân thất kinh âm thanh, Ngô Nhiên mau mau an ủi nàng. "Nhận được là tốt rồi, lo lắng chết ta rồi." Trong điện thoại truyền đến đại thở ra một hơi âm thanh, "Này nha đầu chết tiệt kia có hay không ở bên cạnh ngươi, gọi nàng đến nghe điện thoại." Ngô Nhiên xoay người hướng về muội muội nhìn lại, khuôn mặt nhỏ của nàng bay lên vẻ mặt sợ hãi, nhỏ giọng hướng về Ngô Nhiên cầu khẩn nói, "Ca." Nhìn thấy nàng không dám nhận mẫu thân điện thoại, Ngô Nhiên không thể làm gì khác hơn là cùng mẫu thân nói rằng, "Nàng đi nhà cầu." Mẫu thân ở trong điện thoại tức giận nói, "Ngươi không cần gạt ta biết nàng không dám nhận điện thoại của ta. Chờ nàng trở lại xem ta không đánh chết nàng." "Hừ, nhất định phải đánh, tốt nhất là đem nàng treo lên mạnh mẽ đánh." Rất hiển nhiên, Ngô Nhiên cũng rất chống đỡ mẫu thân đại nhân cách làm. Nghe được Ngô Nhiên lời nói, thiếu nữ chu miệng nhỏ, u oán nhìn chính mình ca ca. "Nếu không ta ngày mai đưa nàng trở lại." Ngô Nhiên cẩn thận cố vấn mẫu thân ý kiến. Một bên khác, thiếu nữ nghe được Ngô Nhiên muốn đưa nàng về, khuôn mặt nhỏ của nàng nhất thời một đổ, dưng dưng muốn khóc nhìn Ngô Nhiên. "Trước tiên không cần, liền để nàng ở chỗ của ngươi chơi mấy ngày đi, không lâu liền muốn quá lễ Trung thu, ngươi năm nay đã trở lại Trung thu thời điểm sẽ cùng nàng đồng thời trở về đi." "Được thôi, vậy hãy để cho nàng ở ta này chơi mấy ngày đi." Nghe được mẫu thân đại nhân cũng đã nói như vậy, Ngô Nhiên cũng chỉ đành giữ nàng lại đến. Thiếu nữ nghe được mẫu thân chịu làm cho nàng lưu lại, trong lòng vui vẻ. Thấy không có chuyện gì, Ngô Nhiên đối với mẫu thân nói rằng, "Cái kia không có chuyện gì, ta trước hết cho máy." Mẫu thân ở trong điện thoại, "Chờ đã, nói xong chuyện của nàng, nên nói ngươi chuyện." "Ta có chuyện gì? Ngươi có bạn gái hay chưa?" "Mẹ, ngươi làm sao cả ngày hỏi cái này làm gì?" Trong điện thoại truyền đến mẫu thân sốt ruột âm thanh, "Ngươi là con trai của ta, đều trưởng thành, ta có thể không quan tâm chuyện này sao?" "Có bạn gái." "Thật sự?" Trong điện thoại mẫu thân kinh hỉ và phần, "Ngươi không gạt ta đi, ta cho ngươi biết, ngươi đừng học người khác như vậy, vào internet thuê một cái trở về hống ta hài lòng." Ngô Nhiên bất đắc dĩ nói, "Không lừa ngươi, ngươi không tin lời nói ta Trung thu mang về cho ngươi xem." "Được, lễ Trung thu nhất định phải mang về để ta nhìn nhìn." "Ừm, nhất định." Cúp điện thoại sau, Ngô Nhiên nghiêm mặt quay về thiếu nữ nói rằng, "Lần này hài lòng đi, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất." Thiếu nữ thân mật ôm Ngô Nhiên nói rằng, "Ngươi đừng hài lòng như thế sớm, mẹ đã nói, chờ ngươi sau khi trở về lại mạnh mẽ đánh ngươi một trận." Thiếu nữ nghịch ngợm nói rằng, "Sẽ không, nàng sẽ không đánh ta." Ngô Nhiên dùng tay gõ lên đầu nhỏ của nàng bất đắc dĩ nói, "Thật sự đem ngươi cho làm hư. Ngươi lại đánh người ta đầu." Thiếu nữ đáng yêu sờ đầu một cái, sau đó đắc ý nói, "Hì hì, ngươi là anh ta, ngươi không sủng ta cái kia muốn sủng người nào?" Ngô Nhiên hướng về nàng uy hiếp nói, "Ta không sủng ngươi, ta muốn sủng hắn nữ nhân." Thiếu nữ không để ý chút nào Ngô Nhiên này không có uy hiếp gì lực lời nói, nàng biết Ngô Nhiên cũng là nói mà thôi, "Ca, ngươi vừa nãy cùng mẹ nói có bạn gái, nàng trường thế nào? Đẹp không?" "Ừm, rất đẹp." "Có thật đẹp đẽ. So với ta xinh đẹp hơn sao?" "Ngươi đừng như vậy tự yêu mình."
có bức ảnh sao?
Cho ta nhìn một chút.
Thiếu nữ hưng phấn không thôi nhìn Ngô Nhiên. Ngô Nhiên kiên quyết từ chối, không cho ngươi xem.
Thiết, cho ta nhìn một chút bức ảnh làm sao rồi?
Thiếu nữ cho Ngô Nhiên trợn mắt kinh bỉ.
Ngô Nhiên, ta nghe ta thư ký nói ta muội muội lại đây.
Lúc này, Lan Nhược Lăng vội vội vàng vàng đẩy cửa ra đi vào. Sau khi đi vào, nàng nhìn thấy một cô thiếu nữ đứng ở Ngô Nhiên bên cạnh, nàng cẩn thận quan sát thiếu nữ.
Thiếu nữ cũng ở cẩn thận quan sát nàng.
Lan Nhược Lăng cao hứng hướng về Ngô Nhiên hỏi, nàng chính là muội muội.
Chính đang náo muốn xem chị dâu bức ảnh, thiếu nữ nhìn thấy một cái đẹp như thiên tiên nữ tử đẩy cửa đi vào.
Nghe được Lan Nhược Lăng câu này, chúng ta muội muội, ca ca bạn gái chính là nàng.
Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lan Nhược Lăng, sau đó không dám xác định hỏi, người là chị dâu?
Ai?
Một câu chị dâu để Lan Nhược Lăng mở cờ trong bụng, lại như uống mật đường giống như vậy ngọt.
Chị dâu được.
Nghe được Lan Nhược Lăng chính miệng thừa nhận là nàng chị dâu, Ngô Ngữ cao hứng hướng về Lan Nhược Lăng đi đến.
Lan Nhược Lăng kéo nàng tay nhỏ, đi đến trên ghế sofa ngồi xuống.
Là vừa tới sao?
Làm sao không gọi ngươi ca cùng ta đi đón ngươi?
Lan Nhược Lăng sủng nịch nhìn cái này tương lai gì nhỏ.
Ngô Ngữ ngẩng đầu lên lén lút nhìn một chút Ngô Nhiên, sau đó lại mau mau cúi đầu nhỏ giọng nói với Lan Nhược Lăng, ta không cần các ngươi tiếp, ta có thể tìm được nơi này.
Nói tới cái này, Ngô Nhiên lại tới khí, đúng đấy.
Lợi hại, chính mình một người lén lút lại đây, không dùng người nhà tiếp ngươi.
Một mình ngươi đến?
Lan Nhược Lăng còn không biết chuyện vừa rồi.
Ngô Ngữ cúi đầu yếu yếu nhỏ giọng nói, ừm.
Ngươi còn không thấy ngại nói.
Ngô Nhiên hung tợn đối với Ngô Ngữ mở miệng nói,
đại tẩu, hắn hung ta.
Ngô Ngữ đánh về phía Lan Nhược Lăng trong lồng ngực rất toan nước hướng về nàng cáo trạng.
Lan Nhược Lăng ôm nàng nhẹ nhàng nói, không sợ, ta giúp ngươi mang hắn. Nói xong, Lan Nhược Lăng xoay đầu lại nói với Ngô Nhiên, quên đi, nàng không đến đều đến rồi, ngươi mắng nàng làm gì?
Ngô Nhiên nhìn thấy Lan Nhược Lăng che chở nàng, liền không lên tiếng nữa.
Có điều ngươi sau đó không thể như vậy, ngươi còn nhỏ, hơn nữa lại lạ nước lạ cái, vạn nhất gặp phải người xấu làm sao bây giờ?
Lan Nhược Lăng thương yêu nói với nàng,
ta biết rồi, ta sau đó sẽ không như vậy.
Hừm, như vậy liền ngoan.
Sau đó, này hai cô gái liền thiên nam địa bắc tán gẫu lên.
Nguyên bản Ngô Nhiên cho rằng này hai tuổi tắc chênh lệch có chút lớn, cách biệt vài tuổi, không có cái gì cộng đồng đề tài, bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ lại còn có thể tán gẫu đến tốt như vậy.
Muội muội, ta đi về trước công tác, ngươi trước tiên ở ngươi ca nơi này chơi, ta đêm nay mời ngươi ăn bữa tiệc lớn.
Hai người hàn huyên nửa giờ sau, Lan Nhược Lăng xem thời gian, phải đi về công tác.
Hừm, đại tẩu ngươi trước tiên đi làm đi, không cần chuyên môn theo ta.
Ngô Ngữ đối với Lan Nhược Lăng vung vung tay, làm cho nàng trước tiên đi công tác.
Hừm, vậy ta trước tiên đi làm.
Lan Nhược Lăng cáo từ sau, trước hết về phòng làm việc của nàng tiếp tục công việc.
Chờ Lan Nhược Lăng đi rồi, Ngô Ngữ cao hứng đối với nàng ca nói rằng, ca, ta yêu thích cái này chị dâu, nàng vóc người rất đẹp, hiểu được lại nhiều, hơn nữa tính tình của nàng lại được.
Mẫu thân nếu như nhìn thấy nàng, nhất định sẽ rất yêu thích nàng.
Mời đọc.
Chương 155, lẽ nào cái này cũng là ta đại tẩu?
Đó là, ta tìm nữ nhân làm sao sẽ kém, ngươi ca ánh mắt của ta vẫn luôn là tốt như vậy.
Ngô Nhiên rất tự hào đối với muội muội nói rằng.
Thật sao?
Muội muội trêu tức nhìn Ngô Nhiên, nếu như ngươi ánh mắt tốt như vậy, vậy lần trước huyên náo nhốn nháo ra mắt trốn đơn như thế nào nói?
Ngô Nhiên giận dữ, đánh người không làm mất mặt, tiết người không phải khuyết điểm.
Ta lần trước là bị bức ép bất đắc dĩ mới đi tương thân, này cái nào cùng cái nào.
Được rồi, đừng nóng giận, ta không nói.
Muội muội an ủi Ngô Nhiên, nàng nhìn chu vi, đánh giá Ngô Nhiên văn phòng.
Ca, này Hoa Huy tập đoàn đúng là ngươi sao?
Ta ở trên internet nhìn thấy người ta nói ngươi là Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc.
Ngô Ngữ nhìn tất cả xung quanh, không dám tin tưởng nói.
Hừm, là của ta.
Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tiền?
Ngô Ngữ kinh ngạc hỏi.
Chính ta kiếm lời đến.
Ngô Nhiên hàm hồ từ nói với nàng.
Ca, ngươi thật là lợi hại.
Ngô Ngữ sùng bái nhìn ca ca, từ nhỏ ta liền biết ta ca ca là rồng trong loài người, một ngày nào đó gặp xông ra một phen sự nghiệp.
Cái kia nhất định phải tích.
Ngô Nhiên tự hào nói.
Xem ngươi trang điểm.
Ngô Nhiên, chính ngươi trước tiên ngồi một chút, ta đem sự tình hết bận lại tìm ngươi.
Nhìn thấy ca ca muốn bận điệu, Ngô Ngữ phất tay một cái, ngươi trước tiên bận điệu đi, ta liền ở ngay đây đi bộ đi bộ.
Đi ra ca ca văn phòng, Ngô Ngữ chậm rãi đi bộ đến Lạc Khuynh Thành chỗ làm việc. Chính đang vùi đầu công tác, Lạc Khuynh Thành ngẩng đầu lên nhìn thấy một cái thông minh nhanh trí, mắt ngọc mày ngài nhị bắt niên hoa thiếu nữ đứng ở trước mặt nàng.
Tên thiếu nữ này chính là vừa nãy theo Ngô Nhiên đi tới nữ hải.
Nàng đã từ công ty trong đám biết tên thiếu nữ này chính là Ngô Nhiên muội muội.
Đúng, thiếu nữ này đi đến công ty tổng bộ, để công ty sở hữu công tác quần đều điên cuồng lên.
Trước sân khấu tất cả mọi người, tin mừng đặc biệt.
Dì nhỏ đích thân tới công ty tổng bộ, kèm theo có dì nhỏ Mỹ chiếu một tấm.
Mấy phút không tới, Ngô Ngữ bức ảnh đã ở Hoa Huy tập đoàn các đại mẹ chặt gờ giúp phong truyền.
Ái mộ Ngô Nhiên các cô gái đều thân mật xưng hô tên thiếu nữ này vì là dì nhỏ.
Đúng, các nàng đều lấy Ngô Ngữ đại tẩu tự gọi.
Hoa, ta dì nhỏ đến xem ta.
Trên lầu muốn mặt không, đây là ta dì nhỏ.
Các ngươi đều tránh ra, ta mới là nàng chân chính đại tẩu.
Trên lầu đừng khoác lác, các ngươi có tư cách làm nàng đại tẩu sao?
Chỉ có ta mới có tư cách, vừa nãy tổng giám đốc hắn còn chạy tới tìm ta tán gẫu, thẹn thùng.
Trên lầu ngươi mới là đang khoác lác, vừa nãy tổng giám đốc hắn chỉ là tìm ngươi hỏi ta dì nhỏ ở nơi nào mà thôi, bị ngươi nói thành là tìm ngươi tán gẫu, không biết xấu hổ.
Ai cần ngươi lo, ngược lại ta làm định nàng đại tẩu.
Đại gia muốn làm tổng tài phu nhân, tốt nhất từ dì nhỏ trên người bắt tay, chỉ cần lấy lòng nàng có nàng hỗ trợ, các ngươi còn sợ không bắt được tổng giám đốc sao?
Giá cao thu mua ta dì nhỏ tin tức, tỉ như nàng thích ăn cái gì, mặc cái gì, có cái gì ham muốn, tin tức này thời gian dài hữu hiệu.
Cho tới công ty nam các đồng nghiệp thì lại càng thêm điên cuồng.
Khi bọn họ ở trong đám nhìn thấy Ngô Ngữ bức ảnh sau, dồn dập coi như người trời.
Thiếu nữ này dài đến dáng ngọc yêu kiều, hai con ngươi cắt nước, hoa nhan nguyệt mạo. Để đông đảo chưa kết hôn nam các đồng nghiệp xem sững sờ đi. Dồn dập ở trong đám nhắn lại. Hoa, nàng thật là đẹp a, yêu, yêu. Ta xin thề, ta nhất định phải làm tổng giám đốc em rể. Các ngươi đều cút ngay cho ta, đừng đi ra thất lễ người, tổng giám đốc em rể chỉ có thể là ta. Nàng xem ra mới 18 tuổi, nhanh hơn, đợi thêm nàng 2 năm là có thể gả cho ta. Các ngươi những người này thật không biết xấu hổ, còn chưa là coi trọng tổng giám đốc hàng trăm tỷ tài sản, ta liền không giống nhau, ta là thật sự yêu thích nàng, coi như nàng không phải tổng giám đốc muội muội, ta cũng như thế yêu thích nàng. Trên lầu, là cái nào bộ ngành, dám theo ta cướp lão bà, đi ra theo ta một mình đấu. Tới thì tới, ai sợ ai. Làm Ngô Ngữ đi đến Lạc Khuynh Thành trước mặt thời điểm. Xin chào, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Lạc Khuynh Thành nhìn thấy Ngô Ngữ, nàng mau mau đứng lên đến đối với Ngô Ngữ lộ ra một cái bảng hiệu thức mỉm cười. Không có, ta không chuyện gì. Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành cung kính vẻ mặt, Ngô Ngữ mau mau vung vung tay, ngươi bận điệu ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Ngươi là ông chủ chúng ta muội muội đi. Lạc Khuynh Thành mỉm cười nhìn Ngô Ngữ hỏi, ngươi biết ta? Ngô Ngữ dùng nàng tay ngọc nhỏ dài chỉ mình, đáng yêu hướng về Lạc Khuynh Thành hỏi. Hừm, ta nhận ra ngươi, ngươi ngày hôm nay đến đã để công ty náo nhiệt một hồi lâu. Lạc Khuynh Thành vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Ta tới nơi này làm sao sẽ để công ty náo nhiệt lên? Ngô Ngữ không hiểu Lạc Khuynh Thành ý tứ. Ngươi là anh ta thư ký sao? Ngô Ngữ nhìn thấy Lạc Khuynh Thành trên bàn làm việc nhãn hiệu viết thư ký hai chữ. Hừm, đúng. Vậy ngươi trước tiên bận điệu đi, ta không quấy rầy ngươi, biết Lạc Khuynh Thành là ca ca thư ký, Ngô Ngữ không dám gây trở ngại nàng công tác. Ta cũng không chuyện gì muốn làm, muốn ta dẫn ngươi đi đi dạo sao? Lạc Khuynh Thành nhân cơ hội cùng với nàng mở miệng nói. Này có thể không? Không sẽ quấy rối đến ngươi công tác chứ? Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành nhiệt tình như vậy, Ngô Ngữ cảm thấy đến quái thật không tiện. Lạc Khuynh Thành lấy tay mở ra, ta công tác đều làm xong. Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành nhiệt tình như vậy, Ngô Ngữ cũng không tốt phật ý nàng, vậy thì phiền phức ngươi. Lạc Khuynh Thành trong lòng vui vẻ, khi nàng biết tên thiếu nữ này chính là Ngô Nhiên muội muội thời điểm, nàng đã nghĩ tiếp cận tên thiếu nữ này, xem có thể hay không từ trên người nàng được tin tức hữu dụng. Ngô tiểu thư, mời đi theo ta. Lạc Khuynh Thành làm ra yêu dấu tay xin mời. Được rồi tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Ngô Ngữ nghiêng đầu nhỏ nhìn Lạc Khuynh Thành hỏi. Ta tên là Khuynh Thành, ngươi có thể gọi ta Khuynh Thành. Ngô Ngữ hài lòng nói rằng, được, ta sau đó liền gọi ngươi Khuynh Thành tỷ tỷ. Lạc Khuynh Thành khẽ mỉm cười, được, vậy ta sau đó liền gọi ngươi Ngô Ngữ muội muội. Khuynh Thành tỷ tỷ. Ngô Ngữ muội muội. Ai? Sau đó hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đi chưa được mấy bước, Ngô Nhiên từ trong phòng làm việc đi ra, hắn nhìn thấy muội muội đang cùng Lạc Khuynh Thành tán gẫu. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Ngô Nhiên mỉm cười nhìn hai người. Ca, Khuynh Thành tỷ tỷ nói muốn dẫn ta chu vi đi dạo. Nhìn thấy ca, Ngô Ngữ hài lòng nói với Ngô Nhiên. Lão bản, ta vừa vặn không chuyện gì, đã nghĩ dẫn nàng đi dạo. Lạc Khuynh Thành túi cái đầu nhỏ rụt rè nói rằng. Ngô Nhiên nhìn thấy Lạc Khuynh Thành bộ dáng này, hắn đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra đem nàng kéo đến trong lồng ngực. Nhẹ nhàng nắm bắt khuôn mặt nhỏ của nàng thân mật nói rằng, ngươi như thế sợ ta làm gì, ta lại không trách ngươi. Lạc Khuynh Thành bị Ngô Nhiên cử động làm cho mặt đỏ không ngớt, nàng theo bản năng muốn đẩy ra hắn bàn tay heo. Nhưng sau một khắc, nàng lại miễn cưỡng nhịn xuống này cố muốn chém người kích động, tên khốn này, lại chiếm ta tiện nghi. Lạc Khuynh Thành hận không thể phiến chết chính mình, lúc đó đầu góc nước vào, làm sao sẽ nói ra yêu thích hắn lý do này. Bây giờ nên làm gì? Thật sự muốn như vậy diễn thôi sao? Một bên khác, muội muội trợn mắt ngoác mồm nhìn ca ca cử động. Tại chỗ đùa giỡn thư ký của chính mình. Lẽ nào cái này cũng là ta đại tẩu? Chương 156, ca, xem mỹ nữ. Ca, ngươi, các ngươi. Ngô Ngữ bưng miệng nhỏ, nâng lên tay nhỏ kinh ngạc chỉ vào hai người này. Lạc Khuynh Thành nhìn thấy muội muội cử động, nàng mau mau đem Ngô Nhiên đẩy ra cũng ngượng ngùng nói, có người đang xem. Sợ cái gì, nàng là ta muội muội. Ngô Nhiên có nhiều thú vị nhìn nàng cũng cười trêu nói, chính là muội muội nhìn thấy mới không tốt. Lạc Khuynh Thành túi đầu đốn éo xoa bóp nói rằng, Ngô Ngữ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hai người, ngươi, hai người các ngươi cái là ta nghĩ như vậy sao? Nghe được Ngô Ngữ lời nói, Lạc Khuynh Thành lại lần nữa mắc cỡ đỏ cả mặt mau mau vung vung tay, chúng ta không phải, chúng ta không là cái gì. Ngô Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút Lạc Khuynh Thành, ngươi không phải nói yêu thích ta sao? Lẽ nào ngươi là gạt ta? Ta, nghe được Ngô Nhiên lời nói, Lạc Khuynh Thành sắc mặt hơi ngưng lại, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhất thời đổ hạ xuống, ta không có. Không có là tốt rồi. Ngô Nhiên nhìn thấy Lạc Khuynh Thành bộ dáng này, hắn mỉm cười đối với muội muội nói rằng, đúng, chính là như ngươi nghĩ. Ca, ngươi thật yêu. Muội muội đối với ca giơ ngón tay cái lên, nàng hiện tại bắt đầu đối với người ca này nhìn với con mắt khác. Nàng nhìn trước mắt ngượng ngùng trạng Lạc Khuynh Thành, nàng cũng không khỏi không khâm phục ca ánh mắt. Lan Nhược Lăng là thông minh nhanh trí nữ tổng giám đốc, mà Lạc Khuynh Thành nhưng là chim nhỏ nép vào người thư ký, hai nữ bất luận dung nhan vẫn là tư thái đều là thượng thừa, khí chất trên mỗi người mỗi vẻ. Đại tẩu. Ngô Ngữ thân mật đối với Lạc Khuynh Thành mở miệng nói, cũng muốn tiến lên lôi kéo tay của nàng. Nghe được Ngô Ngữ gọi nàng đại tẩu, Lạc Khuynh Thành trong lòng một quý, nhất thời bay lên một tia dị dạng cảm. Ta nghĩ tới đến ta còn có việc muốn làm. Sau một khắc, Lạc Khuynh Thành xem một con thỏ nhỏ đang sợ hãi tự lập tức chạy khỏi nơi này. Ai, đại tẩu. Đại tẩu. Người đi như thế nào? Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành nhanh chóng chạy mất, Ngô Ngữ sốt ruột gọi nàng. Nghe được Ngô Ngữ ở phía sau hô to, Lạc Khuynh Thành lại lần nữa túi đầu ra tốc đi rồi. Đừng tê, ngươi đại tẩu ra mặt mỏng. Nô Nhiên ngăn cản muội muội cao giọng hô to. Nàng chạy thế nào cơ chứ? Ngô Ngữ nhìn Lạc Khuynh Thành rời đi bóng lưng tự đủ. Nô Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay, đến giờ tan sở, hắn lôi kéo muội muội, đi, đi với ta ăn cơm. Ăn cơm. Ngô Ngữ lập tức hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, cái này ăn vặt hàng nhất thời nhảy lên, ngươi muốn mang ta đi ăn ngon.
Được, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, Nô Nhiên sủng lịch quát một hồi muội muội xinh đẹp núi ngọc tinh xảo. Nàng nheo lại mắt, xem nhỏ con hình, rất là hưởng thụ ca ca thương yêu cử động. Đi đến công ty bãi đậu xe, Nô Nhiên mang theo muội muội ngồi trên một chiếc công ty rồi lượn rõ sợ. Muội muội nhìn thấy chỉ có nàng cùng ca ca hai người, nàng nghi hoặc không rõ nhìn Nô Nhiên hỏi, "Ca, vừa nãy Nhược Lăng đại tẩu không phải nói cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Làm sao không thấy nàng?" Nô Nhiên phát động xe chuẩn bị lái xe, hắn đối với muội muội nói rằng, "Nàng mới vừa nói có chút chuyện rất trọng yếu phải xử lý, đêm nay bồi không được ngươi, ngày mai sẽ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm." Ồ, muội muội ngoan ngoãn trả lời một câu, sau đó nàng lại hỏi, "Cái kia Khuynh Thành đại tẩu đây, lại làm gì không gọi nàng cùng đi ăn cơm?" Nô Nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười, ý vị không do nói rằng, "Nàng nha, nàng cũng có chuyện bận rộn. Ngươi vừa nãy không cùng với nàng tán gẫu cái gì chứ?" Nô Nhiên nghĩ đến vừa nãy hai người này ở hài lòng tán gẫu. "Không có a, chúng ta còn cái gì đều không tán gẫu, ngươi liền đi ra." Muội muội nâng lên nàng cái kia ngốc manh khuôn mặt nhỏ nhìn ca ca, "Làm sao rồi?" "Không có gì." Nô Nhiên thuận miệng trả lời một câu, mới mở miệng lần nữa đối với muội muội nói rằng, "Sau đó Khuynh Thành nàng hỏi ngươi chuyện trong nhà, ngươi trước tiên cái gì cũng không muốn nói với nàng, biết không?" "Ồ." Muội muội ngoan ngoãn gật gù, sau đó nàng lần nữa mở miệng nói, "Tại sao?" "Không tại sao, ngược lại ngươi nghe lời của ta là có thể." "Ừm." Ở trên đường, nàng nhìn chu vi cảnh sát nói, "Ca, vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong ăn cơm?" "Chúng ta trước tiên đi đón một người." "Tiếp người nào?" "Là bằng hữu ngươi sao?" "Ừm." Vừa nãy Lâm Thi Âm gọi điện thoại cho hắn, muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm, nghe được Ngô Nhiên nói với nàng muội muội lại đây. Lâm Thi Âm liền lập tức gọi Ngô Nhiên mang muội muội đến tìm nàng. Ngô Nhiên lái xe mang theo muội muội đường tính đi đến Lâm Thi Âm công ty dưới lầu, dừng xe xong đang chờ nàng hạ xuống. Hai người đang đợi Lâm Thi Âm thời điểm, Ngô Nhiên hắn đối với muội muội hỏi, "Ngươi lần này thành tích thi vào đại học thế nào?" "Thành tích còn không ra." "Vậy ngươi dự định báo cái gì đại học?" "Ta nghĩ báo Thanh Phong Thành đại học, như vậy cách ngươi gần điểm. Ta cảm thấy cho ngươi vẫn là báo Đế Đô đại học khá một chút." Sau khi nói xong, Ngô Nhiên lại mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, "Có điều ngươi nên cũng thi không lên Đế Đô đại học." "Ngươi chớ xem thường người," Ngô Ngữ giận dữ nói, "ta chỉ là không muốn đi đọc mà thôi." Ngô Nhiên khinh thường nói, "Thi không lên chính là thi không lên." "À, ngươi khinh người quá đáng, ta cắn chết ngươi." Muội muội rưng rưng muốn khóc nắm Ngô Nhiên cánh tay đã nghị căn xuống đến. Nhìn thấy muội muội cử động, Ngô Nhiên mau mau rút tay về được, "Ngươi là chó sao? Cả ngày cắn người. Ai kêu ngươi cười người ta? Tùy tiện ngươi, ngược lại trong nhà lại không dựa vào ngươi kiếm tiền, ngươi muốn đọc cái gì trường học học tập cái gì trường học. Cảm tạ ca, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất." Nghe được Ngô Nhiên không bắt buộc nàng thi Đế Đô đại học, muội muội ngồi ở ghế sau trên, đem thân thể về phía trước ôm lấy Ngô Nhiên cái cổ hài lòng nói rằng. Lúc này, Lâm Thi Âm giẫm tiểu cao gót từ đằng xa đi tới. Muội muội nhìn thấy Lâm Thi Âm dáng vẻ, nàng lớn tiếng nói với Ngô Nhiên, "Ca, xem mỹ nữ." Nghe được muội muội thanh âm hưng phấn, Ngô Nhiên thản nhiên nói, "Có muốn hay không ta đem nàng cưới trở về làm chị dâu ngươi?" "Ngươi đừng khoác lác, ngươi còn thật sự cho rằng sở hữu mỹ nữ đều sẽ đối với ngươi đầu hoài tống bao sao? Ngươi không tin đúng không? Xem ta, ta bây giờ lập tức đi tìm nàng muốn số điện thoại." Nói xong, Ngô Nhiên xuống xe hướng Lâm Thi Âm lên đón. "Ca, đừng đi." Muội muội nhìn thấy ca ca xuống xe cử động, nàng kinh ngạc đến ngây người. Anh ta lúc nào lớn mật như vậy? Ngô Nhiên đi đến Lâm Thi Âm trước mặt, sau đó ôm nàng hôn nàng một cái. Lâm Thi Âm mỉm cười nhìn hắn nói rằng, "Đợi rất lâu rồi chứ?" Ngô Nhiên cười nói, "Không bao lâu, chúng ta cũng là vừa tới." "Ngươi muội muội đây?" Ngô Nhiên hướng trong xe chỉ vào, "Nàng ở trong xe." Muội muội ngồi ở trong xe, nhìn thấy ca ca hướng người mỹ nữ này trước mặt đi đến. Sau một khắc, nàng trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt, chỉ thấy ca ca hắn ôm người mỹ nữ này eo nhỏ nhắn, hôn một hồi khuôn mặt nhỏ của nàng. Người mỹ nữ này còn e thẹn chạm nói với Ngô Nhiên cái gì? Sau đó, ca ca mang theo nàng đi đến bên cạnh xe kéo mở cửa xe ngồi vào đi. Nhìn thấy Ngô Ngữ ngồi ở phía sau, Lâm Thi Âm kinh hỉ đối với nàng hoan nên nói, "Ngươi chính là Ngô Nhiên muội muội đi." "Ừm, đúng thế." Ngô Ngữ khiếp sợ nhìn mới xuất hiện Lâm Thi Âm, "Ngươi là anh ta bạn gái sao?" Nghe được Ngô Ngữ lời nói, Lâm Thi Âm ngượng ngùng nở nụ cười, nàng ẩn tình đưa tình nhìn Ngô Nhiên một ánh mắt, "Ta là ngươi ca bạn gái, ta tên Lâm Thi Âm." Lại một cái đại tẩu. Mời đọc. Chương 157, nàng cũng quá nhỏ ba. Thanh Phong Thành nào đó xa hoa nhà hàng. Ngô Nhiên bất đắc dĩ nhìn mặt trước hai cô gái. Hai người này từ khi gặp mặt sau, liền vẫn liễu ra liễu dĩu nói cái liên tục. Từ miệng hồng, túi sách, quần áo vẫn nói đến. Ngô Nhiên. Đúng, ở Lâm Thi Âm mãnh liệt dưới sự yêu cầu, muội muội cũng đã đem Ngô Nhiên khi còn bé khiếu sự đều lộ ra ngoài. Nói đến buồn cười địa phương, để Lâm Thi Âm cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nhánh hoa run rẩy. Ngô Nhiên, không nghĩ tới ngươi khi còn bé gặp có nhiều như vậy khiếu sự. Lâm Thi Âm lau một cái bật cười nước mắt đối với Ngô Nhiên cười nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, cái gì đều loạn nói ra. Ngô Nhiên làm dáng hung tợn đối với muội muội nói, xem ta không đánh ngươi. Nhìn thấy Ngô Nhiên dáng vẻ, muội muội nhào tới Lâm Thi Âm trong lồng ngực, đại tẩu, hắn hung ta. Lâm Thi Âm đem muội muội ôm lấy, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, trắng Ngô Nhiên một ánh mắt, ngươi cũng bao lớn người, còn dọa dọa nàng. Kỳ hì, vẫn là đại tẩu đối với ta tốt nhất. Muội muội treo ở Lâm Thi Âm tiếu cái cổ hướng về nàng làm đúng nói. Nghe được Ngô Ngữ gọi này một tiếng đại tẩu, Lâm Thi Âm nhất thời kích động không thôi, nàng nói lắp bắp, ngươi hiện ở chuyện này. Dạ gọi, ta có phải là sớm một điểm? Không mà, ngược lại ngươi sớm muộn đều phải gả cho ta ca, ta như bây giờ gọi cũng không còn sớm. Mở cờ trong bụng Lâm Thi Âm đỏ bừng mặt túi đầu nhỏ giọng ngả ngả nói, cái kia tùy tiện ngươi đi. Ngô Nhiên lắc đầu một cái nhìn muội muội, nha đầu này giở mồm, một câu đại tẩu liền triệt để bắt được Lâm Thi Âm. Ngô Ngữ, ca, hỏi ngươi cái sự.
Nô Nhiên tức giận nói với nàng, chuyện gì? Ngươi có hay không cảm thấy cho ta cùng đại tẩu trường rất giống? Muội muội đem mặt tiến đến Lâm Thi Âm mặt bên, để Nô Nhiên so sánh đến xem. Nô Nhiên xem thường nhìn muội muội nói, ngươi đừng tự yêu mình, chị dâu ngươi so với ngươi đẹp đẽ hơn nhiều. Chị dâu ngươi đó là dung mạo như thiên tiên, mà ngươi. Nô Nhiên nhìn Ngô Ngữ cái kia không thua Lâm Thi Âm dung nhan cười gần nói, ngươi cái kia nhiều nhất chỉ có thể gọi là thanh tú. Thiết, ta thanh tú. Muội muội nâng lên nàng cái kia trong trẻo linh động hai mắt nhìn Nô Nhiên, cũng không biết là ai cả ngày nói, ta muội muội là toàn thế xinh đẹp nhất nữ hải. Nô Nhiên giận dữ, đó là không gặp phải ngươi đại tẩu trước, gặp phải nàng sau khi, ta mới biết nàng mới là xinh đẹp nhất nữ hải. Thật sao? Muội muội dùng nàng cái kia nguy hiểm ánh mắt nhìn Nô Nhiên nói, người nào đại tẩu? Ê, nghe được lời của muội muội, Nô Nhiên trong nháy mắt xì hơi, trong nháy mắt hắn lại a du định nọt đối với muội muội nói, vừa nãy là ta nói sai, thực ta muội muội mới là phía trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ hải. Nàng liền như tiên nữ trên trời, hoa nhường người thẹn, quốc sắc thiên hương, dáng ngọc yêu kiều. Hi, coi như ngươi rồi, muội muội đối với Ngô Nhiên đầu tới một người coi như ngươi hiểu chuyện vẻ mặt. Ngô Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, rồi lại đối với nàng không thể làm gì. Sau đó, ba người liền ở vui vẻ bầu không khí bên trong ăn xong này một bữa ăn tối. Đi ra nhà hàng, Ngô Nhiên ngồi tiếp muội muội đi dạo phố. Mà Lâm Thi Âm có việc rời đi trước. "Ca, nghe nói Thanh Phong thành chợ đêm rất náo nhiệt, nếu không ngươi dẫn ta đi xem một chút đi." Muội muội nàng đối với Thanh Phong thành chợ đêm sinh hoạt cảm thấy rất hứng thú, mãnh liệt yêu cầu Ngô Nhiên dẫn nàng đi đi dạo. "Chỗ kia có gì vui, ngoan, ta dẫn ngươi đi shopping." "Thương trưởng có gì vui?" Toàn thế giới thương trường đều là đại khái giống nhau, lại không phải không đi chơi quá. Đi mà, dẫn người ta đi xem mà. Muội muội ôm Nô Nhiên cánh tay, vô cùng đáng thương nhìn hắn. Bất đắc dĩ, Nô Nhiên không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng đi đến lần trước cùng Lâm Thi Âm đi chơi quá cái kia chợ đêm. Ở chợ đêm bên ngoài một cái lối đi bộ, Tư Đồ Thiện Thiện ngồi ở một lượng hào hoa trên xe hơi. Nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn ngoài cửa xe, như là có tâm sự gì. Đột nhiên, nàng như là nhìn thấy gì, mở to mắt to nhìn bên ngoài. Hắn tại sao lại ở chỗ này đi dạo phố? Bên cạnh hắn nữ nhân này là ai? Ta làm sao chưa từng thấy? Lẽ nào là hắn tân tìm bạn gái? Lọ Lì Tạ sắc mặt tái nhợt nghĩ đến khả năng này. Sau đó, nàng thấp giọng mắng, bại hoại, lại tán gái lại dám có lỗi với ta tỷ, xem ta không dạy dạy bảo ngươi. Ngừng xe, Lọ Lì Tạ khẩn cấp kêu dừng tài xế, ta phải ở chỗ này xuống xe. Tiểu thư, làm sao rồi? Lọ Lì Tạ hai nữ vệ sĩ mở miệng hỏi, tại sao muốn xuống xe? Ta có việc. Xe sau khi dừng lại, Thiện Thiện tiểu cô nương cho phía sau hai vệ sĩ quăng câu nói tiếp theo liền bước xuống xe. Hai nữ vệ sĩ nhìn thấy Tư Đồ Thiện Thiện xuống xe, hai người bọn họ cái cũng mau mau theo sau. Ở trong chợ đêm, Nô Nhiên bồi tiếp muội muội Đông Du Tây đi chơi, tên thiếu nữ này đông nhìn tây nhìn, đối với rất nhiều con vật nhỏ đều cảm thấy rất hứng thú. Mỗi lần nhìn thấy đẹp đẽ đồ vật, nàng đều gặp cầm lấy đến thưởng thức một phen. Liên như vậy, muội muội một bên ôm Nô Nhiên cánh tay đi từ từ. "Nô Nhiên, ngươi đứng lại đó cho ta." Lúc này, một tiếng tiểu nổ âm thanh từ hai người phía sau truyền tới. Hai người quay đầu nhìn lại, một cái phẫn nộ Lọ Lì Tạ chính từ phía sau vội vội vàng vàng đi tới. Tư Đồ Thiện Thiện đi đến Nô Nhiên trước mặt, nàng nhìn thấy Ngô Ngự ôm Nô Nhiên cánh tay. "Nàng là ai?" Tư Đồ Thiện Thiện rỗi ra nàng cái kia xanh tươi trắng mịn giống như ngón tay Ngô Ngữ hướng về Ngô Nhiên hỏi: "Ngươi làm sao tới nơi này?" Ngô Nhiên đối với cái này đống nhiên xuất hiện Lọ Lì Tạ cảm thấy rất kỳ quái. "Ta làm sao không thể đến, nếu như ta không đến lời nói, làm sao có thể phát hiện ngươi lại ở tán gái?" Lọ Lì Tạ nổi giận đùng đùng nói với Ngô Nhiên: "Ta ở tán gái?" Ngô Nhiên chỉ mình đầu góc mơ hồ nhìn Tư Đồ Thiện Thiện. "Này Lọ Lì Tạ có phải là uống nhầm thuốc, làm sao vừa lên đến liền nói ta ở tán gái?" "Còn nói không tán gái?" Lọ Lì Tạ tức giận chỉ vào Ngô Ngữ hỏi: "Cái kia nàng là ai?" Muội muội sợ hãi nhìn Tư Đồ Thiện Thiện, nàng dáng vẻ hiện tại cùng những người bắt được lao công cong lấy nàng đi ăn vụng nữ nhân giống như lúc. Lẽ nào cái này cũng vậy? Không thể nào. Nghĩ tới đây, Ngô Ngữ cả người cũng không tốt. Cô bé này nhìn cũng xác thực là rất đẹp, mắt ngọc mày ngài xinh xắn lanh lợi, lại trường cái mấy năm tuyệt đối lại là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Thế nhưng hiện tại nàng cũng quá nhỏ đi, xem tuổi đời này, cũng là mới 16, 17. Điều này cũng có thể ra tay. Nếu như bị mụ mụ biết đến nói, ca ca chân đều sẽ bị nàng đánh gãy. Muội muội nghĩ tới đây, nàng lo lắng nhìn Ngô Nhiên. Bắt đầu lo lắng ca ca tương lai có thể hay không biến thành một cái người quẻ. Ha ha ha. Lọ Lì Tạ nổi giận đùng đùng chất vấn, ngươi còn cười, ta hỏi ngươi nàng là ai? Nhìn thấy Lọ Lì Tạ dáng rất phẫn nộ, hắn cuối cùng cũng coi như là làm rõ, nguyên lai cái này Lọ Lì Tạ cho rằng Ngô Ngữ là hắn bạn gái mới. Hắn cười ha ha nói với Tư Đồ Thiện Thiện, ác, ngươi nói nàng a, nàng là em gái của ta. Tư Đồ Thiện Thiện sửng sốt một chút, nàng nhìn Ngô Ngữ kinh ngạc nói, muội muội. Ngô Ngữ rất không tình nguyện nói với Tư Đồ Thiện Thiện, đại tẩu chào ngươi. Chương 158, Thiện Thiện vấn mệnh. Đại tẩu. Đại tẩu. Nô Nhiên cùng Tư Đồ Thiện Thiện khiếp sợ âm thanh đồng thời vang lên đến. Tư Đồ Thiện Thiện mở to mắt to, trắng non khuôn mặt nhỏ run rẩy, dùng nàng cái kia ngón tay thon dài chỉ mình, "Ngươi, ngươi gọi ta đại, đại tẩu?" Đúng đấy, muội muội rất chăm chú đối với Tư Đồ Thiện Thiện gật gù. "Không phải, ngươi làm sao sẽ cho rằng ta là ngươi ca bạn gái?" Tư Đồ Thiện Thiện giận dữ và xấu hổ nhìn Ngô Ngữ. Bởi vì xem ra rõ ràng liền rất giống a. Ngô Ngữ mở to hai mắt thật to vô tội nhìn nàng. Thiện Thiện xem thường nhìn Nô Nhiên, "Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta làm sao sẽ là chị dâu ngươi?" Nghe được Thiện Thiện giải thích, Ngô Ngữ hạ thấp xuống vầng trán hai ngón tay hô đâm, lẽ nào là ta đoán sai? Cái kia ngươi là gì của hắn, ngươi tại sao muốn xen vào hắn phao không tàng gái? Ngạo kiêu Lọ Lì Tạ, ta. Được rồi, nói rõ liền không chuyện gì, Ngô Nhiên mở miệng đối với hai người nói rằng, Thiện Thiện, ngươi còn chưa nói ngươi tại sao tới nơi này. Ta từ bên ngoài trải qua, nhìn thấy các ngươi ở đi dạo phố,
vì lẽ đó ta cũng lại đây. Tư Đồ Thiển Thiển uốn éo xoa bóp nói rằng, thì ra là như vậy. Nô Nhiên mỉm cười nhìn nàng, vậy ngươi hiện tại biết cái này là em gái của ta, ngươi nên yên tâm đi.
Ừm, Lọ Lì Tạ túi đầu nhỏ giọng nói.
Sau đó, Nô Nhiên mỉm cười đối với hai người này lẫn nhau giới thiệu.
Muội muội, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, nàng là Đế Đô Tư Đồ gia tiểu công chúa, Tư Đồ Thiển Thiển.
Thiển Thiển, cái này là ta muội muội, gọi Ngô Ngữ.
Nhìn thấy ca ca cho nàng cùng Tư Đồ Thiển Thiển giới thiệu, Ngô Ngữ trước tiên đối với Lọ Lì Tạ mở miệng nói, Thiển Thiển tiểu thư ngươi được, vừa nãy xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi là anh ta bạn gái mới.
Tư Đồ Thiển Thiển cũng mau mau vung vung tay, không có chuyện gì không có chuyện gì, thực ta cũng không đúng, là ta không làm rõ ràng tình hình.
Ngô Ngữ mỉm cười nhìn Lọ Lì Tạ xin mời nói, nếu Thiển Thiển tiểu thư cũng lại đây, nếu không chúng ta đồng thời đi dạo phố chứ?
Ta có thể không?
Tư Đồ Thiển Thiển kinh hỉ nhìn Ngô Ngữ.
Ừm, Ngô Ngữ gật gù.
Được, ta cho tới bây giờ đều không có đi chơi qua đêm thị, ngày hôm nay rốt cục có cơ hội.
Tư Đồ Thiển Thiển vô cùng phấn khởi nhìn Ngô Ngữ.
Tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi thôi.
Hai nữ vệ sĩ muốn mở miệng khuyên can Lọ Lì Tạ, này trong chợ đêm ngư long hỗn tạp, vạn nhất nếu như xảy ra chuyện gì, đến thời điểm nên làm gì?
Không có chuyện gì, này ban ngày ban mặt, ai dám lộn xộn?
Tư Đồ Thiển Thiển đối với chuyện này không phản đối.
Sau đó nàng kéo Ngô Ngữ tay nhỏ hài lòng nói rằng, Ngô Ngữ tiểu tỷ tỷ đi thôi, chúng ta đi dạo phố.
Được, Tư Đồ Thiển Thiển tiểu thư, Ngô Ngữ hài lòng nói với nàng.
Đừng gọi ta tiểu thư, ngươi gọi ta muội muội đi, ta gọi ngươi tỷ tỷ.
Như vậy có thể không?
Không có chuyện gì, ngược lại ta nhỏ hơn ngươi, ngươi liền gọi ta muội muội là được.
Vậy cũng tốt, ta gọi ngươi Thiển Thiển muội muội.
Hừm, ta gọi ngươi Ngô Ngữ tỷ tỷ.
Muội muội,
tỷ tỷ.
Nói xong, hai dung mạo khác nhau nữ hài nhìn nhau nở nụ cười.
Nô Nhiên đối với chuyện trước mắt giật nảy cả mình, này hai cô gái nhỏ liền như vậy thành chị em tốt rồi.
Quả nhiên là nữ nhân tâm dò kim đáy biển.
Liền như vậy, hai tuổi tác gần như tuyệt sắc nữ hài tay nắm tay ở mặt trước loạn đi chơi.
Mà Ngô Nhiên cùng hai nữ vệ sĩ thì lại theo chặt sau lưng.
Tư Đồ Thiển Thiển nhìn trước mắt tất cả những thứ này, hưng phấn như một đứa bé tự, lôi kéo Ngô Ngữ chạy ngược chạy xuôi.
Nàng từ nhỏ ở Đế Đô lớn lên, bởi vì nàng là Tư Đồ gia được sủng ái nhất nữ hài, vẫn luôn là ở trong tộc bảo vệ, xưa nay đều chưa từng thử qua như thế phố phường sinh hoạt. Hiện tại nhìn thấy như thế giản dị chợ đêm, nàng lại như một cái ra khỏi lồng tự chim nhỏ, đối với tất cả những thứ này đều cảm thấy rất mới mẻ.
Không bao lâu, hai người đi tới một cái thầy tướng số quầy hàng trước.
Cái này thầy tướng số chính là lần trước cho Lâm Thi Âm đoán mệnh cái kia tài bản tiên.
Đoán mệnh rồi, đến vừa đến, tính toán một chút.
Một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích công đức năm đọc sách.
100 khối toán một lần, tổ truyền đoán mệnh, toán không cho, không cần tiền.
Tư Đồ Thiển Thiển nghe được đoán mệnh lão tiên sinh hét to, cảm thấy rất mới mẻ.
Nàng lôi kéo Ngô Ngữ đi đến quầy hàng nhìn trước một lúc mở miệng nói,
"Này, ông lão, ngươi này có chuẩn hay không?"
Tái bán tiên bỗng nhiên nhìn thấy hai dung mạo như thiên tiên tiểu mỹ nữ đứng ở trước mặt hắn.
Mở miệng hỏi hắn tiểu mỹ nữ này bất luận quần áo, khí chất đều là thượng thừa,
mà một cái khác cũng là gần như.
Không biết hai người này lại là xuất thân cái gì gia đình giàu có tiểu thư.
Tái bán tiên híp mắt nói với Tư Đồ Thiển Thiển,
"Tiểu cô nương, ta là chuyên nghiệp, cho tới có chuẩn hay không, này muốn xem cá nhân, nếu như ngươi tin lời nói, vậy nó liền chuẩn, nếu như không tin, vậy nó liền không cho.
Thầy phong thủy lừa ngươi 10 năm 8 năm, mà ta những này sẽ không."
"Được, vậy ngươi giúp ta tính toán." Nghe được tái bán tiên lời nói, Tư Đồ Thiển Thiển cũng tới hứng thú.
"Thưa mẹ 100 nguyên." Tái bán tiên rỗi ra ngón út nói với Tư Đồ Thiển Thiển.
Lọ Lì Tạ nghiêng đầu qua chỗ khác đối với vệ sĩ nói rằng, "Nắm 100 khối cho hắn."
Nữ vệ sĩ từ trong túi tiền lấy ra một tờ 100 nguyên đưa tới.
Tái bán tiên đem tiền nhận lấy sau, hắn bày ra tiên nhân dáng dấp đối với Tư Đồ Thiển Thiển hỏi, "Vị cô nương này, xin hỏi ngươi muốn tính là gì?"
"Là muốn hỏi nhân duyên, tiền đồ, sự nghiệp, tài vợ, khỏe mạnh."
Tư Đồ Thiển Thiển dù muốn hay không liền trực tiếp nói, "Toán nhân duyên."
"Thiển Thiển muội muội, ngươi mới 16 tuổi, không cần như thế gấp đi."
Nghe được Lọ Lì Tạ nói có thể coi là nhân duyên, Ngô Ngữ cảm thấy rất kinh ngạc.
Tư Đồ Thiển Thiển nhớ tới ngày hôm trước nhận được một cái liên quan với nàng nghe đồn, trên mặt né qua từng kia một không tự nhiên vẻ mặt, sau đó nàng mới mỉm cười mở miệng nói rằng,
"Tỷ tỷ ngươi có chỗ không biết, ta là Đế Đô Tư Đồ gia được sủng ái nhất nữ hài."
"Cái gì tiền đồ, sự nghiệp, tài vận, khỏe mạnh những này ta cũng không cần toán.
Cũng chỉ có nhân duyên mới là không xác định, vì lẽ đó ta muốn toán nhân duyên."
Đế Đô Tư Đồ gia tộc, tái bán tiên nghe được Tư Đồ Thiển Thiển lời nói, hắn ở trong lòng suy nghĩ, nguyên lai tiểu cô nương này là Tư Đồ gia tiểu công, chẳng trách.
Tư Đồ Thiển Thiển nói với Ngô Ngữ xong sau, nàng rất chăm chú nói với tái bán tiên, "Ta muốn toán nhân duyên."
Biết thân phận của Lọ Lì Tạ sau, tái bán tiên tỉ mỉ nhìn kỹ Tư Đồ Thiển Thiển tướng mạo, sau đó sẽ bấm chỉ tính toán, một lúc lâu hắn mới mở miệng nói, "Tiểu cô nương này, ta xem gương mặt ngươi, chung một đời đều là người đại phú đại quý, chỉ có ngươi nhân duyên."
"Ta nhân duyên thế nào?" Tái bán tiên còn chưa nói hết, Tư Đồ Thiển Thiển trong lòng chìm xuống, ám đạo không được.
Tái bán tiên tiếp tục nói, "Ngươi nhân duyên gặp có chút quanh co, nhưng cuối cùng chung quy là có thể cùng ngươi yêu nhau người hạnh phúc mỹ mãn."
"Có thật không?" Lọ Lì Tạ đại hỉ, không cảm thấy ý ngắm một ánh mắt cách đó không xa Ngô Nhiên, "Ta thật sự có thể cùng âu yếm người ở một chỗ sao?"
Tái bán tiên, "Hừ, ngươi yên tâm đi, ta là chuyên nghiệp, ta cho tới bây giờ đều không có tính sai quá."
"Cái kia thật sự quá tốt rồi."
Nghe được tái bán tiên lời nói, nàng rốt cục yên tâm bên trong tảng đá lớn, cái kia từ Đế Đô chuyển tới nghe đồn đã quấy nhiễu nàng chừng mấy ngày.
Mời đọc. Chương 159, hắn ham muốn.
Lúc này, Lọ Lì Tạ trong lúc lơ đãng nhìn thấy cách đó không xa Ngô Nhiên, nàng rồi hướng tái bán tiên hỏi, "Thế nhưng hắn?"
"Hắn còn có rất
nhiều."
Tái bán tiên hứng hờ ngắm một ánh mắt không xa ở ngoài Ngô Nhiên mở miệng nói, "Cái này ngươi có thể yên tâm, hắn gặp có biện pháp quyết định. Tuy rằng ta coi không ra hắn là cái gì lai lịch,
thế nhưng ta có thể tính tới thân phận của hắn so với ngươi không kém. Nghe được tái bán tiên lời nói, Tư Đồ Thiện Thiện triệt để yên tâm đầu lớn thạch, nàng vừa nãy đều còn không nói gì, cái này tái bán tiên cũng đã biết nàng muốn hỏi cái gì. Này chứng minh, ông lão này tuyệt đối không phải là kẻ lừa đảo, hắn là có chân tài thật học. Tâm tình thật tốt lọ lì tạ đối với phía sau nữ vệ sĩ mở miệng nói, lại thưởng cho ta hắn 1000 khối. Cảm ơn tiểu thư.
Cảm ơn tiểu thư, nhìn thấy trắng toát tiền, tái bán tiên vội vội vã vã cùng lọ lì tạ nói cảm ơn.
Tư Đồ Thiện Thiện, không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được.
Muội muội, các ngươi đang nói cái gì, làm sao ta nghe không hiểu, Ngô Ngữ đầu óc mơ hồ nhìn Thiện Thiện cùng tái bán tiên đối thoại.
Tư Đồ Thiện Thiện híp mắt hài lòng nói rằng, kỳ hỉ, tỷ tỷ ngươi không hiểu. Nói xong liền đứng lên đến, lôi kéo Ngô Ngữ cao hứng rời đi tái bán tiên quầy hàng. Tái bán tiên ngơ ngác nhìn hai người rời đi bóng lưng, sau đó lại lắc đầu thấp giọng nói, nhanh như vậy cũng đã lấy tỷ muội tương xứng sao? Rất nhanh, hắn lại tiếp tục cao giọng thét to lên.
Đoán mệnh rồi, đến vừa đến, tính toán một chút.
Một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích công đức năm đọc sách. 100 khối toán một lần, tổ truyền đoán mệnh, toán không cho, không cần tiền.
Trên đường về nhà, Nô Nhiên ở lái xe phía trước.
Tư Đồ Thiện Thiện cùng Ngô Ngữ hai người ngồi ở băng sau xe chít chít thì thầm nói cái liên tục. Hai người đang không ngừng trò chuyện từng người yêu thích đồ vật. Thiện Thiện từ khi gọi tái bán tiền coi số mạng sau, nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười liền không từng đứt đoạn. Trở lại Vạn Kính Sơn Lâm số 1, Nô Nhiên đem Tư Đồ Thiện Thiện đưa đến nàng trong nhà. Ở nhà Kỳ Lạc Khê mới vừa tắm xong, nghe được tiếng gõ cửa vang lên, nàng mở cửa ra sau, nhìn thấy Ngô Nhiên cùng Tư Đồ Thiện Thiện đứng ở ngoài cửa. Còn một người khác nàng không quen biết thiếu nữ. Nhìn thấy Kỳ Lạc Khê sau, Lọ Lì Tạ nháy hai mắt thật to nói với Ngô Ngữ, cái này mới là ngươi đại tẩu.
Gọi ta đại tẩu.
Kỳ đại tiểu thư nghi hoặc không rõ nhìn Ngô Nhiên. Ngô Nhiên mỉm cười đối với Kỳ đại tiểu thư nói rằng, nàng là ta muội muội, gọi Ngô Ngữ.
Muội muội đến rồi.
Kỳ đại tiểu thư mau mau lôi kéo Ngô Ngữ tay nhỏ, đem nàng kéo vào đi, mau vào.
Đại tẩu được.
Ngô Ngữ rất bình tĩnh cùng Kỳ đại tiểu thư nói rằng, nàng cẩn thận quan sát cái này tân đại tẩu, cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, bất luận khí chất, dung nhan đều là vạn người chưa chắc có được một. Càng là nàng tư thái, trước ngực nơi đó trắng như tuyết.
Cà ca có lộc ăn.
Ai? Mở cờ trong bụng Kỳ đại tiểu thư quay đầu lại vi giận nói với Ngô Nhiên, muội muội đến rồi đều không nói với người ta, làm cho ta đi đón nàng.
Ngô Nhiên bất đắc dĩ cùng Kỳ đại tiểu thư nói rằng, ta cũng là nàng đi đến mới biết.
Đi vào Kỳ đại tiểu thư nhà sau, Ngô Nhiên ngồi ở trên ghế sofa, cẩn thận quan sát nhà bố trí.
Muội muội đã bị Tư Đồ Thiện Thiện kéo đến trong phòng của nàng, mới nửa ngày không tới, này hai nữ hài đã bắt đầu như hình với bóng.
Muốn uống sao?
Kỳ đại tiểu thư cầm lấy một bình rượu đối với Ngô Nhiên hỏi.
Cho ta đến điểm đi.
Ngô Nhiên gật gù.
Sau đó Kỳ đại tiểu thư liền cho Ngô Nhiên đưa tới một ly rượu đỏ. Đem rượu đỏ nhận được tay, hắn uống một hớp sau đối với Kỳ đại tiểu thư nói rằng, ngươi mấy ngày nay đang bận cái gì? Còn có thể bận bịu cái gì, không đều là trong gia tộc chuyện làm ăn.
Kỳ đại tiểu thư ẩn tình đưa tình nhìn Ngô Nhiên nói,